Chương 543, thổ mục lương cao vào nghề, thổ mục tương lai nghề nghiệp. Chương 543, thổ mục lương cao vào nghề, thổ mục tương lai nghề nghiệp. Đối với có ít người tới nói về nhà là kiện rất thống khổ sự tình, nhất là tại chính mình mẹ không biết mình tình huống dưới. Một đoàn người vừa hạ xuống lần đầu đến bên này, Địch Trác Mã Lạp còn chưa kịp cảm khái cảnh sắc nơi này, chỉ thấy một trận làn gió thơm đánh tới, ngay sau đó lại là một cuống họng lớn tiếng dọa người. Bà bối, ta muốn ngươi chết bẩm. Lý Nguyệt ỷ cái kia mặc màu xương váy mẹ ruột, tần như nguyệt nữ sĩ, lấy một loại rất không phù hợp thân phận bộ pháp lao đến. Đang kêu một tiếng sau, nàng liền nhếch lên khóe môi, giữa lông mày thu ba lưu chuyển, một bộ mẹ ruột nhìn thấy người xa quê về biểu lộ. Mặt kia đập xuống đến, ném đến trên sách học, trực tiếp có thể làm bổ khuyết để dùng, câu trả lời chính xác chính là ta mẫu thân. Chỉ là mặt không thay đổi Lý Nguyệt ỷ đối với cái này lại có khác biệt cách nhìn, nàng cảm thấy câu trả lời chính xác đổi thành, thiểu năng trí tuệ cũng có mùa xuân thích hợp hơn một chút. Giống như nàng suy nghĩ một dạng, tần như nguyệt nữ sĩ không có một tia dừng lại hướng phía sau nàng phóng đi, sau đó một thanh ôm lấy Trần Thấm, dùng mặt hung hăng rua một chút, sau đó xoay người chạy. Nhìn xem kiêng hải tử của người khác bỏ chạy mẹ ruột, Lý Nguyệt ỷ thở dài, chỉ cảm thấy cái nhà này là thật xong đời. Không trở về nhà cha, không nhận người mẹ, thích cờ bạc đệ đệ, lòng mệt mỏi quá nàng. Bất quá rất nhanh, Lý Nguyệt ỷ lại lên tinh thần, dù sao sinh hoạt dù sao cũng phải hướng về phía trước nhìn. Cùng lắm thì lấy hậu nhân trước một bộ người sau một bộ, các luận các đích. Nói với người khác đây là mẹ của nàng, gặp mặt liền gọi Nguyệt ỷ. Không cần phải để ý đến nữ nhân kia, đi theo ta liền tốt, nơi này ta rất quen. Chỉnh lý tốt cảm xúc, Lý Nguyệt ỷ quay đầu đối với Địch Trác Mã Lạp nói ra. Lao Địch chỉ là lên tiếng, ánh mắt lại vẫn không nháy mắt nhìn chằm chằm Dược Vương cốc trước sơn môn cảnh trí không rời mắt. Đối với không chút ra khỏi cửa hắn tới nói, nơi này có chút quá mới lạ, cùng cái nào đều là màu vàng óng quê quán so sánh, nơi này màu xanh lá xanh biết người cực kỳ thoải mái dễ chịu, cùng Sơn Hải, cùng Phúc Thành bên ngoài phiến thảo nguyên kia so sánh, cũng không giống nhau. Thấy thế nào đều nhìn không đủ. Lý Nguyệt ỷ đại khái là bởi vì nhìn thói quen duyên cớ, nàng đổ không có cảm giác gì. Không có quấy rầy mẩn người Lao Địch, nàng ngoắc gọi về leo đến trên cây đi lại chơi linh xà thanh hà. Sau đó ngón tay một chút, một viên thúy ngọc sắc linh châu liền bị thanh hà phun ra. Linh châu bên trong sương mù mờ mịt, một tòa hơi co lại Dược Vương cốc gần vào trong sương mù. Cái này hơi co lại trong cốc còn có thể nhìn thấy tiểu nhân đi lại, người đến người đi, chỉ là lại như hết ngồi đại giếng, tới lui vội vàng. Theo Lý Nguyệt ỷ linh khí rót vào, linh châu bên trong vân khai vụ tán, tòa kia hư ảo Dược Vương cốc cũng bị lập tức phóng đại, qua trong giây lát định vị đến một sử nữ cốc vị trí. Mở. Lý Nguyệt ỷ khẽ quát một tiếng, linh châu bị nàng ném đến không trung, lấy linh châu làm trung tâm, một cơn lốc xoáy xuất hiện, đưa nàng cùng Địch Trác Mã Lạp hút vào trong đó. Trong chớp mắt, linh châu đột ngột xuất hiện tại trong hiện thực tòa kia con trong cốc, ngay sau đó như là hình ảnh lộn ngược, vòng xoáy tái hiện, Lý Nguyệt ỷ cùng Địch Trác Mã lại bị từ linh châu bên trong phun ra. Địch Trác Mã Lạp, cái này, đây là cái gì? Lý Nguyệt ỷ đột nhiên thi pháp dọa nàng nhảy một cái. Lý Nguyệt ỷ, là gần tại cái này phỉ thúy linh châu bên trên hai cái tiểu pháp thuật mà thôi. Hoạt điểm địa đồ cùng huyễn ảnh di hình quyết. Nàng đem linh châu ném đến Lao Địch trong tay sau nói tiếp, năm đó cha ta chính là dựa vào thứ này trộm được bên này cùng mẹ ta ước hẹn. À đúng rồi, còn có một cái vô ảnh áo choàng, có thể ẩn thân tìm hành, mặc dù không có trương trạch quần áo bó hiệu quả tốt, nhưng cũng không kém. Dùng vật này làm gì? Địch Trác Mã Lạp không hiểu. Lý Nguyệt ỷ, trong tông môn phi hành cần bạo xương thẻ năm, ta gần nhất không có tiền. Địch Trác Mã Lạp, ai nha, tốt tốt, không nên hỏi, chúng ta đi, mẫu thân cây ngay tại trong sân gốc. Thu hồi linh châu, Lý Nguyệt ỷ bước đầu tiên đi vào trong sân gốc. Chỉ là hai người chính hướng sâu trong thung lũng đi tới, còn chưa đi ra bao xa, liền chợt có mấy đạo màn sáng từ trên trời giáng xuống, ngăn cản hai người đường đi. Màn sáng khép kín, bốn bề không gian đều bị phong cấm, như bị phong ấn ở một cái trong hộp nhỏ. Ngay sau đó một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống đưa nàng hai người liên tiếp tinh quang hộp nhỏ nhặt đứng lên. Nhìn xem Lục Du Chu Lục Tông chủ cái kia thật to mặt, Lý Nguyệt ỷ lúc này mới phản ứng lại, không phải tay kia bị lớn, mà là chính mình rút nhỏ. Khi nhìn rõ bắt được người là ai sau, Lục Tông chủ cũng sửng sốt một chút, bất quá nàng rất nhanh liền giải khai pháp thuật, đem hai người phóng ra. Các ngươi sao lại tới đây? Cũng không biết Trương Trạch bên kia là thế nào thông báo, rất hiển nhiên Lục Tông chủ còn không biết trồng cây sự tình. Tại đem tình huống đại khái nói rõ sau, Lục Du Chu lại là khẽ nhíu mày. Cái này cũng là đúng dịp, việc này hiện tại có hơi phiền toái. Ai, các ngươi trước đi theo ta. Nói, Lục Tông chủ một bước phóng ra, mang theo hai người xuyên qua nàng bố trí trùng điểm pháp trận, đi tới sâu trong thung lũng thảo lư phụ cận. Lý Nguyệt ỷ chỉ vừa nhấc mắt, liền thấy mẫu thân cây cùng hương. Bọn chúng lúc này đều hiện hiện chân thân, một rồng mở rắn, hai đầu xanh ngắt cự thú xoay quanh xen lẫn, nhắm chặt hai mắt, tung bay ở thảo lư trên không. Được lấy sinh sâu độc dược vương đỉnh tung bay ở hương cùng mẫu thân cây ở giữa, mà tại cả hai thần thông phía dưới, điểm điểm lưu quang rơi vào phía dưới trong nhà cỏ. Đây là đang làm gì? Lục Du Chu thở dài, cứu giúp Tần Lăng A. Tại thánh thổ một nhóm sau, Trương Trạch không có việc gì, ngược lại là mấy người bọn hắn lao đang bị thương không nhẹ. Trục Lạc nửa ngày mạng già đi một nửa, vệ trang gãy mất cánh tay, Lục Du Chu suýt nữa rơi xuống cảnh giới, Tần Lăng thì đến nay vẫn chưa có tỉnh lại. Nhắc tới cũng là tạo hóa treo ngươi, trong mấy người Tần Lăng nhất là sức sống, nhưng cũng bởi vậy hắn thương nặng nhất. Là hộ Trương Trạch bọn người, tại lần thứ nhất cùng Tiêu Cảnh lúc giao thủ, hắn tiếp nhận đại bộ phận tổn thương. Tại thánh thổ sự tình giải quyết xong sau, hắn liền lập tức được đưa về Dược Vương cốc, cũng lấy bí pháp kéo lại được tính mệnh, tại mẫu thân cây cùng hương trợ giúp bên dưới, mặc dù thân thể đã khỏi hẳn hơn phân nửa, nhưng lại chẳng biết tại sao làm sao đều không thể tỉnh lại. Hương cùng mẫu thân cây trong khoảng thời gian này, liền một mực duy trì loại trạng thái này, không cách nào rời đi. Đối với cái này, tất cả mọi người không có biện pháp gì. Trần Thiên Hộ mặc dù có thể loại trừ Tần Lãng trên thân địa hải chi lực ảnh hưởng, nhưng cũng không biết như thế nào để hắn tỉnh lại. Lật khắp kiếm tông điện tịch, tối đa cũng chỉ có thể tìm tới cắt bỏ thân nào giáo trình. Xin mời những hồn kia tu hình thái dược vương cốc các tiền bối đến xem, đồng dạng bất lực. Tần Lãng là trên đời thầy thuốc giỏi nhất, lúc này lại không cách nào tự chữa. Chuyện này còn xin giữ bí mật, Tiểu Tuyết đám người cũng không biết được việc này. Sau khi nói xong, Lục Du Chu nói bổ sung: "Nhưng các ngươi đừng nóng nội, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp." Lý Nguyệt Ỷ nghe xong cũng là khó đỉnh, chỉ cảm thấy tiến cũng không được, thối cũng không xong, cũng không thể thật đồng ý hiến cho, lập tức nổ còn đi. Cho dù là đánh lấy cứu vớt thế giới danh nghĩa, tính toán. Lý Nguyệt Ỷ lắc đầu, trồng cây sự tỉnh, dùng tiểu thấm biện pháp một dạng có thể thực hiện, Tần Cốc chủ bên này liền để hắn hảo hảo tu dưỡng. Chỉ là, đang chờ Lý Nguyệt Ỷ chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe Địch Trác Mã Lạc đông nhiên mở miệng nói: "Ta không biết, nhưng các ngươi tin lời của ta, có thể cho ta thử một chút ngươi." Vốn đã hướng Thảo Lư đi đến Lục Du Chu dừng bước lại, quay đầu ngạc nhiên nói: "Cũng không phải là không tin Địch Trác Mã Lạc người này, mà là không cảm thấy nàng sẽ có biện pháp gì." Cảnh giới Hồng Câu tại cái này bày biện, mặc dù ví von có chút không thích hợp, nhưng cũng xác thực không có trùng dạy cho người ta làm giải phẫu mổ sọ đạo lý. Địch Trác Mã Lạc tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Cũng không phải ta rồi, nhưng thật ra là bà nàng đã sớm tính qua." Dừng lại một lát, nàng đem mặt kéo một phát, con mắt nhắm lại, sợi ra hai đạo danh cười, như là cái bản tỉnh thần nhập thân bình thường. Địch Trác Mã Lạc học an nhã bà ngự khí nguyên thoại thuật lại đạo: "Tần Lãng tên này trộm gà bắt chó, lại cực tự phụ, sớm muộn thối tại bên ngoài, vật này ngươi tạm thời cầm, ngày nào hắn muốn chết không chết, ngươi liền đem thứ này đưa đi, cứu hắn mạng chó, để hắn tiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời." Nói xong, Địch Trác Mã Lạc luốt luốt mặt, biểu thị sự tình chính là như vậy. "Vậy xin mời đi theo ta đi." Lục Du Chu dùng tay làm dấu mời. Tiến vào trong nhà lá, Lý Nguyệt Kỳ cùng Địch Trác Mã Lạc thấy được Tần Lãng. Hắn nằm ngửa trên giường, trên đầu treo trên bầu trời nửa mét, một chút lục quang lưu chuyển, phân hóa ra vô số lưu quang mạnh vụt. Những này mảnh vụn như tuyết chậm rãi bay xuống, thấm vào nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Lý Nguyệt Kỳ mới nhìn, cũng không cảm thấy bất luận cái gì tự ý, cả phòng bao quát Tần Lãng bản nhân ở bên trong, đều là sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát, chờ lâu một hồi đỉnh đầu mọc cỏ. Có thể lại một tế phẩm, lại phát hiện những sinh cơ này đều là không có dễ chi thủy, không chứa được, giữ lại không được, trên không của sơn cốc pháp trận dừng lại, hết thảy đều đem hóa thành hư không. Địch Trác Mã Lạc cũng phát hiện điểm ấy, nàng nhìn về phía Lục Du Chu, trong mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Lục Du Chu nhẹ gật đầu, biểu thị ngươi muốn làm gì, trực tiếp đi làm chính là. Khi sâu một hơi, Địch Trác Mã Lạc một tay xoa ngực, tay đệ vị trí kim quang lưu chuyển, một chiếc gương cổ bị nàng lấy ra ngoài. Cổ kính này hình dạng và cấu tạo mặc dù cổ, nhưng ngoại quan là sát thực mới tinh như là đầu tuần đào được. Mà trong kính cũng không thể chiếu người, vô luận ai nhìn, chỗ chiếu ra đều là một gốc trên cánh đồng hoang Tây Châu thánh thụ. Chỉ là cây này thánh thụ lại không phải thực thể, mà là trạng thái hơi mở, như là linh khí màu vàng ngưng tụ mà thành. Cổ kính tuột tay, bay tới Tần Lãng bên giường. Sau đó Tần tiên sinh liền sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, từ nằm bản hình thức nguyên địa đàn hồi thành khoanh chân ngồi tĩnh tọa hình thức. Trực câu câu đối mặt với trong cổ kính thánh thụ, nhắm mắt quanh chân, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh, Lục Du Chu cũng không có kịp phản ứng. Cái này sống, nàng kinh ngạc nói, hẳn là còn không có Tần Cốc chủ ngồi xuống, khả năng chỉ là phản xạ có điều kiện. Địch Trác Mã Lạc cũng không xác định, đại khái là nhìn thấy Tần tiên sinh khôi phục hy vọng, y tá bảo an kiêm phó chủ trị y sư Lục Du Chu tay thiếu đứng lên. Nàng tiến lên khẽ chạm cổ kính, để cổ kính đổi phương hướng, quả nhiên, theo cổ kính cùng trong kính thánh thụ chuyển hướng, Tần Lãng cũng cùng cái con quay một dạng, vòng vo nửa vòng. Trên lý luận tới nói, chỉ cần cổ kính này chuyển bay lên, cái kia Tần Lãng có phải hay không cũng có thể xoay chuyển bay lên, liền cùng trên mông đinh dài tí nhất dạng. Nhìn xem theo kính mà động Tần Lãng, Lục Du Chu không có từ trước đến nay nghĩ đến. Bất quá nàng rất nhanh liền từ bỏ cái này tà môn ý nghĩ, Lục Du Chu ho nhẹ một tiếng, làm bộ vô sự phát sinh, giống như vừa mới loay hoay tấm gương người không phải mình. Trong kính này cổ thụ là vì vật gì? Nàng thuận miệng hỏi. Đây là thánh thụ quá khứ thân, cùng tương lai ý. Địch Trác Mã Lạc giải thích nói. Nàng vừa dứt lời, một vòng màu vàng ý niệm cách kính mà ra, hướng không trung bay đi. Cuối cùng dung nhập viên kia thấm vào tại dược vương đỉnh bên trong sinh sâu độc bên trong. Tại dung hợp đằng sau, hư ảo sợi dễ lan tràn, hướng phía dưới kéo dài, chui vào Tần Lãng linh hải. Trong phòng cái kia không có dễ sinh khí cũng có điểm tựa, bắt đầu hướng Tần Lãng thể nội hội tụ. Mặc dù không có lập tức tỉnh lại, nhưng khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, lại đằng sau đợt trị liệu cũng không còn cần hương cùng mẫu thân cây toàn bộ hành trình cùng đi, chỉ dựa vào dược vương đỉnh cùng sinh sâu độc liền có thể. Nhưng ngay lúc đám người coi là lúc rảnh rỗi, thảo lư bên ngoài lại là phù phù hai tiếng, vật nặng rơi xuống đất, núi rung đất chuyển. Lý Nguyệt Kỳ vội vàng chạy ra ngoài, phát hiện là hương cùng mẫu thân cây từ trên trời rớt xuống. Sơn cốc bên trái treo một cái, sơn cốc bên phải treo một cái, nhìn cùng một bộ câu đối một dạng. Mệt mỏi nghỉ cơm thuộc về là. Cũng may, hai vị này chỉ là tiêu hao quá độ, cũng không lo ngại, uống nhiều nước nóng liền có thể nhịp đập trở về. Thừa dịp hai vị này nghỉ ngơi công phu, Lý Nguyệt Kỳ nói rõ với bọn họ bây giờ tình huống, cũng đem Tiểu Tuyết ngưng luyện ra viên kia ký ức hạt giống giao cho mẫu thân cây. Vốn đang coi là muốn phế bên trên một phen lý do thoái thác, chưa từng nghĩ mẫu thân cây muốn cũng không có muốn liền đồng ý Lý Nguyệt Kỳ kế hoạch. Sợi dễ ra tiếp mà thôi, chút chuyện nhỏ này không có gì khó khăn. Mẫu thân cây nói ra. Lý Nguyệt Kỳ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là im miệng. Mặc dù ý tưởng này là nàng sách nhưng bây giờ ngẫm lại cũng thật sự là có chút quỷ dị, đến lúc đó liền cùng một chỗ, vậy nàng nên xem như thánh thụ, hay là mẫu thân cây. Chỉ có thể nói thực vật mạch não đúng là thanh kỳ, khó mà dùng lẽ thường độ chi. Bên này kế hoạch đã định sau, Trương Trạch bên kia cũng cầu thông thỏa đáng. Bọn hắn dự định bên cạnh trồng cây bên cạnh thí nghiệm, trước đem Trung Châu cùng Tây Châu hai quả thánh thụ liền cùng một chỗ, hợp thành một đường thẳng. Xác định pháp này không sai sau, lại cùng bảy bánh rán trái cây một dạng, lấy Trung Châu trung tâm, đường dây này làm điểm xuất phát bắt đầu xoay quanh, bao trùm toàn bộ tứ châu. Đầu mùa đông, tuyết rơi xanh gai, trồng cây kế hoạch chấp hành bên trong. Kiếm tông kiếm thứ 7 các mới nhập môn tiểu sư đệ Sở Dương, đón gió tuyết, đi theo sư huynh sau lưng, ngự không phi hành. Mặc dù đã nhập môn nửa tháng có thừa, nhưng hắn vẫn cảm thấy thế đạo này có chút kỳ diệu. Phản phất trong nháy mắt, hết thảy cũng thay đổi cái bộ dáng. Hắn nhớ kỹ, tại chính mình lúc nhỏ, quê quán trong thôn tới một vị xuất thân sơn giã lao tu sĩ. Hắn chỉ dùng một tay phù lục dẫn nước chi pháp, liền khiến cho hương dân kinh động như gặp thiên nhân, quỳ xuống đất không dậy nổi. Đằng sau vị lao tu sĩ này chẳng biết tại sao lưu tại trong thôn, thường ở lại, còn thu Sở Dương làm đồ đệ, nói cho hắn rất nhiều có quan hệ tu tiên cố sự. Giảng kia danh môn đại tông quy củ sâm nghiêm, giảng cái kia con đường tu tiên không dễ, cơ duyên khó được. Thẳng đến thọ nguyên gần, Sở Dương sư phụ đều đang thì thào tự nói, nói tu hành cay đắng, cũng dặn dò tiểu đồ đệ cần phải đem hắn mai táng tại Sở Dương nhà chiếc giếng cạn kia bên trong. Tại an táng sư phụ sau, Sở Dương liền rời đi thôn hoang vắng, bước lên thuộc về mình tu hành lộ. Vừa ra cửa lúc còn tốt, thế giới đúng là sư phụ trong miệng bộ dáng như vậy, nhưng chưa từng nghĩ vừa qua khỏi 10 dặm sườn núi, hắn đã cảm thấy cái nào đều không đúng. Đã nói xong tiên pháp khó tìm, nhưng bên đường bán sữa đậu nành đại gia đều đang cùng người tán gẫu lấy đuôi lớn, nói mình đổ sữa đậu nành chiêu này tên là Vu Sơn Thủy Vân Rơi Bích Uyên, là ở trong danh sách tiên pháp, trong thành nhà in ngu nguyên một bản, mình đã luyện đến hóa cảnh. Bên kia quẻ chân lao đăng, mở ra cái tên là xe dịp đồ chơi, đuổi theo đồ đệ của mình, nói là đang huấn luyện đồ đệ vô địch đá bay cùng đầu đống thiết cốt. Thần tiên không ẩn, cao thủ khắp nơi trên đất, cơ duyên ngu nguyên một bản, 10 nguyên ba quyển. Lần này chẳng cảnh, lập tức để mới ra đời Sở Dương có chút chân tay luôn uống. Cái này cùng sư phụ đã nói xong căn bản không giống với, hắn hoài nghi đây là cái nào đó vô địch đại năng biên chế mới tượng, chính mình nói không chừng đã ngộ nhập vạn hồn phiên bên trong. Chỉ là đang chờ hắn muốn chạy trốn lúc, Sở Dương liền bị người giữ chặt, một vị híp mắt sư huynh cười híp mắt nhìn xem hắn, đối với Sở Dương nói ra: "Ngươi nghe nói qua kiếm tông sao? Ngươi muốn học kiếm pháp sao? Thiếu niên ngươi muốn cứu vớt thế giới sao?" "Muốn, liền cùng ca đi thôi, ca nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, đơn giản chính là trời sinh kiếm tu hẳn giống. Ta kiếm tông danh môn đại phái, chúng ta hệ liền thiếu nhân tài như ngươi. Chúng ta kiếm tông khoa công trình bằng gỗ vô địch thiên hạ, ai tới đều nói tốt." "À, quên tự giới thiệu, ta gọi thứ năm kiên cường, ngươi nếu là đồng ý, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thành Đông Tiểu Khê khẩu bạn sự xử báo danh." Sở Dương bị nói đến trong mặt, tâm hắn nói thổ hệ cùng một hệ kiếm pháp song tu, giống như cũng thật không tệ. Cũng liền dạng này, Sở Dương mơ mơ hồ hồ bị cái tên này cổ quái sư huynh kéo lên tuyển dặn. "Nghĩ gì thế, đệ đệ?" Thứ năm kiên cường sư huynh thanh âm tại Sở Dương vang lên bên hai. "Không có gì, ta đang nghĩ ta khi còn bé sự tình." Sở Dương thuận miệng ứng phó nói ra. Vị này thứ năm kiên cường sư huynh nghe vậy cũng không để ý, hắn vô vô Sở Dương bả vai nói: "Muốn, đợi buổi tối đi rửa chân lúc còn muốn, hiện tại trước cả sống." Nói, hắn vung tay lên, đem một tấm bảng hiệu cắm ở dưới chân ngọn núi kia dạ thôn hoang vắng cửa thôn. Trên bảng hiệu dâng thư, kiếm tông khoa công trình bằng gỗ ở đây thi công, người rảnh rỗi chớ tiến sau đó, thứ năm kiên cường liền rút ra chính mình cái sẻn một dạng kiếm, hướng phía dưới chém tới. Sở Dương bản ôm chứa tên là nho nhỏ thánh thụ hộp ở một bên mà người, chờ đợi sư huynh chỉ thị, chỉ là nhìn xem cảnh sát chung quanh nhưng dù sao cảm thấy có chút quen mắt. Thằng đến hắn nhìn thấy một cái phá trong viện giếng cạn lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là nhà hắn, cái kia giếng là nhà hắn giếng cạn, đáy giếng chôn lấy hắn lên một cái sư phụ. "Đừng." "Sư huynh chờ chút." Nhưng mà cái gì đều đã chậm. Công trình bằng gỗ đại đạo, ai dám tranh phong, 36 đường chém hôi kiếm pháp đã sử xuất, chưa từng có thu tay lại đạo lý. Chương 544, này thần thoại thủy con khỉ chương 544, này thần thoại thủy con khỉ đánh bụi nhất thời thoải mái, một mực đánh bụi một mực thoải mái. Công trình bằng gỗ kiếm pháp đệ nhất thức xúc kiếm trừ ách, coi trọng chính là một cái có đi không về. Chỉ là cái này một xúc nhưng lại chưa như thứ năm kiên cường suy nghĩ, đem lại địa đào ra cái hô đến. Trong tay hắn xúc kiếm bị phản chấn đến rời khỏi tay, bắn bay xa mấy chục thước. Hỗn loạn kiếm khí đem hắn sau lưng đá núi cùng cây khô một phân thành hai. Nhưng mà cái kia bị hắn làm mục tiêu giếng cạn lại là bình yên vô sự. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chứ bởi vì địa hải dâng lên nguyên nhân bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là Trương Trạch bọn hắn trồng cây trồng rừng vận động bố trí. Nho nhỏ thánh thụ vốn là thần dị đồ vật, trong địa điểm cũng nhiều là trung linh tú lệ, có thể là địa mạnh phú tập chỗ. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, những này ra ngoài trồng cây tu sĩ, mỗi lần cơ bản đều có thể đào ra ít đồ, đụng phải chút quái sự. May mắn, đào ra chút ngọc tùy linh bảo, gương đồng cổ tịch, lạc đường quên về nhà nhỏ mục nát cơ. Xui xẻo, liền khó tránh khỏi gặp được trần niên cơ quan, tiên thiên ác thú, có thể là nhà ai phục sinh thi tiên bánh trưng, cực kỳ nguy hiểm. Thứ năm kiên cường cùng Sở Dương sư minh đệ nửa năm này xuống tới, cũng làn nếm qua gặp qua. Cho nên gặp giếng cạn này khác thường, hai người không hề nghĩ ngợi liền chạy tới cái kia biết có kiếm tông khoa công trình bằng gỗ ở đây thi công, nhàn nhân vật tiến lệnh bài phía sau trốn đi. Lệnh bài này cũng không phải vật phạm, mà là một kiện đặc chế pháp khí. Trừ trong đó điêu khắc phục hổ tỏa long pháp trận bên ngoài, câu kia nhàn nhân vật tiến cũng là một câu mang theo uy năng chân ôn, có thể chấn tà tránh ách. Chỉ cần trốn ở đây lệnh bài phía sau, không phải gặp được quá bất hợp lý sự tình hoặc vật, cũng có thể bảo đảm ẩn nút người tính mệnh không lo. Theo pháp trận sáng lên, chân ngôn có hiệu lực, sư minh đệ hai người tầm cũng thoáng an định xuống tới. Đệ đệ, ngươi vừa mới nhắc nhở ta, thế nhưng là nhìn ra cái gì? Thứ năm kiên cường nhìn xem chiếc kia quỷ dị giếng cạn nhỏ giọng hỏi.
Không có, không có.
Sở Dương ngáp úng, nhưng cuối cùng vẫn là đem nơi này nguyên lai là nhà mình, cùng chính mình trước đó có cái sư phụ chôn ở trong giếng sự tình nói ra. Thứ năm kiên cường nghe vậy, nhớ tới Sở Dương trước đó giống như xác thực đề cập qua đầy miệng chuyện này, nhưng cũng chưa từng nghĩ, hôm nay đã vậy còn quá xảo. Chính mình một xúc xuống, vậy mà xúc đến người ta lão sư phụ trên một phần. Bất quá nếu là đệ đệ sư phụ, cái kia thứ năm kiên cường nỗi lòng lo lắng cũng liền rơi xuống. Vậy ngươi sư phụ là cao nhân a? Thứ năm kiên cường cảm khái nói. Không phải sư minh của ngươi ta cùng ngươi thổi, ta dù sao cũng là cao thủ trình độ, cái này một xúc xuống không nói là thiên băng địa liệt, cũng có thể được xưng tụng là khai sơn phái thạch. Sư phụ ngươi cái này đều đi lâu như vậy, còn có thể bắn bay bội kiếm của ta, nói thế nào cũng phải là cái nhân vật. Chỉ là, nghe sư minh nói rông dài, Sở Dương lông mày lại càng nhăn càng sâu. Bởi vì hắn đúng vậy nhớ rõ mình sư phụ là nhân vật tài giỏi gì, những năm kia ở trong thôn ở thời gian, sư phụ hắn không phải phun nước, chính là phun nước, có thể một chút không có thể hiện ra kim quang này không hỏng thần thông. Thậm chí dạy chính mình cũng chỉ là một bộ hiệu quả kỳ kém dưỡng khí thổ nạp pháp môn. Luyện mấy năm, trừ để cho mình làn da trắng nõn có sáng bóng bên ngoài, cũng không để cho mình có gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Cho nên, pháp môn này từ khi Sở Dương gia nhập kiếm tông sau, liền lại chưa từng luyện. Chẳng lẽ nói, Sở Dương đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhớ tới nhàn rỗi nhìn qua những cái kia linh phim ngựa. Vô địch lão dược mẹ đại chiến lam nhân đường vương ba siêu cấp ca gì bề nữ hải tặc quyết chiến sử nam quân đoàn gió xoáy trong đó đều có này chủng loại giống như kiểu đoạn, cái nào đó tà ác lao đang đem nhân vật chính thu làm đệ tử, sau đó truyền nó không chọn vẹn bấy dập cấm pháp, dự định đem luyện hóa thành hương hương mềm nhũ tiểu đỉnh lô. Lúc này nghĩ lại, giống như chính mình sư phụ thật đúng là nói qua, muốn chính mình ngày sau siêng năng tu luyện, thường về thăm nhà một chút, mà lại tu luyện sư phụ truyền lại pháp một lúc, giống như cũng thường xuyên sẽ có xúc động, muốn nhảy xuống cái kia giếng nhìn xem. Là cũng là bởi vì chuyện này, chính mình mới quyết định đi ra ngoài lịch luyện. Nghĩ đến đây, trong trí nhớ kia đủ loại không hài hòa điểm đáng ngờ cũng theo đó hiện hiện từ khi sư phụ đến sau, trong thôn cư dân liền càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng toàn bộ thôn đều biến thành một tòa thôn hoang vắng, nhưng mình lại không có chút nào chỗ xem xét, chỉ cảm thấy hết thảy bình thường. Sư Minh trở về, cái kia giếng không thích hợp. Sở Dương kéo lại sư Minh tay áo, ngăn trở kiên cường huynh muốn lên bên cạnh giếng cho hắn sư phụ điểm căn truyền thống phái thuốc lá, tế bái một chút hành vi. Có thể nói là suy nghĩ gì hỏng cái gì, đang lúc Sở Dương suy nghĩ lung tung, giắt sư Minh tay áo, không kịp giải thích thời khắc. Chiếc giếng cạn kia bỗng nhiên toát ra một trận khói tím. Ngay sau đó địa mạch quanh mình, một đạo màu đen cột nước từ miệng giếng phun ra, xông thẳng lên trời. Trong cột nước tới lui tuần tra một bộ hình người khung xương, xương đầu bả vai ba điểm u lan minh hỏa bất diệt, tại trong nước kia đột một đốt. Kiệt kiệt kiệt, ta đồ nhi ngoan, thật sự là đã lâu không gặp a. Nước hóa linh thịt, hắc thủy ngưng tụ thành thân, trong nước kia hải cốt cũng có túi ra. Chỉ là cũng không phải là Sở Dương trong trí nhớ, mấy năm đó trước đó túi xuống lao giả, mà là một đầu toàn thân hôi lân mặt đỏ quái biên. Cái kia quái biên nửa trái khuôn mặt có chút giống người, nửa phải khuôn mặt thì mọc lên một nửa vặn vẹo sừng rồng, nhìn quả thực đáng sợ. Sở Dương rụt cổ lại, trốn đến sư minh sau lưng. Thứ năm kiên cường ngược lại là tỉnh táo, mang theo sư đệ lại trốn đến lệnh bài phía sau. Hắn vạch phá ngón tay, lấy máu làm dẫn, cường hóa trên bảng hiệu tất cả pháp trận. Đồng thời còn mở ra trên cổ tay mình hạch đảo nhỏ. Tích tích diêu nhân phục vụ đã nổi lên động, xin chờ một chút cực tốc xứng đôi bên trong quái viên không nhìn thấy hạch đảo nhỏ bên trên biểu hiện cái gì, chỉ coi là hai người này tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nó cười nhạo nói: thật sự là đồ nhi ngoan, đau lòng vi sư, không chỉ tự mình trở về yêu kính, còn mang đến như vậy bà bối. Nó hai cái bóng đèn một dạng con mắt tại Sở Dương, lệnh bài, thứ năm kiên cường, còn có cái kia chứa nho nhỏ thánh thụ hộp ở giữa vừa đi vừa về loạn chuyển, cũng không biết bảo bối đến cùng là nói ai. Hắc thủy cuộn cuộn, trong núi thôn nhỏ trong khoảnh khắc liền hóa thành một tòa hồ lớn. Sở Dương cùng thứ năm kiên cường ôm lệnh bài, tại trận pháp che chở cho, ở trong nước lên lên xuống xuống. Hoác hoác hoác, mỹ vị, đồ nhi ngoan, theo vi sư tới này lòng cùng một lần. Nói đi, liền muốn đem hai người cùng lệnh bài một đạo cuốn vào giếng nước bên trong. Nhưng mà vừa cuốn một nửa, quái viên lại phát hiện chính mình vô luận nhấc lên bao nhiêu sóng gió đảo, đều quyền bất động tấm bảng kia cùng hai người kia một chút. Trung tâm vòng xoáy kia, chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện một người. Trương Trạch phụ tay mà đứng, lõm lấy tạo hình, tại cùng cái kia quái viên đối đầu mắt sau, hắn nhẹ giọng liễu lưới. Dựa vào, thủy hầu tử cũng có thể thành tinh. Trương Trạch cũng không nhìn lầm, quái này viên đúng là thủy hầu tử thành tinh. Cái này Sở Dương sư phụ năm đó cơ duyên xảo hợp được hình người, sao liệu trời sinh ngu dốt, con đường tu hành bốn chỗ vấp phải chắc trở, lại hướng đằng sau liền không có chút nào tiến thêm, trừ nghề cũ phun nước bên ngoài, nó gì cũng không biết. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi xa nông thôn sơn lâm, tìm cái kia vắng vẻ bế tắc sơn thôn, làm một số người trước hiện thánh trò xiếc. Chờ đến tín nhiệm sau, liền ăn sạch trong thôn sơn dân, sau đó lại đi tìm kế tiếp thôn xóm. Năm đó đến Sở Dương thôn bên trong thời điểm, cũng là như vậy dự định. Sao liệu, đêm đó đang lúc nó dự định từ cô nhi một người Sở Dương bắt đầu ngoạm ăn lúc, chợt phát hiện đứa nhỏ này trong nhà giếng cạn khác thường. Tiên thiên đối với nước nhạy cảm, để nó phát hiện giếng cạn này phía dưới dị thường. Đánh bạo xuống dưới xem xét, tại đáy giếng một chỗ khe đá phía dưới, nó phát hiện một chỗ kỳ dị địa đàn. Địa đàn bên trong không có nước, nhưng vừa nhắm mắt lại phảng phất đặt mình vào cái kia trong truyền thuyết nguyên linh thủy quyển bên trong. Mà tại đất này đàn trung tâm, lại có một bộ phân âm dương tử mẫu tu luyện đoạt xá pháp môn. Đằng sau sự tình chính là khuôn sáo cũ, nó thu Sở Dương làm đồ đệ, làm đoạt xá địch lô. Mà chính mình thì theo nghiêm ngặt dựa theo pháp môn tu hành, hướng chết mà sinh, bỏ cái này cần người tới ra, một lần nữa hóa thành thân thú, mượn nhờ cái kia kỳ dị địa đàn tu luyện, chuẩn bị các loại thời cơ chín muồi, duyên phận đến lúc, đoạt xá sở dương, tu thành chính quả. Theo pháp môn bên trên chỗ nhớ, tu tập cái kia con pháp đỉnh lô, ngày sau nhất định phúc trạch thâm hậu, lại sẽ trở về nơi này. Cho nên, cái này hết lòng tin theo Tà pháp thủy hầu tử tinh cũng không lo lắng Sở Dương rời đi thôn sau một đi không trở lại, chỉ là nó không ngờ tới, cái này Sở Dương phúc trạch giống như quá thâm hậu, mang về người hơi nhiều. Thì như Trương Trạch, về phần Trương tiên sinh, hắn hôm nay cũng là vừa bạn ngay tại cây bên này, xử lý một cây khác cây nhỏ vấn đề. Tại lân cận gặp hạch đào nhỏ trên có người cầu cứu sau, liền muốn cũng không nghĩ tới trực tiếp chạy tới. Loại cảm giác này vẫn rất mới lạ, đều nói đánh nhỏ, tới già. Tại quá khứ hắn một mực đóng vai nhỏ nhân vật kia, bây giờ bỗng nhiên trở thành đánh người già cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Trương Trạch cũng không nhiều thất thất, hắn đưa tay hư nắm, hướng cái kia thủy hầu tử tinh chụp tới, chuẩn bị để hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là kiếm tông bao che khuyết điểm. Chỉ là, giống như có người còn nhanh hơn hắn. Tại Trương Trạch bắt được nước này con khỉ tinh trước đó, một cái càng lớn tự thủ từ giếng cạn kia bên trong nô ra, một tay lấy thủy hầu tử tinh nắm trong tay. Cánh tay kia lớn mà không vậy, toàn thân lông đen, bóng loáng không dính nước, tại đem quái viên bắt lấy sau, lại là một trận kiệt 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 cười quái dị từ đáy giếng truyền ra. Kiệt kiệt kiệt, là nuôi trăm năm, thiên thời địa lợi nhân hòa, đến bản tôn rời núi thời điểm. Tựa như là cái ống rót xúc xích, một cái càng lớn thủy hầu tử bị từ cái kia nho nhỏ miệng giếng bắn đi ra. Cái này đại khái là ngủ được thời gian có chút dài nguyên nhân, đầu óc rất không thanh tỉnh. Thân cao hơn 10 mét nó ngửa mặt lên trời rít lên, sau đó trở tay một thanh hướng Trương Trạch chụp tới. Về phần Trương Trạch, nét mặt của hắn quả thật có một chút biến hóa. Bất quá không phải sợ sệt, mà là kinh ngạc. Bởi vì có sao nói vậy, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy thủy hầu tử, hắn cảm thấy cái đồ chơi này tổng chủ đều không nhất định gặp qua. Trốn ở Trương Trạch sau lưng thứ năm kiên cường cùng Sở Dương cũng là kinh dị không tên. Thứ năm kiên cường đụng một chút Sở Dương, ta nói đệ đệ, ngươi sẽ không cũng là thủy hầu tử biến đi. Nói, thứ năm kiên cường còn bóp một chút Sở Dương trắng non ra mặt. Lấy mở sư minh không sạch sẽ tay nhỏ, Sở Dương cau mày nói, đừng đụng ta, ta không phải con khỉ, là người thứ năm kiên cường, vậy ngươi ra tổ bên trên khẳng định chính là khỉ làm xiếc, nếu không phải là mở khỉ núi không phải vậy không có lý do treo chọc đến như vậy nhiều con khỉ. Cái này thủy hầu tử tu vi đại khái là bởi vì tại trong giếng lặn nuôi càng lâu nguyên nhân, rõ ràng so Sở Dương sư phụ cao hơn tốt nhất mấy cái cấp độ. Cho nên đang thử thăm dò hai lần sau, Trương Trạch cảm thấy cái đồ chơi này rất có cất giữ giá trị, hẳn là tại Ngự Thú Tông khỉ trên núi có một chỗ của nó. Trương Trạch thủ khẽ đảo, một viên màu bạc vòng tròn xuất hiện trong tay hắn, trong vòng tròn mục nát cơ thanh âm nhẹ nhàng. Không cần pháp bảo làm sao bây giờ, phóng tới vòng vòng bên trên cùng hưởng, thợ chuyên nghiệp đến tận cửa thu về, vòng vòng là đầu tiên 6 tông nghiệm chứng hai tay, mặc dù Trương Trạch có VIP bên trong quê hội biên, nhưng vẫn là tránh không được lì lì cưng rắn cắm quảng cáo. Cũng may quảng cáo niệm quảng cáo trong tay vòng vòng thuê quá trình nhưng không có trì hoãn, nhưng vì phòng ngừa cái kia thủy hầu tự trốn chạy, Trương Trạch hay là nhiều hô một câu. Ali vừa dứt lời, không biết nuốt ở chỗ nào, xem kịch thật lâu Ali từ trong bóng tối trở về. Nửa năm qua này, tứ châu khắp nơi đào hố, đào ra bảo bối Ali cũng huyễn không ít. Lúc này tu vi đã xưa đâu bằng này, cái kia túi dạ dày bên trong không gian màu vàng cũng bị nó chơi ra trò mới. Theo Ali tiểu bàn tay vỗ, bốn bề núi tuyết thôn hoang vắng cảnh sắc biến mất, thay vào đó là một tòa vàng son lộng lẫy miếu thờ, trong miếu tràn đầy Ali màu vàng thần long pho tượng. Mà Ali bản nhân thì ưỡn lấy cái bụng nhỏ đứng tại đó đài cao phía trên nhất. Đã gặp thần long, vì sao không bái? Nói đi, một gậy liền gõ xuống đi. Đại bổng màu vàng sáng chói, trên đó thôn vệ chi lực nghiền nát lũ lụt con khỉ tiên thiên thần thông, chỉ một chút liền đem cái kia lũ lụt con khỉ hàng phục tại chỗ. Mà tại Ali cầm xuống lũ lụt con khỉ thời điểm, Trương Trạch cũng rốt cục mượn tới hắn muốn bảo bối. Một cái màu vàng cái túi xuất hiện trong tay hắn, phía trên dán cái tờ giấy nhỏ. Hầu trùng đại chú, chỉ có thể trang khỉ pháp khí này cũng không biết là cái nào đại thông minh luyện chế, nhưng lúc này vừa vặn phải dùng. Ném ra ngoài cái túi, Trương Trạch thủ bóp chỉ quyết, thu. Nhưng mà cái túi này vừa hút vào lũ lụt con khỉ một cái chân, chỉ thấy cái kia giếng nước bên trong lại là một trận kinh đảo hải lãng thanh âm, miệng giếng phun nước trăm mét, một cái càng lớn, tu vi cao hơn thủy hầu tử từ đáy giếng nhảy ra ngoài. Nó cũng ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó một quyền liền đánh nát Ali gọi ra miếu cổ huyễn tượng. Chỉ thấy tư thế, liền biết nước này con khỉ cũng không đơn giản. Trương Trạch, hắn quay đầu mắt nhìn Sở Dương, nhà ngươi mở khỉ núi đó a, chớ cùng ta nói còn có. Lời còn chưa dứt, cái kia giếng liền cùng tiêu chạy một chút, lại có một cái thủy hầu tử từ phía dưới nhảy ra ngoài. Ngay sau đó là con thứ tư, con thứ năm, con thứ sáu liền cùng thọc thủy hầu tử ổn một dạng. Cuối cùng tính cả Sở Dương sư phụ, hết thảy từ trong giếng cạn nhảy ra 9 cái thủy hầu tử, mỗi một cái đều đem trước một cái nắm trong tay. Nhìn liên cùng Lý Lý nhét vào hạch đảo nhỏ bên trong, những cá lớn kia ăn cá con rác rưởi miếng quảng cáo một dạng. Cuối cùng cái kia thủy hầu tử đã tựa như núi cao khổng lồ, nó một tay nắm lấy mặt khác 8 cái thủy hầu tử, một tay khác nắm một thanh sơn nhạc trưởng hà giống như cự kiếm. Ha ha ha, cựu tiếp cựu thế, An Thiên phạt thần công đại thành. Thần công đại thành. Trừ Sở Dương cái này đen đuổi bên ngoài, mỗi cái thủy hầu tử đều là nó đỉnh lô huyết thực. Theo to lớn thủy hầu tử không ngừng thôn phệ, nó biến trở về nhất nguyên sơ bộ dáng, hết thảy phù hoa rút đi, biến trở về cái kia thân cao nửa mét, mắt to miệng rộng bộ dáng. Đồng thời, khí tức của nó cũng đạt tới đỉnh phong. Cái này có thể xưng cấp cơ thủy hầu tử lão tổ lúc này cũng nhìn thấy Trương Trạch, nó nhếch miệng cười nói, lão phu hôm nay tâm tình không tệ, các ngươi tiểu bối tỉnh lại lão phu cũng là có công. Ấn vậy cứ như vậy đi, trong 10 hơi, các ngươi tự giết lẫn nhau, sống sót người kia, lão phu liền thu hắn làm đồ. Động thủ đi. Nói đến đây chỉ thủy hầu tử lão tổ còn thân mật đếm lên số. 10, 9, 8, 3 cũng không phải là thủy hầu tử lão tổ miệng bầu, mà là ôm A Ly Trương Trạch, cũng đếm lên số, làm rối loạn nó tiết tấu. Trương Trạch, 3, 2 thủy hầu tử lão tổ cả giận nói, này, ngươi cứ như vậy muốn chết. Trương Trạch nhưng không có đáp lời, mà là dương lên cái cằm, ra hiệu vị này thủy hầu tử lão tổ quay đầu. Thủy hầu tử lão tổ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nghe lời quay đầu lại. Vừa quay đầu lại này, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, phía sau mình xuất hiện một đám người, có là bản nhân tới đây, có chỉ là một cái chiếu ảnh. Không hải đại sư, ai, lặn nuôi bằng năm, nhưng dù sao trả lại là con khỉ, sáu cái chưa rõ ràng, không biết tạo bao nhiêu nhân quả sát nghiệt, sai lầm, sai lầm. Lão đường bóng dáng, chật chật chật, thật sự là kỳ, cái đồ chơi này có thể cho ta sao, ta cầm lấy đi đầu khỉ ngâm rượu. Vệ trang, nó kiếm này không sai, có ý tứ, ta muốn. Ngự thú tông Lý Lao tông chủ, như thế huyết mạch hiếm có, không đưa đến ngự thú tông phối một chút, thật sự là đáng tiếc. Chúng lao trèo lên lao nhau, không bao lâu, liền đã đem nước này con khỉ lão tổ được chia là rõ ràng, không có chút nào lãng phí. Về phần thủy hầu tử lão tổ, chờ nó kịp phản ứng lúc, lại phát hiện mình đã không thể động đậy, cái kia một thân thần thông pháp thuật đều bị khóa. Hỗn đản, các ngươi thả ta ra, ta là thủy tiên, thủy quân, các ngươi không có khả năng dạng này. Ta không đi, ta muốn về trong giếng. Thả ta ra, ta sai rồi, các ngươi đừng bắt ta nhắm rượu. Ta sai rồi. Thủy hầu tử lão tổ thanh âm dần dần đi xa. Chương 545, quýt, thức tỉnh lão trèo lên, cùng ve tiêu chương 545, quýt, thức tỉnh lão trèo lên, cùng ve tiêu thủy hầu tử lão tổ bị bắt đi đằng sau. Trương Trạch thật không có rời đi, hắn đi đến bên cạnh giếng nhìn xuống dưới, phát hiện chẳng biết lúc nào một dòng suối trong sông tới. Theo nước lên đến miệng giếng, bốn bể cái kia rách nát cảnh trí cũng sống lại. Vạn đông thời tiết, lại một mảnh cỏ xanh nguyện chuyển. Trương Trạch lấy thổi phồng lấy trong giếng cam tuyển, uống một ngụm, liền từng ra đây là hiếm thấy bà bối. Hắn vội vàng giữ chặt muốn hướng trong giếng này, dự định hóa thành chấm thi, chìm đến đáy giếng nóc ư ngực Ali, sau đó quay đầu hướng Sở Dương nói ra. Đem cây kia chủng cho ta. A tốt, cho ngài. Sở Dương sửng sốt một hồi lâu, mới tại hắn đệ ngũ sư huynh nhắc nhở bên dưới kịp phản ứng, đem cái kia chứa mầm cây một gấm đưa cho Trương Trạch. Sau đó lại lui về sư huynh bên người, do xét vị này trong truyền thuyết thần long gặp anh không thấy đôi thần tượng. Hắn nghe sư huynh giảng, vị này thần tượng mấy năm trước vẫn có thể rất dễ dàng nhìn thấy, hắn lúc rảnh rỗi, không phải đi nổ sĩ Đức uống trà, chính là tại thiên cơ trấn trên đường đi dạo. Chỉ là mấy năm này bởi vì tất cả mọi người bận bịu nguyên nhân, mới khó gặp. Cũng không biết, đây rốt cuộc là vị nhân vật dạng gì. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Chưa để ý tới Sở Dương hiếu kỳ, tại tiếp nhận hộp gấm sau, Trương Trạch không có đi đụng cái kia dùng làm chướng nhãn pháp giả nắp hộp, mà là khẽ bước đáy hộp, khởi động ẩn tàng trận pháp. Trong chớp mắt, hộp giống như khối rũ biển giống như tản ra, ở hạch tâm chỗ chói mắt trong kim quang, là một cái nho nhỏ mầm cây. Theo kim quang tiêu tán, mầm cây kia cũng sống lại. Chỉ là vừa một khi thức tỉnh, nó liền cùng Ali một dạng hướng trong giếng kia nhảy xuống. Song lần này không cần Trương Trạch xuất thủ, Ali tay nhỏ duỗi ra, một chiêu tử vòng quay cuồng liền đem mầm cây nhỏ đặt ở dưới thân. Nó uống không đến nước, người khác tự nhiên cũng đừng hòng đụng một ngụm. Bất quá tại bị chế ngự sau, cây này nho nhỏ thánh thụ mầm cây cũng không thành thật, nó sợi dễ nhúc đích, khi thì xoay thành một vòng tròn, khi thì xoay thành một cái cha chữ, cuối cùng khoanh ở một chỗ, biến thành hai cánh tay. Đối với Trương Trạch cùng Ali dập đầu thở dài, gõ xong liền chỉ vào miệng giếng nước kia, biểu thị mình muốn. Nhưng cũng tiếc, Trương Trạch là kẻ cha nam, không có ngươi nói ngươi muốn, ta liền trực tiếp đưa cho ngươi đạo lý. Hắn tại ly thủy giếng có chút khoảng cách địa phương đào cái hố nhỏ, đem mầm cây ném đi vào, sau đó ngón tay dạo qua một vòng, tới một tay họa địa vi lao, đem mầm cây nhỏ giam ở trong đó. Bên này chuẩn bị xong để đặt tờ lay, bên kia Ali tâm hữu linh tê, một tay roi ra, một tay cầm đoạn thanh tuyển chạy tới. Dùng cánh tay lau miệng bên cạnh nước đọng, nó giơ roi ra nhỏ đạo, gọi chủ nhân liền cho ngươi uống. Trương Trạch vỗ nhẹ Ali đầu, để nó bình thường một chút, sau đó tiếp nhận chén kia thanh tuyển, đổ vào cây nhỏ căn bên trong. Trong chớp mắt, cây này nho nhỏ mầm cây kim quang đại thịnh, cao lớn hơn 10 trượng. Mầm cây sợi dễ như mãng, quật lấy Trương Trạch bẽ xuống cái giới, muốn lại đi bên cạnh giếng uống một ngụm. Gặp mầm cây trạng thái, Trương Trạch huýt sáo, trong lòng tự nhủ nhặt được đồ tốt. Cái giếng kia bên dưới cam tuyển, bị cái kia nước con khỉ áp chế vô số năm tháng, âm dương điều hòa, hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ thủy hầu tử lão tổ bị cầm xuống, cái này thanh tuyển cũng hiện ra nó nên có thần dị. Có cái này thanh tuyển, trồng cây tiến độ đoán chừng có thể mau hơn rất nhiều. Xuất ra hạch đào nhỏ, Trương Trạch liên lạc Hương Hương. "Uy, ta bên này có biến." "Ân, Thất Lương Sơn nơi này có hai vị đồng môn đang trồng cây lúc phát hiện một cái giếng cổ. Trong giếng linh thủy đối với mầm cây nhỏ bọn họ tựa hồ có tác dụng lớn, ân đối với bên này bố trí có thể muốn biến một chút, lại nhiều đập cái căn cứ." Đằng sau, Trương Trạch lại cùng Hương Hương nói chút cụ thể chi tiết, tỉ như nghiên cứu giếng nước, lấy nước tới tiêu, cùng đến tiếp sau trồng trọt mật độ điều chỉnh vấn đề. Tại hết thể đều bàn giao thỏa đáng sau, Trương Trạch tài nhớ tới cái kia bị chính mình gạt sang một bên thật lâu sư minh đệ hai người. "Thật có lỗi, ta vừa mới đang nói chính sự, hai vị lần này vất vả, trong môn cống hiến sẽ có tương ứng ghi chép, còn có cái này." Trương Trạch trong tay nhiều hai bình ngọc, tại bên cạnh giếng riêng phần mình đổ đầy sau, đưa đến sư minh đệ hai người trong tay. "Cái này không được đâu." Đệ Ngũ Cương Cường cầm ngọc bình nói ra. "Trương Trạch, không có gì không tốt, lần này đúng là chúng ta bên này chuẩn bị không đủ, ngộ phán nơi này tình huống, mới khiến cho hai vị ngộ nhập hiểm cảnh, có chút bồi thường cũng là nên." Đệ Ngũ Cương Cường khoát tay nói, "Ta không phải nói cái này, ý của ta là, ly thần nó ngay tại chúng ta sợ sệt." Trương Trạch quay đầu, Quả nhiên gặp Ali cầm nó roi ra nhỏ, nhe răng trợn mắt, một bộ hộ an bộ dáng. Trương Trạch có chút im lặng, trong lòng tự nhủ gần nhất giống như quá nuông chiều nó, xem ra ngày mai phải lần nữa thực hành thiếu ăn nhiều bữa ăn, định thời gian xác định vị trí định lượng kế hoạch. Ali ngươi đến một chút. Trương Trạch mắt nói. Ali, làm gì? Trương Trạch, cho ngươi cái nhiệm vụ. Ali, nhiệm vụ gì? Trương Trạch, cùng cây té ngã. Ali. Không đợi Ali phản ứng, Trương Trạch đưa tay đẩy, Ali liền bị đưa vào cái kia nốt nho nhỏ mầm cây trong kết giới. Lúc này mầm cây nhỏ chính là uống thần thủy cường tráng thời điểm, một thân man lực cùng tinh lực không chỗ phát tiết, nó không ngừng bật lấy kết giới, muốn lại uống một ngụm. Lúc này gặp Ali thì đến, nó lập tức chuyển đổi mục tiêu, cuốn lấy Ali, chuẩn bị bắt đầu lồng bắt giác đại chiến, hung hăng phát tiết. Mà Ali bởi vì mầm cây này quý giá nguyên nhân, lại không dám làm thật rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị đẩy vào mặt đất. Che giấu Ali hùng hùng hổ hổ thanh âm, Trương Trạch tiếp tục đối với Sở Dương cùng đệ ngũ cương cường nói đến đằng sau an bài. Mặc dù cái này bị thủy hầu tử lão tổ giấu ở linh tuyển diệu dụng vô tận, có thể nói là nhân họa đắc phúc, nhưng cái này gặp phải nguy hiểm cũng là thực sự. Sớm tại vào tuần lễ trước bắt đầu, hết thể nhà bên kia ngay tại thương thảo điều chỉnh nhiệm vụ phân phối sự tình. Bởi vì tới gần triều tịch, gần nhất phát sinh quái sự tần suất cũng cao lên, nhất là tại những này chỗ thật xa. Đã kế hoạch đem một vài tu vi hơi thấp tu sĩ phái đến đã thăm dò hoàn thành khu vực, đi chấp hành một chút giữ gìn loại làm việc. Phía sau khu vực thì giao cho lão đăng bọn họ đến thăm dò. Sở Dương bọn hắn lần này kỳ thật chính là bọn hắn một lần cuối cùng trồng cây nhiệm vụ, đằng sau hai người bọn họ hẳn là sẽ bị phái đi nơi tương đối an toàn, đi chấp hành mặt khác nhiệm vụ. Sở Dương hai người nghe xong, mặc dù bởi vì trông mà thèm loại kia cây lúc khả năng gặp phải cơ duyên, nhưng nghĩ lại hay là mạng nhỏ quan trọng. Lúc này lại được hai bình linh thủy, càng là được lợi ích to lớn. Hai người gật đầu nói phải, lại nói chuyện bài câu, Sở Dương đại lấy lá gan hỏi chút vấn đề trên việc tu luyện, khi lấy được giải đáp sau, càng là từng cái bái tạ. Thằng đến sắc trời dần dần muộn, mới cùng Trương Trạch cáo từ, riêng phần mình từ trong vũng bùn tìm về phong hành thuyền sau, hướng gần nhất kiếm tông trụ sở bay đi. Mà hai người kia vừa rời đi còn không có bao lâu, chỉ thấy trong bầu trời chợt phát hiện ra một chiếc cự thuyền. Lily đứng ở đầu thuyền, đối với Trương Trạch Vi lấy tay. Lão đại, thiết bị cùng người ta đã mang đến, lúc này dẫn đầu là cây ra. Lily nói cây ra, chính là Trương Trạch tại thánh thổ bên trong cứu cái kia hơn 300 vị hôn đản nhạt lao đang một trong, dựa vương gốc, đỉnh đầu mọc cỏ bị kia. Linh thuyền này nghiên cứu cùng chủ tính chung, do hắn tới làm vừa vặn phù hợp. Tại Lily mang người đến sau, cái kia tỉnh linh suối an toàn cũng đã nhận được bảo hộ, không còn dùng Trương Trạch nhìn xem. Mà nhàn không xuống hắn lại từ Lily cái kia làm vài cây nhỏ mầm cây, dự định dựa theo kế hoạch, đi tới một cái địa điểm tiếp tục trồng cây. Chỉ là chờ đến địa phương sau, đứng tại đỉnh núi Trương Trạch nhưng dù sao cảm thấy mình giống như quên sự tình gì. Tính toán, hẳn không phải là chuyện trọng yếu gì, hay là trồng cây quan trọng. Đem tạp niệm vung ra sau đầu, hắn một bên đào hố, một bên để phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ali tại cùng nho nhỏ thánh thụ mầm non vật lộn bên trong ngã xuống đường phân cách, lại một năm nữa giữa hè, quả quyết bị ve têu chật chật. Chỗ kia phát hiện giếng nước thôn nhỏ đã thay đổi cái bộ dáng, một ngụm trực chỉ thiên khung giếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trung quanh là ba tòa xâm nhập đại địa tháp. Thương thúy thay thế hoang vu, ngói vàng tường đỏ thiên cơ chấn phong cách phòng ốc, thay thế rách nát tường viện. Tại cái này đổi tên là xuất thủy thôn cửa thôn, một gốc cổ quái cây khỏe mạnh trưởng thành. Quái thụ rễ cây nô ra đại địa, như mãng quần quật. Thân cây vỏ cây chỉ có một nửa, giống như là bị người nghiêng nghiêng cắt một đao, mà cái kia trần trụi vỏ cây phía dưới thì là một mảnh màu vàng. Một mực hướng lên, tại màu vàng hư ảo hoàng kim thụ quan bên trên, kết lấy từng cây chua chua ngọt ngọt quả quýt nhỏ. Bây giờ, loại này do gia tiếp mà đến nho nhỏ thánh thụ đã trải rộng tứ châu các nơi. Vô luận ngươi ở chỗ nào, chỉ cần mở to mắt đi ra ngoài, luôn có thể nhìn thấy một gốc, cùng tại nó phủ cận đinh đinh cạch cạch hướng dưới mặt đất chôn tăng phúc tháp khoa công trình bằng gỗ tu sĩ. Xuất thủy thôn nho nhỏ thánh thụ phía dưới, Tần Lãng chậm rãi mở to mắt. Lâu dài ngủ say để hắn có chút hoảng hốt, ký ức phá thành mảnh nhỏ, không có tiêu điểm. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình như rơi trong hắc vụ, là một gốc hư ảo màu vàng thánh thụ chỉ dẫn hắn đi trở về nhân gian. Cũng may, cũng không lâu lắm, trận trận hương hoa gọi trở về thần trí của hắn. Khi lực chú ý một lần nữa tập trung lúc, hắn thấy được chính mình hảo đồ đệ bọn họ chính vây quanh chính mình, nhìn chừng chừng lấy. Các ngươi nhìn sao? Tần Lãng hỏi. Từ trên cây treo ngược xuống, một tay một viên quả quýt gặm tiểu tuyết gặp sư phụ tỉnh lại, còn có thể nói chuyện, lập tức ca một tiếng. Sau đó xoay người xuống cây, báo tin đi. Đệ tử còn lại mặc dù không có tiểu tuyết như vậy động kinh, nhưng cũng là vui vẻ cực kỳ, nhao nhao tiến lên thăm hỏi. Đáng tin cậy một chút thì bắt đầu cho Tần Lãng giải thích bây giờ tình huống. Đang nghe được thế cục trước mắt sau, Tần Lãng lại thở dài. Hắn đứng dậy từ trên bồ đoàn đứng lên, ánh mắt vượt qua chúng đệ tử bà bay, hướng cửa thôn thế giới ở bên ngoài núi nhìn lại, ánh mắt chuyên chú, thâm trầm. Tần Lãng rơi vào trầm tư. Chúng đệ tử thấy thế, lập tức lui đến tả hữu, miễn cho quấy rầy sư phụ hào hứng. Một thân đeo hồng thuốc, thuốc lang bộ dáng tu sĩ cùng bên người sư đệ nhỏ giọng truyền âm nói: "Sư phụ đây là đang nhìn cái gì?" Bắp thịt cuộn cuộn, đỉnh đầu nhọn, cửu long chi lực bản thân, một mặt râu quai nón sư đệ, nghĩ nghĩ sau đáp: "Ta nào biết được, nhưng khẳng định là đang nghĩ làm hại phi, khẳng định là trong lòng hệ nhân gian đại sự, tóm lại sư huynh ngươi tốt nhất nhìn, hảo hảo học là được." Thuốc lang sư huynh ồ một tiếng, không còn cùng sư đệ truyền nói. Hắn quay người nghiêm mặt, đứng tại sư phụ phía sau, cũng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên ngoài núi thiên địa. Ý đồ đạt tới sư phụ một cảnh giới, cảm ngộ thông thiên đại đạo. Mặc dù hắn khả năng cảm ngộ cả một đời, cũng cảm ngộ không đến là được. Bởi vì Tần Lãng hắn liền không có tại thâm trầm, không có tâm hệ nhân gian, hắn chỉ là đang nghĩ một sự kiện. Nhìn xem cái kia trải rộng tứ châu, cùng ven đường chó hoang một dạng nhiều nho nhỏ thánh thụ, hắn rất là mê mang. Không phải, ngủ một giấc tỉnh lại, thứ này làm sao nát đường cái? Vậy ta về sau trộm cái gì? Nhưng mặc kệ Tần Lãng suy nghĩ như thế nào, thế giới này đều không lấy cá nhân hắn ý nghĩ mà định trệ. Tại hắn suy nghĩ nhân sinh đại sự cùng tương lai quy hoạch lúc, kỳ thứ hai công trình chính khua chiêng gõ trống tiến hành. Nho nhỏ thánh thụ đã trồng trọt hoàn tất, hiện tại các tu sĩ làm chính là dẫn đạo bọn hắn sợi dễ tương liên, đồng thời tại phụ cận vị trí thích hợp, thiết trí tăng phúc tháp. Liên cùng trồng trọt nho nhỏ thánh thụ lúc, một mực gặp được chuyện kỳ quái một dạng, cái này hai kỳ công trình cũng không có tốt đi nơi nào. Mặc dù đã đào một lần, nhưng một cái xẻn xuống dưới luôn có thể lại đào ra điểm đồ vật mới. Trung Châu bên cạnh. Lúc này Trung Châu đã không còn là năm kia như vậy đất chết bộ dáng, dạn nước đại địa biến thành đất màu mỡ, nham tương biến trở về dòng suối nhỏ, bầu trời một lần nữa trở nên xanh thẳm. Đang gieo trồng nho nhỏ thánh thụ thời điểm, Trung Châu cũng thuận tiện bị khôi phục sinh cơ. Nếu như không nhìn những cái kia mọc ra mặt người bí đỏ, sẽ lắm điều chân người chỉ quả ớt lời nói, vậy trong này có thể nói là tiên cảnh bình thường. Đệ Ngũ Cương Cường cùng Sở Dương hai huynh đệ còn tại làm lấy bản chuyên nghiệp làm việc, chỉ bất quá một năm này xuống tới, cũng là trưởng thành rất nhiều. Bởi vì bình kia linh thủy, cùng đến tiếp sau làm nhiệm vụ lúc kỳ ngộ, hai người tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, Đệ Ngũ Cương Cường cái kia thu kịch mặt to càng là bởi vì đến nước thoải mái, mà trở nên bóng loáng nước trượt. Sở Dương thỉnh thoảng liền trêu ghẹo, nói sư huynh ngươi đổi tên gọi Đệ Ngũ Phiêu Nhu được. Y miệng, thu kịch mới có thể hiển thị rõ nam nhân hùng phong, lãng toa bọn muội muội liền tốt một vùng này. Lại là mỗi ngày thông lệ về đối đằng sau, Đệ Ngũ Cương Cường khống chế lấy phi kiếm của mình, hướng dưới mặt đất chui vào, dự định trước giúp nho nhỏ thánh thụ dễ cây tìm kiếm đường. Nhưng không có đào bao xa, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Chờ một chút, giống như có cái gì. Một đạo màu tím bình chướng đột ngột xuất hiện ở địa mạch ở giữa, ngăn cản sớm định ra thi công lộ tuyến. Màu tím trên bình chướng trận văn phức tạp lúc gần lúc hiện, nhìn không thể phá vỡ. Kinh nghiệm phong phú hai sư minh đệ thấy thế, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đang quay mấy tấm ảnh chụp sau, liền trực tiếp từ dưới đất lui ra ngoài, cũng không kinh động bình chướng kia đằng sau người hoặc vật. Sau đó Đệ Ngũ Cương Cường dùng hạch đào nhỏ, đem hắn vừa mới đập xuống trận pháp phù văn truyền trở về. Rất nhanh, hết thảy nhà bên kia kho số liệu liền có kết quả. Trải qua so với những trận văn này cùng bất kỳ một cái nào sáu tông, cùng môn phái nhỏ báo cáo chuẩn bị lạc đường lao đăng đều không xứng đôi. Nhìn, đoán chừng là vị hoang dại tán tu, từ trận pháp trên phủ văn sơ bộ xem xét, tu vi hẳn là tại nguyên anh tà hữu. Hết thảy nhà bên kia tiếp tuyến viên đề nghị, hai người tốt nhất nguyên địa chờ đợi, chớ hành động thiếu suy nghĩ, tổ hành động đặc biệt lập tức tới ngay. Ngươi nói lúc này tới sẽ còn là Trương sư minh sao? Sở Dương đống nhiên mở miệng hỏi. Đệ Ngũ Cương Cường, cũng không khả năng, lúc trước hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Ta nghe tin tức ngầm nói, ngươi Trương sư minh gần nhất vẫn luôn đợi tại Thiên Cơ Các không có ra ngoài. Sở Dương, dạng này a, sư minh kia ngươi nói lúc này tới sẽ là ai? Đệ Ngũ Cương Cường, ta hy vọng là vị xinh đẹp như hoa sư tỷ, loại kia có thể đem ta hung hăng giẫm tại dưới chân loại kia. Nàng biết dùng nhìn rác rưởi một dạng ánh mắt nhìn ta. Sau đó nói lấy, liền ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Phế vật. Sau đó ghét bỏ đem khăn tay nhét vào trên mặt của ta. Sở Dương, hắn ghét bỏ nhìn xem sư minh của mình, cảm thấy người này là dựa chân tẩy quá nhiều, đầu óc tiến nước dựa chân. Lạnh a một tiếng, Sở Dương không còn phản ứng sư minh, hắn nhìn về phía chân trời, chờ đợi cái kia tổ hành động đặc biệt đến. Không đợi bao lâu, một cái có thể đem bọn hắn giẫm tại dưới chân đồ vật liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn xem vật kia, Sở Dương cùng Đệ Ngũ Cương Cường đều há to miệng. Đệ Ngũ Cương Cường, cái này đây không phải Bắc Khê thành cửa thành sao? Nó làm sao đứng lên? Hắn nhìn trước mắt Transformer một dạng máy móc lớn người, lồng ngực kia bên trên Bắc Khê thành Tây Môn năm chữ ngạc nhiên nói. Sở Dương ngược lại là nghe nói, tháng trước Bắc Khê thành đổi mới, nói là muốn trở thành thiên cơ các phong cách. Hắn vốn cho rằng chỉ là gia tăng một chút hộ thành pháp trận mà thôi, không nghĩ tới đã vậy còn quá dã. Đứng lên Bắc Khê thành Tây Môn, quanh người thần quang phun trào, nó hai tay cắm vào đại địa, ngay sau đó chính là tiếng sấm rền vang thanh âm. Phía dưới mặt đất, vị yêu hoang dại bế quan lao đăng, tính cả chung quanh hắn thổ địa, cùng bố trí pháp trận, toàn bộ bị đào lên. Phát phát thảo thảo, một khối hình lập phương bộ dáng. Sau đó, hình lập phương này bắt đầu thu nhỏ, đang trở nên chỉ có tam thừa ba lớn nhỏ sau, bị trực tiếp ném vào to lớn người máy ngực trong công tỏ bò. Trong động ánh sáng thoáng hiện, hình lập phương trong chớp mắt liền bị chuyển tống đến một địa phương khác. Thiên Cơ Các, một chỗ mở ra không gian. Nhìn xem đột ngột xuất hiện ở trước mắt màu tím hình lập phương, Trương Trạch ngáp một cái, bắt đầu mới một ngày lao động. Chương 546, ngươi thật là kiếm tông sao? Chương 546, ngươi thật là kiếm tông sao? Đại khái trên đời này thật tồn tại cùng lúc tính vật này, theo Trương Trạch bọn hắn công trình tiến độ giai đoạn khác biệt, móc ra đồ vật cũng phát sinh biến hóa. Giống như là hiện tại tiến hành thánh thụ xuyên dễ giai đoạn, đào được liền không còn là tiên thiên linh bảo, ngày kia nước có khỉ, lao bánh trưng, mà là biến thành người. Đủ loại lao đăng người. Có Long Hổ Sơn là mất, đi này thiên sư. Có chính mình chỉnh việc đem chính mình vây khốn thẳng xui xẻo. Có năm đó là trốn chính đạo đối bắt, tìm mật nút, sau đó lặn lấy, đi ngủ đi qua, quên rời núi lao ma đầu. Có chán ghét thế gian phồn hoa, cảm thấy trên đời người trừ chính mình cũng là ngu xuẩn, không tu luyện tới tuyệt đỉnh, liền cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu tự bế bị hại vọng tưởng lao đăng. Những người này mặc dù không bằng đã bị xử lý tiêu cảnh niên đại như vậy cổ lão, nhưng trẻ tuổi nhất cũng có hơn 100 năm lịch sử. Nhìn, sơ tới sờ lui đều rất lớn mở cửa. Bất quá nếu bàn về trong đó nhất là mở cửa, hay là năm nay mùa xuân, tại ở gần Bắc Cảnh địa phương, móc ra cái kia cả một cái tông môn bệnh tâm thần. đang nhìn Dương Thành phía tây, một chỗ sông băng vùng đất lạnh phía dưới, đào ra một cái tên là Quy Tức Tông môn phái. Không giống với bình thường tiểu tông đầu cơ trục lợi, có thể là cứng rắn cả hung ác sống. Cái này Quy Tức Tông trên chỉnh thể bên dưới có thể nói là hài hòa hữu ái, đầu óc thiếu dây. Bọn hắn không tu tà pháp, không luyện thần công, không ra ngoài tìm tòi cơ duyên, không cho Lục Tông trợ thủ kiếm lời thu nhập thêm, bọn hắn tông môn tôn chỉ có một cái, đó chính là rùa. Bọn hắn cho là thời gian mới là vĩ đại nhất tiên độ, chỉ cần cậu thả đến đủ lâu, liền có tương lai. Phàm nhân hỉ nộ ai ố, trăm năm vương hoa, ngoan thạch không nói, tuyên cổ vĩnh hằng. Tu tập Quy Tức chi thuật bọn hắn, hướng tảng đá học tập, đem chính mình chôn sâu ở trong đất, như toàn đồng thọ cùng trời đất. Lúc đó trồng cây tu sĩ, đem bọn hắn móc ra lúc, thậm chí trước tiên đều không có kịp phản ứng, chỉ coi là một đám người cổ quái hình tảng đá. Thằng đến đem bọn hắn rùa đến tốt nhất tông chủ cho đào lên sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, những vật này lại là người. Mặc dù nghiêm ngặt tới nói, tại bị đào ra lúc, những này Quy Tức tông tu sĩ đã tính không được người. Bọn hắn cơ hồ không có tư duy ba động, trong ngoài thân thể đều đã hóa đá, liền ngay cả đáy biển bọt biển đều so với bọn hắn có sinh mệnh lực. Nếu không phải lão Đường năm đó ưa thích đi loạn, tại cái này Quy Tức tông chưa chôn sống chính mình trước đó, nghe nói qua bọn hắn nghe đồn, cũng khi trò cười đi xuống, thậm chí liền ngay cả cái này Quy Tức tông danh tự đều không tra được. Lúc đó ở đây Dược Vương cốc lão Trung Y Liễu chỉ nhìn một chút, tiểu liên tiếp lắc đầu, biểu thị không cứu được ý nghĩa. Quy Tức tông, ta nhìn đổi tên gọi Quy Thiên tông đi. Cuối cùng bất đắc dĩ, ở đây tu sĩ lại đang bên cạnh đào một cái hố, cho bọn hắn chôn trở về, lấy làm việc. Đương nhiên, nếu là đào được lao đăng tất cả đều cùng những này Quy Tức tiên nhân một dạng, thế thì cũng bất việc. Chỉ tiếc, loại này bệnh tâm thần hay là số ít, xuất thổ nhiều nhất hay là loại kia tự bế lao đăng. Mà đối với những người này xử lý thì bấy nhiêu có chút phiền phức, cũng may cuối cùng lão Đường ý tưởng tới, hắn đề nghị để Trường Trạch đi cho những người này khi nhân sinh đạo sư. Dựa vào hắn cái kia hiếm thấy thể chất, đối với nó tiến hành nói liệu, khiến cái này tự bế lao đăng, một lần nữa trở về xã hội, làm một cái yêu quý sinh hoạt, sẽ đỡ tiểu hài tử bằng qua đường tốt lao đăng. Thuận tiện cũng kiểm tra một chút, thánh thụ, Trường Trạch tăng phúc tháp lực lượng hạn mức cao nhất. Cũng nguyên nhân chính là này, cái này sáng tác Trương Trạch rượu phòng, nhưng bụng trộm bị giã sử đại vương Lý Lì gọi lao đại tâm linh khống chế tẩy não phòng thí nghiệm phòng tối theo thời thế mà sinh. Hôm nay chính là Trương Tiên Sinh rượu phòng tiếp khách một tháng ngày kỷ niệm. Trương Trạch run lên áo bảo, bắt đầu hôm nay bên trên trung. Lúc này hắn đã là xe nhẹ đường quen. Vỗ tay phát ra tiếng, nho nhỏ ngốc ngốc cơ cùng mục nát cơ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngốc ngốc cơ ôm cái mọc ra nho nhỏ thánh thụ chậu hoa, tiểu hủ cơ ôm cái nho nhỏ tăng phúc tháp. Hai nàng một trái một phải, nhìn xem cùng hai cái tiểu môn như thần. Vô sắc chỉ lấy Trương Trạch làm trung tâm khuyết tán ra đến, bất quá rất nhanh lại chợt biến mất, thay vào đó là một cái treo một vầng trăng tròn tinh không giới vực. Ngốc ngốc cơ ngơ ngác tư duy, mục nát cơ hỗn loạn đầu óc, cùng Trương Trạch cái kia lạnh lùng nam thần thần hồn kết nối ở cùng nhau, hợp thành một cái tâm linh mạng lưới. Giới vực này bị Lý Lì xưng là người mặt trăng tâm ta, lão đại mị ma phòng nhỏ tại giới vực này vững chắc sau, Trương Trạch nói tẩy để ý não công tác chuẩn bị cũng tuyên cáo hoàn tất. Bước kế tiếp, liền nên đập nát mai rùa. Trương Vô Hạn mặt mũi kiếm trận triển khai, một thanh mượn tới tên là Lao Ma Bổng phá trận chi côn, xuất hiện tại Trương Trạch trong tay. Nghe nói cái này cây gậy đã từng là cái nào đó Lao Ma đầu tất cả đồ vật, trải qua quanh năm tháng dài tinh hoa tế luyện, chuyên phá bế tỏa chi trận. Đi vào cái kia phong bế màu tím trận pháp trước mặt, Trương Trạch nhìn xem trận tâm kia con mắt, khoa tay hai lần, sau đó lại cầm một thanh truy đi ra. Nhắm ngay trận tâm, như cái đục giống như dùng sức một đụng, Lao Ma Bổng trực tiếp liền đâm vào trận trong nội tâm. Toàn bộ pháp trận màu tím một trận run rẩy, sau đó ầm vang tiêu mất. Vị bên trong kia bế quan tự bế lao đăng cũng đùng chít chít một chút rơi ra. Vị này tự bế lao đăng, người mặc một bộ hà bào, tóc hoa râm, khuôn mặt cũng rất là tuổi trẻ, chỉ là cái kia nhíu chặt hai đầu lông mày giống như viết đầy cố sự. Vương Ca Tại phát hiện bế quan pháp trận bị người vỡ vụn sau, cả người đều làm ngộng. Hắn duy trì khoanh chân tư thế ngã ngồi trên mặt đất, mở mắt ra đã nhìn thấy một cái đang cầm hoa buồn, niêm niêm hồ hồ màu đen tiểu hoa nhi tại cầm chân ôm lấy chính mình. Ba tấc tiên nhỏ con vươn 2m8 đôi chân dài, bàn chân nhỏ con trên dưới dùng sức, ngón chân cái hai ngón chân bẻ lại, ca ca kẹp lấy bắp đùi của mình thịt, kẹp chặt nhân sinh đau. Tiểu cô nương này là chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? Ngươi tỉnh rồi, yên tâm, ngươi hay là nam hải tử? Không làm rõ ràng được tình huống, Vương Ca bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo giọng ôn hòa, quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị tướng mạo tuấn lãng thanh niên đang đứng ở sau lưng mình. Trong tay hắn cầm một cây đèn kịt cây gậy, chính biểu lộ ôn hòa nhìn xem chính mình. Vương Ca nhìn chằm chằm Trương Trạch, nói ra hắn sau khi xuất quan câu nói đầu tiên, ngươi muốn đánh lên ta. Trương Trạch tiếu dung không có một tia biến hóa, hắn rất tự nhiên phủ nhận nói, không có. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn xác thực làm lấy tương tự dự định, bởi vì đây vốn là khảo nghiệm một bộ phận. Đột ngột phá quan, nhất là người ta buông lỏng cảnh giác, dễ dàng bại lộ bản tính thời điểm. Để tiểu ngốc ngốc cơ ở phía trước treo chọc nhàn thăm dò, chỉ nhìn bị treo chọc người phản ứng, liền có thể sơ bộ đánh giá ra nhân phẩm của hắn cùng tính cách. Thêm nữa ở vào Trương Trạch tâm linh mạng lưới trong giới vực, loại phán đoán này có thể nói là 100% chuẩn xác. Mà phán đoán này kết quả, tự nhiên cũng quyết định Trương Trạch đến tiếp sau nói liệu thủ đoạn cùng thái độ. Không phải người tốt lời nói, trước hết cho hắn một gậy. Về phần tại sao là ngốc ngốc cơ thăm dò, thứ nhất là nàng cùng mục nát cơ một dạng, chỉ cần còn lại một đống liền sẽ không có máy. Thứ hai thì là đầu góc nàng ngơ ngác, bị mục nát cơ lừa gạt xoay quanh, hiện tại là mục nát cơ chỉ cái nào nàng đánh cái nào. Cầm chân kẹp người chiêu này chính là mục nát cơ dạy nàng. Trương Trạch thu hồi lao ma đồng, chuyển tới chính diện, đem còn tại cầm ngón chân kẹp người ngốc ngốc cơ xét lên, sau đó cùng quyển giấy vệ sinh một dạng đem nàng 2m8 đôi chân dài cuốn trở về sau, mới đôi Vương ca nói ra: "Còn xin ngài trước đứng lên, chúng ta đến bên kia tự thoại." Trương Trạch đưa tay chỉ bên kia nhỏ bàn trà. Nhưng mà Trương Trạch sau khi nói xong, Vương ca lại động cũng không động, chỉ là nhìn chừng chừng lấy Trương Trạch. Trương Trạch thấy thế, trong lòng tự đủ có chút phiền phức. Loại tình huống này lúc trước hắn cũng đã gặp qua, làm như vậy cơ bản đều là chút người kiệt nạo, toàn thân trên dưới đều là ngông nên, thép cóng tranh tranh, còn không được một chút. Mặc kệ niên kỷ bao lớn, đều cùng thiếu ra một dạng. Mặc dù Trương Trạch cũng có thủ đoạn, nhưng cùng loại người này nói chuyện cũng rất lãng phí tình cảm. Bất quá ngay tại Trương Trạch chuẩn bị thượng đạo cố lúc, Vương ca mở miệng: "Ngươi chờ một chút, ta chân tê, mà lại ta phải ngẫm lại đi đường nào vậy?" Trương Trạch không thể không nói đây đúng là cái mới phát hiện, Trương Trạch còn lần đầu gặp được bế quan bế đến quên đi đường nào vậy người. Ngốc ngốc cơ đại khái xem như cảm động lây, nàng nghe vậy lập tức ồ một tiếng, sau đó tránh ra khỏi Trương Trạch trói buộc. Nàng xoay tới trên mặt đất, lần nữa duỗi ra 2m8 đôi chân dài, bắt đầu cho Vương ca biểu diễn lên như thế nào từ một đống biến thành người. Vương ca cũng không biết là Vương ca chính mình nghĩ tới, hay là ngốc ngốc cơ biểu thị có tác dụng, Vương ca cuối cùng tại không dùng người đỡ tình huống dưới, từ dưới đất đứng lên, đi vào bên cạnh bàn, Trương Trạch cho Vương ca rót chén trà. "Đầu tiên ta phải cùng ngài nói tiếng thật có lỗi, chúng ta không phải cố ý đem ngài móc ra thứ yếu, chúng ta cũng không có ác ý." Nhìn xem mặt không thay đổi Vương ca, Trương Trạch chỉ là giải thích một chút chính mình đệ tử kiếm tông thân phận, cũng không có nói càng nhiều tin tức. Nói liệu đến từng bước một đến. Đang làm xong tự giới thiệu sau, Trương Trạch bắt đầu làm theo thông lệ. "Tính danh?" Trương Trạch cầm cái sách vợ nhỏ hỏi. "Vương ca." "Trương Trạch, ta không hỏi ngươi ngoại hiệu, ta hỏi ngươi danh tự." "Vương ca." Đại khái là thói quen duyên cớ, Vương tiên sinh cũng lời giải thích, thuận miệng Hồ Siêu đạo: "Vương Bá Thiên." Nhưng Vương ca không nghĩ tới Trương Trạch trực tiếp tin. Trương Trạch nhẹ gật đầu: "Ân, Bá Thiên tiền bối đúng không? Vậy bây giờ ta giới thiệu cho ngươi một chút trước mắt tứ châu tình huống." Vương ca há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có giải thích, hắn túi đầu nhìn xem trong chén trà bóng dáng, không nói một lời. Theo Trương Trạch tự thuật, Vương ca dần dần xa vào đến một loại nào đó quỷ dị trong bình tĩnh. Trương Trạch thanh âm phảng phất có trùng ma lực, mặc dù đang nói không chút nào muốn làm sự tình, nhưng hư giả ký ức lại phốc phốc từ đáy lòng toát ra. Cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trộm quần cộng, cùng một chỗ ở dưới ánh tà dương chạy, cùng một chỗ cửa nát nhà tan. Vương ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên, linh đại thanh minh, hắn quanh người khí tức chấn động, từ khí bốc lên, hóa thành một đầu dao long một ngụm nuốt hướng Trương Trạch. Mà Trương Trạch động cũng không động, bên cạnh hắn cây kia lão ma côn chợt rối dài, kẹp lại dao long miệng. Lại hơi chấn động một chút, dao long trong khoảnh khắc hóa thành khói tím tứ tán. Bất quá Trương Trạch thật không có sinh khí, cũng không có sử dụng thủ đoạn cấm chế. Hắn tại vừa mới nói chuyện thời điểm, bởi vì cùng Vương ca ở vào một loại tâm thân mật trạng thái, mặc dù không có không lễ phép xem xét cụ thể ký ức, nhưng vẫn là cảm nhận được loại kia mãnh liệt cảm xúc. Liên hòa đốt người, đau đến không muốn sống, chỉ có báo thủ mới có thể tiêu mất. Tiền bối ngài sở dĩ bế quan, là vì báo thủ. Trương Trạch hiếu kỳ nói. Vương ca vẫn còn chính mình một kích toàn lực, bị người tùy tiện hóa giải trong lúc khiếp sợ. Các loại Trương Trạch lại hỏi một lần sau, mới tự rêu nói, nào có cái gì tiền bối, bất quá là vô ích trăm năm người ngu thôi. Sau khi nói xong, hắn không biết là bởi vì Trương Trạch thực lực, hay là tình cảnh trước mắt, đống nhiên buông lòng xuống. Vương ca cầm lấy trên bàn chén trà uống một hơi cạn sạch, nếu đạo hữu đã đoán được, vậy ta cũng liền nói thật. Vương Mỗ xuất thân thấp hèn, không so được các ngươi lục tông cao cao tại thượng, cả đời này đều vì tình bây khốn, phí thời gian đến nay. Xác thực như đạo hữu nói tới, ta bế quan chính là vì báo thủ. Thanh Vân Sơn phủ đồ xem quan chủ chính là ta cửu nhân. Hắn giết cả nhà của ta sống chui nhủi ở thế gian, chính là vì tùy thời báo thủ. Sao liệu coi ta kết đan thời điểm, cái kia phủ đồ quan chủ đã nguyên anh, thậm chí còn cùng các ngươi lục tông kết giao rất thân, đang đường nhập thất thành danh môn chính phái. Muốn báo thủ đã là muôn vàn khó khăn, mà ta lại không cẩn thận bị cái kia phủ đồ lao tặc phát hiện hành tung. Cũng may có bí bảo bản thân, mới có thể giả chết thoát khốn, ta. Vương ca thoại nói một nửa, đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác có người đang sợ chính mình. Quay đầu, phát hiện là gọi là ngốc ngốc cơ tiểu cô nương, chính đưa đôi chân dài, dùng chân tự chụp mình đầu. Đây là đang ăn ủi. Khục. Trương Trạch khinh khục một tiếng, lại đem ngốc ngốc cơ bắt lại trở về, đem chân của nàng cuốn trở về. Mà Vương ca bị như thế quấy rầy một cái, cũng mất nói chuyện xưa tâm tình, hắn nói thẳng: "Ta là người tầm thường, chuyện thế gian, ta lười đi nghe, cũng không tới phiên ta nghe. Ta không hiểu cái gì lại cục, cũng không hiểu cái gọi là oan oan tương báo khi nào. Nếu như đạo hữu cảm thấy ta chỗ làm cách làm sẽ phá hư lục tông bố cục, vậy liền. Vậy thì có thủ báo thủ, có oán báo oán." Trương Trạch nói tiếp: "Sát thực ân, ngươi nói cái gì?" Vương ca không có kịp phản ứng. "Trương Trạch, báo thủ a." Giết giết giết. Ngốc ngốc cơ cũng ở một bên tới lui chân nhỏ giúp đỡ khang, bất quá rất nhanh liền bị tiểu hữu cơ giật một cái, ngậm miệng lại. "Vương ca, ngươi để cho ta đi báo thủ." "Trương Trạch, đối với, dù sao Phật môn có mây, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Giảng chính là cái đạo lý này, chỉ có buông xuống mới có thể cầm lấy." Vương ca nghe vậy, khẽ nhíu mày, không biết Trương Trạch tí gì, vừa mới nói có cửu báo cửu, hiện tại tại sao lại gọi mình buông xuống? Nhưng còn không đợi hắn đặt câu hỏi, liền lại nghe Trương Trạch nói ra. Cái gọi là buông xuống, chính là bỏ xuống đồ đao loại này rất lại phía sau binh khí, cầm lấy ngã Phật Thiên Cơ ra đặc lâm loại này tiên tiến pháp khí. Bế quan cũng không thích hợp, theo sát thời đại bộ pháp mới là chính đạo, đồng thời cũng không thể quên bảo vệ mình, nhớ kỹ tại thời điểm nổ súng, thi triển Phật môn kim thân. Vương ca nghe Trương Trạch hồ ngôn loạn ngữ, lông mày của hắn nhăn sâu hơn. Trước đó kiếm tông cùng Phật môn là cái dạng này sao? "Trương Trạch, ngươi muốn đao chiến người là phù đồ xem quan chủ đúng không ân, trước hết để cho ta điều tra thêm.
Ai, vừa bắn hắc, lần này ngay cả tam đường hội thẩm đều bất đi, vương ca ngươi đi theo ta.
Trương Trạch thu hồi hạch đào nhỏ, cũng không để ý tới vương ca sao mớn, trực tiếp lôi kéo hắn bước ra cái này tâm thân mật lời nói trò chuyện phòng nhỏ. Vương ca cả người đều là tỉnh tỉnh thẳng đến Trương Trạch lạp lấy hắn đi tới kiếm các hậu sơn kiếm mộ. Kiếm mộ sát vách chính là một chỗ địa lao, trong đó giam giữ lấy trước đó Thanh Hà sẽ lúc bắt được Bách Yêu Tông tu sĩ. Trương Trạch biên đi vừa nói đạo, năm đó Bách Yêu Tông tại Đông Châu các nơi thiết hạ tối bánh lái, ngụy trang chính phái danh môn, giữ mưu làm loạn. Bất quá ngay tại mấy năm trước Thanh Hà sẽ lúc, bọn hắn toàn bộ để tội, liền ngay cả Bách Yêu Tông cũng đã bị nổ. Mà ngươi muốn tìm Thanh Vân Sơn phủ đồ xem quan chủ, chính là một người trong số đó tối bánh lái đà chủ.
Nông, tại cửa này đây.
Trương Trạch nói xong, nghiêng người chỉ vào trong phòng giam, co quắp tại nơi hẻo lánh lao đầu. Vương ca nhìn trước mắt cái này bẩn thỉu lao đầu, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, rất khó cùng trong trí nhớ vị kia ra vẻ đạo mạo lao giả trùng điệp cùng một chỗ. Hắn lên trước, đã bên dưới cửa nhà lao, trận văn màu vàng nổi lên một đạo vận sóng, đưa tới trong lao lao đầu chú ý lao đầu xoay đầu lại, cùng Vương ca đúng rồi đối mặt. Nhưng rất nhanh lao đầu lại quay đầu đi, cũng hướng trong góc bò lên bò, tựa như là đang sợ.
Ngươi biết ta sao?
Vương ca hỏi.
Ta không biết, ta đều bàn giao các ngươi đừng hỏi ta, đến hỏi người khác.
Lao đầu thanh âm ố ố yết yết, không có chút nào phong phạm cao thủ cùng tôn nghiêm.
Vương ca ha to miệng, biểu lộ phức tạp.
Cuối cùng hắn thở dài, báo ra một cái địa chỉ ngoạng lưu lĩnh, Hoại thôn. Phù đồ xem quan chủ bất vi sở động, thẳng đến Vương ca nói ra tiên tiên tử tinh một kỳ cái chữ lúc, lao đầu kia mới chợt ngẩng đầu lên. Hắn leo đến cửa nhà lao bên cạnh, ngẩng đầu đánh giá đến Vương ca, sau đó chợt cười to đạo, ha ha ha, đứa trăng trâu, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi.
A, ngươi là đến báo thù a, ha ha ha, ha ha ha.
Có thể ngươi muốn báo thù cùng có ta quan hệ thế nào? Nếu không phải ngươi nhặt được cái kia tiên tiên bảo vật, lão phu như thế nào lại tâm lên lòng xấu xa, muốn trách cũng là trách ngươi chính mình.
Lão đầu nói liên miên lại nhải, cực điểm điên, không ngừng miêu tả năm đó hắn đổ thôn chi tiết, kích thích Vương ca.
Chỉ là Vương ca biểu lộ nhưng từ ban đầu phẫn nộ, dần dần biến trở về bình tĩnh.
Ngươi đang cầu xin chết.
Vương ca nói ra.
Lão đầu nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh lại tiếp tục mắng lên.
Vương ca không tiếp tục để ý vị này một lòng muốn chết tiểu nhân, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Trạch đạo, các ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì?
Trương Trạch, ngồi tù cũng không phải hưởng phúc, vì để cho hắn hoàn lại tội nghiệp, chúng ta để hắn tham dự một chút có lợi cho tứ châu tiến bộ thí nghiệm nhỏ Vương ca.
Gặp Vương ca không hiểu, Trương Trạch liền đem một phần lao đầu tháng này đi làm lao động cải tạo biểu đưa tới Vương ca trong tay.
Nhìn xem biểu, Vương ca khẽ nhíu mày, cảm thấy giống như đúng là có chút tàn nhẫn.
Cái gì gọi là khảo thí cá nóc Vương độc tố đối với bánh rán phong vị tăng lên?
Cái gì gọi là khảo thí vi hình thiên cơ lôi đối với bản quang bạo phá tác dụng?
Đem đi làm lao động cải tạo biểu còn cho Trương Trạch, Vương ca trầm mặc hồi lâu, hay là hỏi cái kia hắn một mực kìm nén trong lòng vấn đề.
Ngươi thật sự là kiếm tông người sao?
Chương 547, Vương ca nghệ thuật vi khuẩn chương 547, Vương ca nghệ thuật vi khuẩn đối mặt cái này quen thuộc chất vấn, Trương Trạch vô bộ ngực, không thể giả được, ta thiết thiết kiếm tông hảo thiếu niên.
Vương ca lắc đầu, biểu thị không hiểu, nhưng tôn trọng.
Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía trong phòng giam vậy còn đang không ngừng chửi mắng lao đầu, chuẩn bị tiến lên kết quả hắn tính mệnh.
Chỉ là nhìn một chút, chợt không có loại cảm xúc kia.
Hắn thở dài, tính toán, liền để hắn tại cái này đợi đi, hiện tại chết lợi cho hắn quá rồi.
Nói xong, hắn liền quay người hướng nhà giam đi ra ngoài, bóng lưng điều hiệu, giống như một vị phiêu bạt lữ nhân, khẩu khí kia tiết xuống dưới, liền rốt cuộc vận lên không được.
Sau đó bịch một tiếng, Vương ca bởi vì tâm sự nặng nề, một cái không quan sát, đụng vào một mặt vô hình trên pháp trận, trận thượng pháp lực chút xuống, trực kích hắn linh đài tâm thần. Hắn tay trái bị mũi, tay phải bưng bít lấy cái chán ngồi xuống xuống. Cái kia phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn bầu không khí tiêu tán vô tung.
Trương Trạch đứng ở sau lưng hắn, duy trì nhấc tay động tác, trên ngón tay treo một chuỗi chìa khóa.
Lúc đầu muốn nhắc nhở ngươi, không nghĩ tới ngươi đi được nhanh như vậy, nơi này là có cái giới.
Vương ca,
ngốc ngốc cơ ngay tại tham gia cặp đùi đẹp giải thi đấu đường phân cách, mở cửa rời đi kiếm mộ nhà giam, Trương Trạch trực tiếp dẫn hắn đi trên trấn võ y y quán. Pháp trận kia chân tài thực học, không hảo hảo kiểm tra đo lường, dễ dàng lưu lại bệnh căn. Tại sớm xác định hôm nay không phải ngự thú tông thú y trực ban sau, Trương Trạch mới dẫn Vương ca lên lầu 2. Chỉ là hôm nay tại lầu 2 trực ban mặc dù không phải thú y, nhưng là cái khoai tây.
Mặc dù rất thần kỳ, nhưng đúng là khóa khoai tây.
Cái da lớn vàng, xem xét liền rất thích hợp hầm đậu rác xương sườn loại kia khoai tây.
Tới rồi, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta làm một chút thiết bị.
Khoai tây hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua, sau đó lại rút về trên bàn tinh thạch bình phong phía sau.
Vương ca, đây là.
Váng đầu choáng hắn hoài nghi mình con mắt cùng lỗ tai cũng xảy ra vấn đề.
Trương Trạch, chán, ngươi không nhìn lầm, chính là khoai tây, là chuyện như vậy nghe Trương Trạch giảng, chủ yếu vẫn là dược vương cốc na địa phương địa linh nhân kiệt. 800 năm trước, có cái ngoại môn nhà bếp tiểu hài chơi ném khoai tây trò chơi, một cái dùng sức đem cái kia khoai tây bước xuống dưới vách núi đi.
Dưới vách núi địa khí thịnh vượng, cái này khoai tây cũng là phúc duyên thâm hậu, tại vách núi kia phía dưới một đợi chính là 800 năm.
Trong lúc đó vô số người tới đây, trùng dưa cắm cây, nhưng lại không một người phát hiện cái này khoai tây hành tung.
Mà cũng không biết sao, những cái kia dùng cho mặt khác cây trồng linh dịch linh mập, cũng toàn tiện nghi viên này khoai tây.
Bởi vì cái gọi là khoai tây nuôi người, nuôi khoai tây, 500 năm sau cái này khoai tây liền trở thành một gốc thiên sinh địa dưỡng thần vật.
Lại đến năm trước, địa hải quần quận, đại khái là La Lệ mụ mụ tứ châu cũng thích ăn khoai tây nguyên nhân, viên này khoai tây từ mọc ra mặt đất, cũng ra đời linh trí.
Tiên tiên thần dị nó dựa vào khống chế dây leo, từ vách đá dưới đáy vực một đường leo về mặt đất. Sau đó khoai tây nó cũng không có leo lên đi trên biển thuyền, mà là bị cái 800 năm sau không biết hàng nhà bếp tiểu tử một phát bắt được, nhét vào lồng hấp. Bất quá, ngay tại sẽ phải bị làm thành hô khoai tây cả tím trộn lẫn lớn tương lúc, Mục Nát Cơ nghe hương vị chạy đến, dùng một cái từ Ali cái kia giành được giỏ, cùng cái kia nhà bếp tiểu tử đổi viên này khoai tây. Đương nhiên, Mục Nát Cơ xuất thủ cũng không phải là muốn cứu khoai tây, nàng chỉ là đơn thuần thèm muốn ăn khoai tây xạ xỉ mì mà thôi. Cuối cùng cứu khoai tây, cũng thu khoai tây làm đồ đệ, vì đó khai ngộ chính là Lý Nguyệt Kỳ mẹ của nàng, Tần Như Nguyệt nữ sĩ. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, cái này khoai tây xem như Lý Nguyệt Kỳ đệ đệ. Sự tình chính là như vậy. Trương Trạch tiểu thủ một đám nói ra. Vương Ca nghe được tỉnh tỉnh cái kia choáng váng đầu góc lại bắt đầu nhảy đau nhức, hắn muốn hỏi một chút Lý Nguyệt Kỳ là ai, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Ông đầu, hắn chỉ vào vị này thành tinh khoai tây bác sĩ, cho nên hắn đây là đang làm gì? Mặc dù bệnh nhân đang đứng tại cửa ra vào, nhưng này khoai tây lại một chút cũng không có phản ứng ý tứ, nó vẫn tại mân mê lấy trên mặt bàn bộ kia đầu cuối loại hình hạch đào nhỏ. Trương Trạch đi vòng qua nhìn thoáng qua, a, hạch đào nhỏ trên máy, nó ngay tại chính mình tu. Đại khái là cũng cảm thấy có chút mất mặt duyên cớ, Trương Trạch vỗ xuống khoai tây, ngươi có được hay không? Không được, ta gọi người tới giúp ngươi làm, ngươi trước xem bệnh. Khoai tây, ai nha, ta đều nói rồi ngươi đừng đợi, một hồi liền làm tốt ngươi phải tin tưởng ta liền điểm ấy yêu thích. Trương Trạch, ngươi lại yêu thích, ta liền đem ngươi cắt thành sợi khoai tây, đưa đến quán bánh rán đi. Khoai tây nghe vậy, lập tức không còn làm đuồng nghịch, nó ngủ cục từ sau bàn lăn đi ra, ngồi lên đặc chế tiên cơ cái bệ, bay tới Vương Ca trước mặt, cho hắn cổ pháp xem bệnh. Vừa mới kiểm tra thật đúng là nhìn ra điểm ma bệnh, bất quá không phải đụng đầu vấn đề, mà là hắn bế quan cùng trước kia lịch luyện thời điểm, rơi xuống bệnh căn. Dù sao cũng là tán tu xuất thân, đang tế luyện cây kia tiên tiên tử tinh một lúc, rất nhiều chỉnh tự đều không được pháp. Hắn có thể sống đến hiện tại cũng coi là vận khí không tệ. Cũng may, mặc dù ẩn tật nhập thể, nhưng loại này triệu chứng chính là cái này khoai tây sở trường cho hay, rất nhanh một bộ đan dược liền phối tề hoàn tất, cùng sử dụng rổ chứa, đưa tới Vương Ca trong tay. Ngươi ăn trước cái này, lại ăn cái kia, cuối cùng lại ăn cái này. Xem hết bệnh sau, khoai tây liền đội vàng chạy trở về bộ kia hạch đảo nhỏ đầu cuối trước mặt, tiếp tục mân mê hắn điểm này yêu thích đi. Rời đi phòng khám bệnh, đứng tại võ y quán cửa ra vào, Vương Ca dẫn theo một rổ thuốc có chút có quắp. Bây giờ thế giới này với hắn mà nói mới có chút quá mức, rất nhiều thứ đều khó mà thích ứng. Mà nhất làm cho hắn không thích ứng kỳ thật vẫn là tu vi khối này. Rõ ràng mới mấy trăm năm mà thôi, làm sao cái này tu vi bị giảm giá trị nhanh như vậy? Mặc dù không tới chó ven đường đều là kim đan tình trạng, nhưng thiên cơ chấn nơi này người đồng đều tu vi là thật cao đến dọa người. Nếu không ăn xong cái này đợt trị liệu thuốc tiếp lấy trở về bế quan đi thôi. Nhưng làm như vậy còn giống như trách thất đức người khác đem chính mình móc ra, giúp mình xem bệnh, còn cần tàn nhẫn nhất phương pháp tra tấn cửu nhân. Chính mình cứ đi như thế, có phải hay không có chút bạc tình bạc nghĩa? Đang lúc Vương Ca nghĩ như vậy lúc, cái kia gọi Trương Trạch người trẻ tuổi đụng phải hắn một chút. Tiền bối chớ có xưng ta tiền bối, xấu hổ mà chết ta cũng. Vậy được, không gọi ngươi tiền bối, bảo ngươi Vương Ca. Xin hỏi Vương Ca về sau có thể có gì dự định? Ta cũng không biết. Xin hỏi công tử có gì an bài? Nói tới chỗ này, Vương Ca cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe được Trương Trạch ý ở ngoài lời. Đại ân đại đức không thể báo đáp, như hắn muốn, tên này tiên tiên tử tinh mục cho hắn cũng không sao bởi vì Trương Trạch tẩy não rượu rượu phòng thần hiệu, Vương Ca cũng biến thành hào phóng. Bất quá Trương Trạch nhưng lại chưa ham món đồ kia, mà là trầm ngâm một lát mở miệng nói. Nghe ta à, vậy ta còn thật có một tốt chỗ đi thích hợp ngươi, Vương Ca ngươi đi theo ta, nói không chừng ngươi còn có thể cái kia nhìn thấy người quen. Nói, Trương Trạch cất bước hướng bên đường truyền tống trận đi đến. Lần này mang Vương Ca lai địa phương tại thiên cơ các nội bộ khu vực bên ngoài. Nhà máy một dạng kiến trúc, diện tích rất lớn, nhưng cũng không thủ vệ. Đi tới gần, Vương Ca ngẩng đầu nhìn tấm bảng kia, chỉ cảm thấy từng chữ đều biết, nhưng tổ hợp đứng lên nhưng phải trách trách. Cái gì gọi là tự bế lao đăng lao động khôi phục trung tâm? Cái tên này thấy thế nào, làm sao không giống như là đứng đắn địa phương? Nhất là nhớ lại tại kiếm mộ trong nhà giam nhìn thấy những cái kia tà môn thí nghiệm sau, Vương Ca run một cái. Cũng may, Trương Trạch cũng không có thay đổi thái đến loại trình độ đó. Đẩy cửa vào, Vương Ca phát hiện trong đó chỉ là phổ thông dây chuyền sản xuất, bên trong có chừng hơn 10 vị lao đăng ngay tại làm việc, bọn hắn cùng bọn hắn phân thân lui tới toàn bộ nhà máy ở giữa, duy trì lấy toàn bộ dây chuyền sản xuất vận chuyển. Mà những này vãng lai trong đó người, Vương Ca nhìn cũng xác thực thân thiết. Bất quá cũng không phải là thấy được người quen, mà là tại trong đó mấy người trên thân, thấy được một loại nào đó làm cho người quen thuộc biểu lộ. Một mặt một bước, không biết làm thế nào, nhưng lại đối với tương lai có hiếu kỳ. Xem xét chính là giống như hắn, vừa đào được không lâu. Chính hiếu kỳ như vậy nhìn xem, đột nhiên gặp một người chính ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, đó là một cái thật lão đầu, cũng không dùng thuật pháp tân trang dung nhan, hắn mặc một thân thiên cơ các áo trắng đầm đà, tóc cũng trải bớt đến cẩn thận tỉ mỉ, nhìn tựa hồ giống như là lão sư một dạng nhân vật. Người này nhìn thấy hắn liền vội vàng lên tới phụ cận, kéo Vương Ca tay, kinh hỉ nói, ngươi cũng bị đào ra ngoài rồi, không tệ không tệ. Nói, liền bắt đầu cái này vỗ vỗ, cái kia xoa bóp trên dưới đánh giá đến Vương Ca. Vương Ca lui lại một bước, biểu thị không ăn đừng ngay, hắn ho nhẹ một tiếng nói, xin hỏi đạo hữu là ai, ta nhận ra ngươi. Ai, ngươi nhìn ta đầu góc này, ta lại đem quên đi. Nói lao đầu gỡ xuống đỉnh đầu châm gài tóc, lấy mái tóc giải khai, xoa loạn thất bát ao, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Sau đó tay vung lên, một kiện bẩn thỉu đạo bào màu xanh lam lại cổng kềnh cuốn tại trên người hắn. Lúc này lao đầu mặc kệ cách gần cách nhìn từ xa, cũng giống như một cây da lam bạch diệp củ cải lớn. Gặp lao đầu cái này lôi thôi bộ dáng, Vương ca mới đột nhiên nhớ tới người kia là ai. Thiệu La đạo nhân. Ngươi làm sao cái này? Nhìn xem lão đầu, Vương ca trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lão đầu cười ha ha, vung tay lên, một lần nữa biến trở về bộ kia sạch sẽ bộ dáng. À, còn có thể thế nào, lên bờ hoàn lương thôi. Vương ca. Vương ca không hiểu lên bờ đây là ý gì, nhưng hắn nhận ra hoàn lương ý gì, cho nên nghe Thiệu La đạo nhân nói như vậy, hắn chỉ có thể khô cằn một giọng nói chúc mừng. Thiệu La đạo nhân cũng là tính tình, chắp tay trả lời câu cùng vui, nghẹn đến Vương ca nửa ngày nói không ra lời. Không có cách nào không nghẹn, bởi vì cái này Thiệu La đạo nhân trước kia quả thật có chút biến thái, bị hắn nói câu cùng vui, dù sao cũng hơi khó đỉnh. Người này tại tán tu trong vòng cũng là một cái hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Người khác tu luyện có thể là trải qua nguy hiểm, có thể là đột bảo, hắn toàn bộ nhờ hãm hại lừa gạt. Thiệu La đạo nhân thường xuyên ra vẻ các loại bộ dáng, dáng người khéo léo đẹp đẽ chưa xuất các nữ tử, tại khe suối đất hoang, ven đường bụi cỏ, chờ chút địa phương cái bẫy. Chuyên câu dẫn những cái kia đạo tâm không tiên người. Câu dẫn đến đằng sau, liền đem nó dẫn tới chỗ không có người. Thừa dịp nó huyết mạch bành trướng, lớn nhỏ đầu trên dưới điên đảo thời điểm, lại lấy một tay dệt mộng híp mắt khói đem nó đánh ngã. Mà Thiệu La đạo nhân hắn không màng huyết thực, cũng không yêu nam sắc, hắn chính là đơn thuần hình tiền. Mỗi cái bị hắn lừa gạt đến người, đều sẽ bị hắn đào tinh quang, đừng nói nạp giới bảo đại, liền ngay cả dấu ở trong đầu tóc lấy làm tuyệt mệnh chi dụng ngân châm pháp khí, đều sẽ bị hắn hái nhặt đi ra. Mỗi lần đắc thủ đằng sau, Thiệu La đạo nhân liền sẽ biến mất một đoạn thời gian, đi địa phương khác mở lừa gạt. Về phần trả thù có nhưng lại không nhiều, bởi vì mỗi lần có tán tu tụ hội lúc, hắn đều sẽ lấy bộ kia lao đầu lôi thôi bộ dáng đăng tràng, sau đó cùng đám người trò chuyện chút hắn chuyển kỳ kinh lịch, đem vài đoạn gài bẫy kinh lịch ghép lại cùng một chỗ, giảng cho mọi người ở đây. Coi như người bị hại ngay tại trong đó, cũng không dám công khai trả thù, bởi vì gánh không nổi người kia. Lại mỗi lần kể xong, cái này Thiệu La đạo nhân đều sẽ tụ hội gom lại một nửa ở giữa trận biến mất, chẳng biết đi đâu. Mà những người còn lại liền sẽ giới ở nơi đó, không dám nhắc tới trước rời tiệc, sợ bị người phía sau dế mèn, bố trí hắn cùng Thiệu La đạo nhân buổi chiều tiểu cố sự, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng may, về sau cái này Thiệu La đạo nhân biến mất. Có người nói hắn là chọc người không nên dây vào, trốn đi. Có người nói hắn là đạt được bí bảo, đang lúc bế quan tu hành. Nhưng bất luận như thế nào, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bao quát Vương ca ở bên trong. Chỉ là chưa từng nghĩ, lần nữa gặp mặt lại là tại thiên cơ các nơi này, mà lại hắn trả hết bờ. Vương ca trong lúc nhất thời có chút im lặng, trong lòng tự nhủ cái này thiên cơ các ngũ độc đều đủ người nào đều muốn. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào suy nghĩ, cái kia Thiệu La đạo nhân nhìn thấy người quen, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, hắn lôi kéo Vương ca hướng nhà máy phía sau một gian phòng ốc đi đến. Vương ca tự nhiên là kháng cự, nhưng hắn lại không dám quá phận biểu hiện, vạn nhất lao tiểu tử này đỗng nhiên ngao một cuống họng bắt đầu bố trí từ bản thân cố sự, đó mới là thật xong đời. Cũng may, Thiệu La đạo nhân cũng không nhặt lại cửu nghiệp, chỉ là đơn thuần dẫn hắn đi gặp một người. Tới, Vương Minh, vị này là Dược Vương Cốc Tần Cốc Chủ, nơi đây người phụ trách, ngày sau chúng ta cũng coi là Dược Vương Cốc người rồi, ha ha ha. Thiệu La đạo nhân lôi kéo Vương ca, đi vào phòng, chỉ vào cái kia ngay tại bên cạnh bàn ngưng mi trầm tư thanh niên giới thiệu nói. Tần Lãng từ sau khi tỉnh lại, nhìn cái kia khắp nơi trên đất sinh trưởng nho nhỏ thánh thụ, liền cảm giác nhân sinh nhạt nhẽo vô vị. Cho nên vì tìm kiếm mục tiêu mới, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên dùng phân thân xử lý tứ châu các loại đột phát tình huống, tiến lên công trình tiến độ, một bên đem bản thể nhét vào tiền cơ các nơi này, tìm kiếm mới hứng thú yêu thích. Gần nhất, hắn đối với kiếm linh sinh ra chút hứng thú. Lúc này hắn đang đứng tại bên cạnh bàn, nghiên cứu kiểu mới nhất kiếm linh ngoại hình thiết kế. Tứ châu quá lớn, cho dù tu sĩ toàn bộ điều động, cũng sẽ có sơ hở chỗ. Cho nên, thiên cơ các bên này dự định nhiều hơn sinh sản kiếm linh, lấy kiếm linh thay thế tu sĩ, đi hoàn thành một chút vụn vặt làm việc. Thì như mang tiểu hải, thì như nói cho cố chấp lão đầu, cái kia đứng ở nhà ngươi ruộng đầu tăng phúc tháp sẽ không để cho nhà ngươi heo mẹ biến thành thiếu phụ tuổi trẻ, đi câu dẫn ngươi đại nhi tử. Nhưng nếu quả thật thay đổi, còn xin gửi điện thoại Bắc Cảnh đường dây nóng, nhìn xem có phải hay không cái nào xuân tâm nhộn nhạo yêu tộc làm chuyện tốt. Tóm lại, đều là chút thâm canh cơ sở, việc vụn vặt việc nhỏ. Mà vì triệt để dung nhập ngư đường, kiếm linh ngoại hình chính là quan trọng nhất. Thiên cơ các thẩm mỹ dù sao cũng hơi như thấy, nguyên bản kiếm linh lại quá uy nghiêm. Trang bị thêm huyễn hình pháp trận thì sẽ kéo chậm sinh sản tốc độ, gia tăng chi phí. Khó làm a đối với hai người lên tiếng chào hỏi sau, không có gì nghệ thuật vi khuẩn Tần Lãng tiếp tục dầu dĩ. Vương ca cùng Thiệu La đạo nhân lúc này chạy tới trước mặt, nhìn xem bản vẽ kia, Vương ca bỗng nhiên mở miệng nói: "Ta mặc dù không hiểu luyện khí pháp môn, nhưng lại bởi vì xuất thân trong thôn, hiểu chút hài đồng tâm tư, ngài nhìn dạng này lại nói một nửa." Hắn đột nhiên ý thức được chính mình giống như không nên nói, nhưng đang muốn không người tạ lỗi lúc, lại bị Tần Lãng đỡ lên. "Ngươi có ý nghĩ gì liền nói tiếp." "Được cho phép." Vương ca lúc này mới đánh bạo nói ra. "Cá nhân đề nghị có thể đem cái này kiếm linh này thân cao biến thấp một chút, đại khái đến người ngực vị trí, người nhìn so với chính mình nhỏ đồ vật, kiểu gì cũng sẽ buông xuống chút cảnh giác." Vương ca nói xong, bên kia Thiệu La đạo nhân lập tức phụ họa nói: đúng, chính là như vậy." Giật giật khóe miệng, Vương ca không có phản ứng cái này biến thái lao đầu, tiếp tục nói: "Tại thanh kiếm linh biến thấp sau, còn có thể để nó tứ chi mượt mà một chút, thủy bỏ tất cả bén nhọn nô ra." Giống như vậy Vương ca nhấc bút lên tại trên tờ giấy trắng vẽ lên cái không có mặt đầu tròn mập lùn đi ra. Chỉ là ngoại hình tuy có nhưng mặt mũi này làm thành cái dạng gì lại phạm vào khó. Ba người đều vẽ lên mấy bút, nhưng vô luận vẽ cái gì đều do gì ép một cái, thẳng đến Vương ca lần thứ ba nâng bút muốn vẽ lúc, hắn nghĩ tới chính mình bế quan trước, tại ven đường nhìn thấy cái kia mèo mặt to, cũng bị cái kia mèo mặt to ngậm lên miệng bút bê bải. Trong nháy mắt, linh cảm bắn ra. Vương ca nâng bút, vừa vẽ vừa nói đạo. Hay là hình tròn, mắt to, mặt mèo không cần lỗ thai. Không có khả năng quá tả thực đầu tròn mèo a người, muốn biết ý một chút. Nhan sắc hai loại, hoàng bạch cùng lam bạch. Bụng nơi này có chút không, có thể thêm một cái túi chữ vật chính là như vậy. Vương Ca để bút xuống, kết thúc hắn nghệ thuật sáng tác. Mà lúc này đúng lúc Trương Trạch đi tới. Hắn mới vừa ở trong xưởng tản bộ một vòng, hoàn thành thị sát, đang chuẩn bị tìm Tần Cốc chủ hỏi một số chuyện, chưa từng nghĩ, trùng hợp thấy được toàn thân đều là vi khuẩn Vương Ca đại tác hoàn thành. Nhìn trên bàn bản vẽ, Trương Trạch biểu lộ phức tạp, sau đó tại được Vương Ca cùng Tần Lãng sau khi đồng ý, tại bản vẽ vừa viết mấy chữ. Mèo máy nhỏ đinh đương ta cảm thấy danh tự này liền rất tốt. Trương Trạch để bút xuống rồi nói ra. Chương 548, cầu hảo, Lý Ly Hỏng chương 548, cầu hảo, Lý Ly Hỏng tự bế lao đăng cải tạo làm việc tiến hành đến tương đương thuận lợi, trừ cá biệt ngu xuẩn mất khôn ác đồ bị một lần nữa chôn sống bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều một lần nữa là người, mỗi ngày lớn lên. Đồng thời theo thánh thủ gốc dễ kết nối công tác không ngừng tiến lên, đào được lao đăng cũng càng ngày càng ít, Trương Trạch cũng bởi vậy lại rảnh rỗi xuống dưới. Ngay hôm đó, hắn cất tay đứng tại một gốc nho nhỏ thánh thụ phía dưới, một bên giúp bên người tiểu hài tử hái quả quýt, một bên nhìn xem cái kia bị cải tạo thành lam bản tử kiếm linh tại cùng một lao đầu nói chuyện phiếm, cho chuyện cái kia liên quan tới làm ruộng sự tình. Theo lý tới nói làm ruộng việc này căn bản không có tất yếu, nhưng có ít người chính là nhàn không xuống, không làm chút gì toàn thân khó chịu. Chỉ gặp lam bản tử loại hình kiếm linh từ trước người túi bách bảo bên trong lấy ra mấy thứ pháp bảo. Một viên nhỏ nhất hào ngự thú vòng, một dương thiên cơ các cắm hoa trồng cỏ bộ tổ, cùng một viên nhân công ghép lại khí hậu song thuộc tính linh châu. Mấy thứ tổ hợp lại với nhau, liền thành một cái hơi co lại nho nhỏ thiên địa, ở bên trong trồng hoa trồng cỏ đều là tùy ý không thể không nói, cái này có bản quyền thành công án lệ chính là dùng tốt, những này mèo máy tiểu đinh đương rất nhanh liền cùng các nơi hương dân hòa mình, so với cái kia lại nhà yêu tộc lực tương tác đều mạnh. Dù sao, bằng hưu tới có quả quýt vị khoai nưa thoải mái, xài lang tới có cầm trong tay đường kính lớn pháo không khí, người gặp người thích cũng là bình thường. Mà lại, làm cho người ngoài ý muốn sự tình còn có một cái. Đó chính là trải qua một tháng này tin tức thu thập cùng phản hồi, thiên cơ các bên kia phát hiện, những kiếm linh này đại bộ phận đều sắp sinh ra linh trí dấu hiệu. Lily bọn hắn suy đoán, đây cũng là cùng địa hải dâng lên, cùng những cái kia nho nhỏ thánh thụ có quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Đem làm tốt nhỏ kết đèn đưa tới bên cạnh tiểu hải trong tay, Trương Trạch phủi tay bên trên cốt lạc, chuẩn bị đi tới cái địa phương thị sát. Nhưng mà còn không có phóng ra một bước, Hương Hương chiếu ảnh liền xuất hiện tại Trương Trạch trước mặt. Nàng vừa định nói chuyện, nhưng thấy chung quanh còn có ngoại nhân, liền đối với Trương Trạch nháy mắt ra dấu, ra hiệu đi sang một bên đàm luận. Một bước phóng ra, Trương Trạch đi vào một chỗ không người trên núi. Thế nào? Trương Trạch hỏi. Hương Hương, ngươi tranh thủ thời gian trở về một chuyến, Lý Lý lại bắt đầu ý tưởng tới. Trương Trạch, nàng muốn làm gì? Hương Hương, nàng lại bắt đầu mân mê lên những tiểu côn trùng kia. Trương Trạch, ngoa tạo, các ngươi đè lại nàng, chờ ta trở về. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói đường phân cách, thiên cơ cát. Hôm nay cũng không trời trong gió nhẹ. Bởi vì cái gọi là, nhà ăn đi mắng, tất có người làm yêu. Các loại Trương Trạch trở về thiên cơ các lúc, phát hiện Lý Lý đã bị trói gô cột vào bàn dài cuối cùng, phía sau cắm cái đánh gậy, dâng thư ta có tội mấy chữ. Hương Hương các nàng tại bắt ở Lý Lý sau, cũng không đưa nàng như thế nào, cũng không đối nàng tiến hành cái gì nói rõ lý lẽ giáo dục. Bởi vì các nàng trong lòng rõ ràng, coi như tại chỗ đem Lý Lý cầm xuống, trừ phi trực tiếp chôn sống, không phải vậy dù là nàng ở trước mặt chịu vừa, qua đoạn thời gian, cũng tất nhiên sẽ ở sau lưng lặng lẽ làm yêu. Mà có thể trị người của nàng chỉ có Trương Trạch. Lúc này nhà ăn không có người bên ngoài, Hương Hương bọn hắn đều đang bận rộn sự tình khác, chỉ có một cái nho nhỏ ngơ ngác cơ bị lừa tới đây, ngồi trên bàn, xung làm cai tủ trông coi. Nàng nhìn chằm chằm Lý Lý song đuôi ngựa, một bên nhìn, một bên chạy nước bọn. Một bộ lúc nào giết lợn tết, lúc nào có thể ăn cơm biểu lộ. Trời mới biết nàng đem Lý Lý trở thành cái gì. Ngươi lại muốn làm cái gì, không phải đã nói không còn làm những con muỗi kia cùng song đuôi ngựa sao? Trương Trạch nhìn thấy Lý Lý, trực tiếp mở miệng nói. Ai nha, đây không phải kế hoạch có biến sao, lúc này là chuyện đừng đắn, lao đại ngươi nghe ta giải thích. Lý Lý cùng dòi lớn một dạng, một bên cu kén, một bên rào biện. Khi tiến vào thánh thổ trước đó, Lý Lý chỉnh hợp tiền nhân tà ác kinh nghiệm, thông qua tà ác sinh vật luyện thành ý thức, làm ra đến một đống có thể trên mặt đất trong biển bay tới bay lui con muỗi cùng song đuôi ngựa. Đám côn trùng này xen vào địa hải cùng trong hiện thực, mặc cho ngươi cao bao nhiêu tu vi cũng phải bị đốt một chút cái mông, điền vào tu sĩ sẽ không bị đốt cái mông cái này hiển nhiên giới thiếu hụt. Lúc đó trêu đến toàn bộ thiên cơ chấn loạn cả một đoàn. Mặc dù cuối cùng đám côn trùng này cũng lập công lớn, tại cứu lao đăng trên việc này xuất lực rất nhiều, lại cải biến ngoại hình, hóa thân phim hoạt hình trùng hệ bảo có thể mộng, trở nên khả khả ái ái. Thậm chí còn nhận Trương Trạch cái này lão đại là duy nhất lão đại. Nhưng trở ngại các phương diện áp lực, Trương Trạch hay là cha tấn một phen Lý Lý, cũng cùng nàng ước pháp tam trường, về sau không cho phép lại làm những này. Chưa từng nghĩ, hôm nay cái này gió không cùng ngày không lệ thời gian, Lý Lý vậy mà muốn khởi động lại sinh vật này luyện thành thí nghiệm, lại làm vạn 8000 song đuôi ngựa quân đoàn đi ra. Cũng may, Lý Lý tà ác kế hoạch bị áp đảo nàng quyền hạn phía trên, cũng nhìn chằm chằm vào nàng hết thảy phát hiện. Lúc này mới sớm ngăn lại, cũng có cái này khiến Hương Hương tìm Trương Trạch cáo hắt chạm một chuyện. Chỉ là lúc này Lý Lý lại nói là chuyện đừng đắn, Trương Trạch cũng không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Những năm qua này, Lý Lý mặc dù vóc dáng không dài, nhưng cũng chứng trạng không ít. Trước hết nghe nàng có cái gì thuyết pháp. Khục. Trương Trạch khinh khục một tiếng, kéo tới một thanh ghế, sau đó đem nước miếng chảy thành sông tiểu ngốc ngốc cơ tóm vào trong tay, một bên của lại, một bên nhìn xem Lý Lý đạo. Ngươi đến cùng có cái gì chính sự? Lý Lý tiếp tục lắc lắc, là như thế này, việc này còn phải từ lão đại ngài tấm gương kia nói lên. Trương Trạch tấm gương tự nhiên nói chính là mặt kia huyền giám bảo kính, liền cùng tất cả sơ kỳ pháp bảo một dạng, huyền giám bảo kính từ điểm thời gian nào đó bắt đầu liền tạm thời không có đất dụng võ. Nguyên lai còn dựa vào cứng rắn chất liệu chuyên môn đập sau gáy người, nhưng ở Trương Trạch tu thành tiên thiên đạo thể, so huyền giám bảo kính còn cứng rắn sau, lần này ba lạng thủ đoạn cũng tự nhiên do Trương Trạch bản nhân làm thay. Bất quá, huyền giám bảo kính cũng chưa bị long đong, nó cũng không có bị cái nào đó đột nhiên xuất hiện trùng cực vô địch 10086 thánh vô địch thiên nhân bất hủ pháp kính thay vào đó, mà là tại hạch đào nhỏ mạng lưới cao hứng về sau, dựa vào sớm trầm mê trò chuyện nhóm ưu thế, nhanh chóng trở thành đời thứ nhất mạng lưới hiểu ca cùng vô địch bình xịt. Sau lại đang hết thệ nhà tiếp nhận hạch đào nhỏ hệ thống sau, dựa vào Trương Trạch quan hệ quyền hạn, trở thành lớn nhất nổi tiếng internet cùng pháp khí trong vòng tròn lãnh tụ tinh thần. Hạch đào lưới dưới mặt đất hoàng đế thuộc về là, cho nên cùng huyền giám bảo kính có quan hệ gì? Trương Trạch dựa vào Lily. Lily, để thiên cơ thành đứng lên kế hoạch a. Lão đại ngươi quên rồi, việc này chính là huyền giám bảo kính liên hợp những pháp khí kia phát khởi vận động. Trương Trạch giơ lắc đầu, quên. Lily, thành thị đứng lên việc này, mặc dù Trương Trạch quên nhưng xác thực cùng huyền giám bảo kính có quan hệ. Huyền giám bảo kính có một người anh em tốt, tên là Nửa Tinh Bản, là trước kia Trương Trạch cùng tiểu sư muội đi Thiên Tông Lam Châu, thu hoạch được đến Tiên Thiên Đạo Đan lần kia kỳ diệu trải qua nguy hiểm, chỗ phụ tặng thu hoạch. Cái kia Nửa Tinh Bản tiền thân là nguyên một khối tinh bản, nó vốn là đồng tệ một kiện trọng bảo, sau cơ duyên xảo hợp một phân thành hai. Một cái biến thành đầu góc không bình thường, lại tố chất cực thấp tiểu địa tiên nhi. Một cái biến thành đầu góc đồng dạng không bình thường, tố chất chút cao, nhưng có hạn nửa tinh bản. Tiểu địa tiên trầm mê huyễn tưởng thống trị thế giới, nửa tinh bản trầm mê huyễn tưởng trở thành to lớn tiên cơ thành hạch tâm, phi thiên nhập địa, trở thành vô địch người máy biến hình. Lý Lý cũng chính là dựa vào việc này, đem nửa tinh bản lừa gạt tới thiên cơ các. Mà cùng cha nam một dạng, cái gì đều quên Trương Trạch so sánh. Lý Lý cùng huyền giám bảo kính hiển nhiên vẫn nhớ vấn đề này, cũng một mực tại vì thế cố gắng. Cái kia đem Vương Ca đưa đến Trương Trạch trong tay biến hình cửa thành đại kim vừa, chính là những năm này tại tương quan lĩnh vực nghiên cứu tu sĩ cùng nửa tinh bản thành quả. Đương nhiên, cố gắng nghiên cứu không thể rời bỏ bệnh tâm thần ý tưởng đột phát, có thể làm cho những này tiền cơ thành đứng lên hạch tâm khoa học kỹ thuật có hai. Một là hết thảy bọn hắn những này tinh thần luyện chế ra màu bạc kỳ dị kim loại. Thứ hai là Lý Lý làm ra những cái kia bay tới bay lui địa hải côn trùng. Đám côn trùng này khi tiến vào tiền cơ thành nội đặc chế trong pháp trận sau, liền sẽ gánh chịu nguồn năng lượng, dầu bôi trơn, vòng phòng hộ, tâm trí tính toán phòng ở, lò vi ba, máy phát âm thanh cá nhân các loại công năng. Chia sẻ những cái kia làm thiên cơ thành hạch tâm pháp khí áp lực. Trước mắt, Đông Châu những này sẽ bỗng nhiên đứng lên cho ngươi một quyền biến thành cửa thành hoặc là tháp lâu, trong đó đều có một viên sáu tông để đó không dùng không cần pháp khí, cùng một đống lớn côn trùng. Cho nên, ngươi đã hiểu đi Lý Lý trước sau cô kén lấy cái ghế, ngươi cái kia huyền giám bảo kính tiểu lão đệ tìm ta, nói côn trùng không đủ phân còn có nhiều như vậy nổi bắt bầu buồn bữa dịu câu xin lão huynh đệ không có rơi, cho nên liền để ta lại nhiều làm chút trùng trùng đi ra. Ta xem là huyền giám bảo kính tìm ta, liền cho rằng lão đại ngươi biết việc này, ai có thể nghĩ ngươi vậy mà không biết, không biết cũng chính là tính toán, các ngươi còn không nghe ta giải thích, trực tiếp liền đem ta tóm lấy. Thật sự là ta vốn đem lòng hướng lão đại, một vòng bánh nướng tạo cống rãnh, khó chịu à, ta còn khó chịu hơn à. Lý Lý càng nói càng ủy khuất ba ba, bắt đầu trộm đạo rơi lên nước mắt cá sấu. Một bên khóc, một bên tiếp tục cô kén, cũng ra hiệu Trương Trạch đi sờ nàng túi, nơi đó có một phần bản kế hoạch. Cầm tới phần kia Lý Lý viết tay bản kế hoạch, Trương Trạch đại khái nhìn một lần, mặc dù nhìn không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn là không có tin tưởng Lý Lý. Trương Trạch trầm ngâm một lát sau nói ra, ngươi chờ ta hỏi một chút. Tìm viên giám bảo kính cũng không khó khăn, trực tiếp lên mạng là được, tại hạch đào nhỏ từng cái diễn đàn cùng cộng đồng bên trong đều có tài khoản của nó. Trương Trạch tìm một vòng, phát hiện nó chính mang theo một đám pháp khí đang run chân trên bình đài cùng người biện luận. Biện luận song phương có pháp khí cũng có tu sĩ. Biện luận nội dung là pháp khí có thể hay không tìm đối tượng. Tìm tới đối tượng, pháp khí có cần hay không dọn nhà đến người khác cái kia ở chung, gặp được cặn bã pháp khí làm sao bây giờ? Chia đều tay, lại có cần hay không phân tài sản? Làm cho người hài hước chính là, đại bộ phận duy trì trực tiếp mở làm, chính nghĩa ở chung ngược lại là tu sĩ. Mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng nếu như mình pháp khí đầy đủ đẹp trai, đây chẳng phải là có thể trực tiếp đem người khác pháp khí cặn bã tới chơi đùa. Tương phản pháp khí bọn họ phần lớn cầm phản đối thái độ, bọn chúng cho là khoảng cách sinh ra đẹp, viễn trình trêu chọc tao liền rất tốt, tốt nhất đừng buôn hiện. Cách quá gần, ngược lại vấn đề nhiều hơn, tỉ như nếu là gia chủ mình người nghèo, chả không nổi hai cái thành phẩm pháp khí bảo dưỡng phí làm sao bây giờ? Bảo dưỡng vương thức khác biệt, tập hợp một chỗ va va chạm chạm làm sao bây giờ? Lại có chính là, cùng tìm một cái nhà khác pháp khí, bọn chúng càng có khuynh hướng để chủ nhân lại nuôi một cái nhỏ, dạng này có thể dựa theo xu hướng tình dục định chế. Từ nhỏ bắt đầu tế luyện, từ khí linh sinh ra mới bắt đầu, liền nhiễm lên chủ nhân hương vị. Nho nhỏ mới đáng yêu. Cầm hạch đào nhỏ, Trương Trạch cùng Lý Lý đều là một bộ lão nhân, đường sắc ẩm, điện thoại GVG biểu lộ. Luôn cảm thấy cái này biện luận có chút vấn đề, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Lý Lý, ôi, lão đại ngươi nhìn ngươi, đem ta tứ châu pháp khí cũng cho làm hư. Trương Trạch, bọn chúng biến thái, cùng ta có lông quan hệ, ai pháp khí tìm ai đi. Lý Lý, có thể huyền giám bảo kính liền là của ngươi pháp khí a. Trương Trạch, mặc dù có chút im lặng, nhưng Lý Lý nói cũng đúng là sự thật, Trương Trạch lạnh a một tiếng, không còn tiếp tra. Mà bên kia biện luận lúc này cũng đến hồi cuối, mặc dù rất giống không có phân biệt trắng, nhưng đột nhiên tập hợp một chỗ gây sự một hồi, mọi người hình như cũng đều thật vui vẻ. Các loại biện luận hội tan cuộc, Trương Trạch liên lạc với huyền giám bảo kính. Lý Lý nói với ta, ngươi muốn gia tăng loại kia biến hình thiên cơ thành số lượng, có chuyện này sao? Huyền giám bảo kính bên kia không có nhưng không có đáp lời, bất quá rất nhanh đỉnh đầu liền có miếng thủy tinh nứt âm thanh truyền đến. Phòng ngăn một mặt pha lê bị đâm đến vỡ nát, Huyền giám bảo kính từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trương Trạch trong tay. Nó cọ sát Trương Trạch, mới dùng hạch đào nhỏ đánh chữ đạo. Đúng vậy, chúng ta xác thực cần gia tăng thiên cơ thành số lượng, bất quá không phải là vì làm bảo an mà là vì giải quyết biển cả bên kia thánh thụ mạng lưới bao trùm vấn đề. Huyền giám bảo kính nói biển cả không phải địa hải, chính là tứ châu biển cả. Tứ châu bốn mảnh đại lục tụ thành một đống, địa phương khác tất cả đều là nước, biển cả diện tích cơ hồ chiếm một nửa. Cho nên, tại bố trí tăng phúc tháp cùng trồng cây thời điểm, liền gặp được một vấn đề, biển bên kia nên làm cái gì? Ngay từ đầu mọi người cũng không có biện pháp tốt, cũng không xác định bên kia bỏ trống lời nói, có thể hay không sinh ra ảnh hưởng. Vì không ảnh hưởng giữ gốc, tại tứ châu bên này trồng cây thời điểm, Phật môn cùng Ngự thú tông bên kia đơn độc phái người từ Đông Hải xuất phát, đông đi ra biển thám hiểm, đi đối với mấy loại phòng đoán tiến hành thí nghiệm. Trải qua thí nghiệm, những cái kia nho nhỏ thánh thụ cùng tăng phúc tháp đều có thể bị để đặt tại đáy biển, cũng sẽ không đối bọn chúng công hiệu tạo thành ảnh hưởng bất quá bởi vì đáy biển hoàn cảnh phức tạp, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta dự định lấy thiên cơ thành làm những cái kia thánh thụ phòng hộ cho nên, gia tăng thiên cơ thành số lượng việc này, ta cho là rất có tất yếu. Huyền giám đánh xong chữ, liền điều ra một phần địa đồ, là Không Hải đại sư cùng Ngự thú. Tông Lý Lao tông chủ hai năm này xuống biển đoạt được. Trên đó tiêu ký tọa độ, chính là trồng cây, đập thành vị trí. Lấy thiên cơ thành làm hệ tâm, trung quanh phối trí mấy chục tòa mục nát cơ bản nhân tộc căn cứ, dọc theo đáy đại dương một mực kéo dài. Trương Trạch nhìn xem bản vẽ, một lát sau hỏi, người kia làm sao bây giờ? Chỉ có thành không có người lời nói không thể được. Huyền giám không chút suy nghĩ đã đạo. Dựa vào khí linh cùng những tiểu côn trùng kia chúng ta khí linh cũng có thể tiếp nhập ngươi mạng lưới, những cái kia địa hải trùng tại cùng thiên cơ thành hợp thể sau, đồng dạng có thể cho rằng một cái khổng lồ tưởng niệm thể tồn tại, còn có chính là những cái kia gọi mèo máy tiểu đinh đương kiếm mới linh. Sơn Hải trong bí cảnh những cá kia rồng bộ tộc khủng long, trong yêu tộc dân tộc thủy dù sao, khẳng định là đủ, chỉ bất quá trước mắt vẫn chưa hoàn thành cụ thể thống kê. Nhưng nếu như tháng sau khởi công lời nói, cuối năm nay trước đó liền có thể toàn bộ hoàn thành, ta chỉ là cùng Lý Ly đây lời miệng, còn không có theo quá trình đưa ra kế hoạch, cho nên không nghĩ tới động tác của nàng nhanh như vậy theo Huyền giám tự thuật, từng cái số liệu cùng biểu đồ xuất hiện tại Trương Trạch trước mắt. Trương Trạch nhẹ gật đầu, cảm thấy không có vấn đề, chỉ là đang chờ hắn dự định đồng ý, cũng đi tìm Lao Đăng bọn họ làm tiếp xác nhận lúc. Hắn lại phát hiện một chỗ có vấn đề địa phương. Bởi vì đám côn trùng này đều là nhân tạo sản phẩm, cho nên mỗi cái đều có tiêu ký, số lượng có thể chính xác đến cái, mỗi cái tiên cơ thành phối bao nhiêu trùng trùng cũng có một cái cố định số lượng. Nhưng mà Lý Lị phần kia bản kế hoạch bên trên, thiên cơ thành số lượng chính xác, nhưng trùng trùng số lượng lại so Huyền giám phân thượng kia mặt nhiều một chút. Thêm ra tới số lượng, vừa vặn đủ Lý Lị tổ kiến cái song mã bi thần phong thân vệ đội. Trương Trạch quay đầu hồ nghi nhìn xem Lý Lị. Chuyện gì xảy ra, lấy quyền mưu tư đúng không? Lý Lị mồ hôi rơi như mưa, cười ha hả, nào có, ta nào dám làm loại sự tình này, đây là số dư. Đây là bình thường công trình số dư, ha ha ha. Các loại Lý Lị dạo biện xong, Huyền giám bảo kính lập tức phá đạo. Số dư lời nói, chúng ta đã sớm tính toán qua, đồng thời Lý Lị là biết đến nhưng mà sự tình bại lộ Lý Lị, còn tại con bị chết mạnh miệng, ta đây là hồ đồ rồi, viết nhiều, dù sao gần nhất mệnh mỏi như vậy, viết nhiều sai mấy cái số cũng bình thường. Trương Trạch cũng không để ý nàng, mà là huýt sáo, chưa hề biết xó xỉnh nào gọi mau mau. Hắn xoa xoa mau mau đầu chó nói ra, mang ta đi điều tra một chút Lý Lị trụ sở bí mật, nếu có phát hiện, ban thưởng ngươi lớn như vậy một cái xương cốt. Nhìn xem Trương Trạch bánh vẽ, mau mau cái đuôi xoay chuyển bay lên, vừa một tiếng sau, liền quả quyết bán Lily, dắt Trương Trạch góc áo hướng ngoài cửa chạy tới. Nhìn xem Trương Trạch bóng lưng, Lily làm lấy cố gắng cuối cùng. "Lão đại, đừng nhìn, tuyệt đối đừng nhìn a, ta sai rồi. Chớ vào thiếu nữ khuê phòng A Huy." Nhưng rất đáng tiếc, cũng không có cái gì chứng dụng. Các loại Trương Trạch đi xa, bị quận thành một đống tiểu ngốc ngốc cơ cũng từ dưới mặt bàn bò lên đi ra. Nàng một tay cái đĩa, một tay roi ra nhìn xem Lily. "Hống hống hống, ngươi cũng đã vô dụng đi, vậy sẽ phải bị ta chơi lạc." Nói liền hướng Lý Lị nhúc nhích mà đi. Cũng may Huyền giám bảo kính coi như bình thường, nó làm lên người cũ, nguyên điệu cất cánh, đập hướng tiểu ngốc ngốc cơ cái óc. Khái niệm cấp năng lực phát động, không có đầu óc, cũng không có thân não ngơ ngác cơ bị mẹ ngất đi. Chương 549, người nguyện mắc câu tiếp đó cho ngươi một giấy hai chương 549, người nguyện mắc câu tiếp đó cho ngươi một giấy hai Đông Hải. Biển cả xanh lam, gió êm sóng lặng, một chiếc cự thuyền phù ở trên biển, trấn hải thanh ba. Thân thuyền kim sắc lưu ly, tô lại rồng vẽ phượng, trên đó đỉnh đài lầu các tại trong mây mù ẩn hiện, xa xa quan chi như trên biển tiên sơn. Chiếc này Ngự thú tông cự thuyền đã ở đây bỏ neo mấy ngày, chờ đợi đến từ thiên cơ các tin tức. Phần kia đáy biển trồng cây kế hoạch, tại xác định sẽ không ảnh hưởng trên lục địa công trình sau, liền toàn phiếu thông qua. Luyện thành những cái kia trùng trùng khả năng còn cần chút thời gian, nhưng mầm cây cùng thiên cơ thành rất nhanh liền có thể vận đến. Ta nói sư phụ, mặt khác tàu thuyền đã rời đi, đi càng xa ngoại hải thăm dò, chúng ta ở đây vẩy nước mò cá, thật được không? Tiểu Hòa thượng đồ đệ, Đại Hắc Hòa thượng đứng tại mép thuyền, một tay thủng rỗng, một tay xét lưới, nhìn xem đưa lưng về phía chúng sinh, một mình không quân sư phụ. Đừng nóng đội, ta cùng ngươi giảng đừng nóng đội. Tiểu Hòa thượng cầm cần câu dương dương tự đắc, ung dung quá thay nói: "Đầu tiên, chúng ta không phải đang sơ cá, chúng ta lưu tại nơi này là có nhiệm vụ. Chờ chút thiên cơ các bên kia sẽ đem nhóm đầu tiên biến hình thiên cơ thành đưa tới, chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ chính là tiếp thu những này thiên cơ thành. Thứ yếu, vì sớm chuẩn bị, tại thành trước khi đến, chúng ta đã tại đáy biển trồng rất nhiều nho nhỏ thánh thụ, trước mắt chính lấy nhân lực coi chừng. chúng ta nếu là đi những cái kia ngâm mình ở trong biển đồng môn đi nơi nào đặt chân. Cuối cùng, ta nghe Tiểu Hủ Cơ cùng Trương Thi chủ chính miệng nói tới, nơi này chính là hắn năm đó hóa thành tượng đá, vượt biển về lục, độ đến một nửa rơi vào đáy biển gặp được mục nát cơ địa phương. Loại địa phương này gọi người hoàng nơi quẹt thẻ, không thừa dịp hiện tại ít người, quẹt thẻ ngắm cảnh, chẳng lẽ bọn người nhiều lại đến sao? Hiểu cũng đều không hiểu. Tiểu Hòa Thượng nói đến đạo lý rõ ràng, một bộ đại sư phong thái. Đại Hòa Thượng mắt nhìn nhìn không thấy bờ, gió êm sóng lặng, hải thiên nhất sắc biển cả, mặc dù không biết có gì cảnh sắc có thể thưởng, nhưng vẫn là gật đầu nói. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng cái này cùng ngài ở chỗ này ngốc ngồi câu không đến cá có quan hệ gì. Liền xem như quẹt thẻ, coi như tại cái này dừng lại là nhiệm vụ của chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên làm chút có ý nghĩa sự tình không phải. Đại Hòa Thượng tận tình khuyên bảo, nói xong đem thùng rỗng buông xuống, tay thiếu thiếu lay một chút sư phụ hắn cần câu trong tay. Cần câu lay động, mang theo dây câu ở trong biển quấy lên một đoàn vòng xoáy. Tiểu Hòa Thượng nhíu mày, giả bộ cả giận nói, đừng ngay, cá đều bị ngươi dọa đi. Đại Hòa Thượng có chút im lặng, hắn chỉ vào cần câu. Tha thứ ta nói thẳng, đệ tử cảm thấy mặc kệ ta đụng không động vào cần câu này, sư phụ ngài đều câu không được cá. Đại Hòa Thượng nói đúng là lời nói thật, Tiểu Hòa Thượng trong tay cần câu kia dù sao cũng hơi bệnh nặng. Chỉ gặp cần câu kia dài ước chừng 10 trượng trở lại, toàn thân thép dòng chế tạo, hai người ôm hết phẩm chất. Dây câu cũng không kém bao nhiêu, không phải to bằng cánh tay trẻ con dây câu, mà là tiểu nhi phẩm chất dây câu. Về phần cái kia câu cá lưới câu, cũng là sướng, từ trên biển nhìn lại, chỉ gặp trong nước một đoàn bóng ma dày đặc. Ước chừng lớn nhỏ, đem Đại Hòa Thượng treo lên làm mồi câu đều dư xài. Cái đồ chơi này không giống như là câu cá, giống như là dùng để câu Ali chân thân. Hoặc là, khi Lưu Tinh truy nệm kình nê hải lòng cũng thành. Nhưng vấn đề là cái này ngự thú tông thần chu ở đây, bình thường trong biển cự thú căn bản không dám tới gần, những cái kia dám đến gần cũng sẽ không bị loại này nhược trí đồ vật cho câu đi lên. Cho nên, Đại Hòa Thượng thật nghĩ mãi mà không rõ, lĩnh hội không thấu sư phụ đến cùng ý gì. Nếu không phải một tay xách thùng, một tay nhấc lưới, lại bị sư phụ nhìn chằm chằm, hắn thật muốn nhảy xuống biển, trên lưỡi câu treo đầu heo mập, kết thúc cuộc náo kịch này. Đại khái là bị nói đến chỗ đau, Tiểu Hòa Thượng tiếp tục mạnh miệng nói. Im miệng, câu lớn câu cá lớn, móc càng lớn, cá càng lớn. Biết hay không cái gì gọi là người nguyện mắc câu, hiện tại không lên cả đến, không phải là bởi vì ta đồ ăn, chỉ là thiên cơ chưa tới. Đại Hòa Thượng, ta cảm thấy không phải thiên cơ vấn đề, chính là sư phụ ngài đi hỏi đề. Đại khái là giận thật à, Tiểu Hòa Thượng đứng lên, hắn đem cây cột này một dạng cần câu nhét vào Đại Hòa Thượng trong tay. Ngươi đến, ngươi đến, ngươi có thể câu lên cá đến ta hôm nay dựng ngược đi đường. Đại Hòa Thượng vốn muốn nói là ngài cần câu vấn đề, nhưng nhất thời miệng bầu, thiếu đi cần câu hai chữ, kết quả này đến Tiểu Hòa Thượng trong thai chính là sai lệch quá nhiều. Tự làm tự chịu tay hắn ôm cá lớn này cán, thầm nghĩ khổ quá. Nhưng mà chính suy tư đối sách ở giữa, đột nhiên bốn bề không gian một mảnh chấn động, bình tĩnh biển cả cũng là sóng cả mãnh liệt, trong chớp mắt mây mù nhất thời, mưa gió nổi lên, một bộ cự vật xuất thế dấu hiệu. Đại Hòa Thượng đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh lại là bi. Vui là câu lên cá, cũng không cần lại ôm cái này phá cột, buồn chính là mình nếu như câu đi lên lời nói, sư phụ kia chẳng phải là muốn dựng ngược đi bộ. Nhưng Đại Hòa Thượng rất nhanh liền có đối sách, hắn chuẩn bị một hồi trượt cá lúc giả bộ vô lực, sau đó đem cái này con dao về sư phụ trong tay. Dạng này chính mình đã có thể quăng cái này nhảm chán việc phải làm, cũng có thể dỗ dành sư phụ vui vẻ, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Chỉ là không đợi hắn bắt đầu diễn kịch, giữa thiên địa này dị tượng chợt biến mất không còn tăm tích, biển cả cũng trở lại bình tĩnh. Chứ đôi thuyền đằng sau trên mặt biển cách đó không xa nhiều một đầu cao trăm trượng kẽ nứt không gian bên ngoài, cùng vừa mới cũng không cái gì phân biệt. Kẽ nứt kia đằng sau cảnh trí giống như là một mảnh dãy núi, cùng thiên cơ các phía sau núi rất giống. Lại cũng không lâu lắm liền có một tờ máy bay từ không gian kia trong kẽ nứt bay ra, bay đến Tiểu Hòa Thượng trong tay, tự động triển khai, rơi vào trong tay của hắn. Tiểu Hòa Thượng mở ra xem, phát hiện là Kiếm Tông tông chủ Trần Thiên Hộ chưa biết. Tiểu thí ngưu đao, thử một chút thân thủ, thiên cơ thành rất nhanh liền đến, còn xin coi chừng tiếp thu rất hiển nhiên, cái này không cần phát trận, kết nối mấy chục vạn dặm xa hai địa phương kẽ nứt chính là Trần Thiên Hộ thủ bút. Xem ra hắn những ngày qua lại có một chút thu hoạch mới. Coi chừng đem tờ giấy này xếp xong ôm vào trong lòng, Tiểu Hòa Thượng hướng kẽ nứt kia nhìn lại. Rất nhanh, kẽ nứt kia sau liền xuất hiện một cái cự đại bóng dáng lung la lung lay, nhìn giống như có chút do dự dáng vẻ. Lại lung lay một hồi, cái bóng kia bị một cái khác bóng dáng đạp một cước sau, mới ngừng lại được, lại qua một lát, đại khái là làm đủ chuẩn bị tâm lý, mới một bước phóng ra, từ không gian này kẽ nứt một bên khác bước tới. Vượt qua kẽ nứt chính là một cái đầu xa lạ xiên kim giác thiên cơ cự nhân, nhìn trước ngực trên bảng hiệu êm đềm thành tây cửa mấy chữ, đoán chừng là từ Kiếm Tông tổng các bên kia tới. Kim giác thiên cơ cự nhân trên lưng khiêng một cái dương lớn, cái dương so với hắn đều rộng, phía trên chỉnh chỉnh tề tề mã lấy hơn 10 tòa gấp gọn lại, không có khí linh cùng trùng trùng vào ở trong đó thiên cơ thành. Đám đồ chơi này bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, không có cách nào cất vào bình thường không gian trong pháp khí, muốn bật đến, chỉ có thể dựa vào nhanh như vậy đưa tới, hoặc là những này thiên cơ thành chính mình bày tới. Trần Thiên Hộ cái này tiểu thí ngưu đao, cũng là bất đi rất nhiều phiền phức. Chỉ là phiền phức còn lại một cái, lại là lại tới một cái. Cái này kim giác thiên cơ cự nhân vừa nửa người chen chúc tới, liền dưới chân không còn, sau đó ngọa thảo một tiếng, nghiêng cánh tay ngã vào trong biển. Bọt nước không điểm, chìm tới đáy nhanh chóng. Cái này biểu diễn thấy là sư đồ hai người sương sở, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đại Hòa Thượng nhìn chung quanh, thẳng đến túi đầu nhìn thấy cần câu trong tay mới tới chủ ý trong lòng tự đủ phá ngoạn ý này mà có thể tính có đất dụng võ. Nhưng đang chờ hắn muốn lên trước vất lúc, cái kia con chuyển phát nhanh kim giác thiên cơ cự nhân liền chính mình trôi đi lên, vừa mới thò đầu ra, liền hùng hùng hổ hổ đạo. thảo, linh ảnh trong kịch quả nhiên đều là đặc người, biển sâu như vậy, cái kia ca tư lạp là thế nào đứng ở trong biển ở giữa còn chỉ không tới đầu gối. Liên nói ngươi là buồn bị, linh ảnh kịch không phải giả còn có thể là thật. Đều nói cho ngươi cái kia ca tư lạp quyết chiến Trần Đường Quan là xin mời Sơn Hải khủng long bọn họ tại trong buồn tắm đập ngươi còn không tin, gọi là đập nhiếp ngươi biết hay không? Một cái thanh âm hùng hậu theo sát mà tới, vị thứ hai thiên cơ cự nhân từ kẽ nước sau bước đi ra, đứng yên tại trên mặt biển. Nó cùng phía trước cái kia có chút khác biệt. Mặc dù loại hình một dạng, nhưng nó toàn thân màu bạc, trên đầu đỉnh lấy cái hình tròn đĩa, trên ngực viết là êm đềm thành nam cửa. Khay bạc cự nhân không tiếp tục phản ứng đồng sự, mà là đối với tiểu hòa thượng sư đồ đạo, làm phiền, làm cái bình đài đi ra, chúng ta dỡ hàng. Trong thanh âm mặc dù mang theo ý cười, nhưng long long thanh lại chấn người đầu đau nhức. Không cần, ta tới đi. Không đợi tiểu hòa thượng động thủ, Trương Trạch thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn cũng từ kẽ nước kia một bên khác bước tới, trong tay ôm mấy lần Trần Mục nữ sĩ chuyên dụng duy nhất một lần hàn băng kiếm, bởi vì chúng quanh đều là gò đất, Trương Trạch cũng không lướt chuẩn, trực tiếp cầm trong tay băng kiếm đối với phải mạn thuyền mặt biển ném đi. Trong chớp mắt, một tòa có thể xưng hòn đảo to lớn phủ băng đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dựng tốt bình đài sau, Trương Trạch từ không trung rơi xuống trên thuyền, bắt đầu chỉ huy cửa tây cửa nam hai huynh đệ dỡ hàng. Hai huynh đệ một bên làm việc, một bên ngoài miệng không ngừng, tu cục thì thầm cái không xong. Không có từng hạ xuống biển hai huynh đệ, từ cái này biển làm sao như thế làm, cho tới hôm nay làm sao cũng như thế làm. Nói nhảm ở giữa xen lẫn một chút giữa đường láng giềng việc vụ vặt, làm sao trò chuyện cũng trò chuyện không phiền chán. Trương Trạch gặp tiểu hòa thượng còn đang ngẩn người, tựa hồ có chút không hiểu, liền giải thích nói: khí linh bọn họ kỳ thật đều là miệng nát, chỉ là bình thường bởi vì không có miệng không nhiệt thôi. Ngày khác ta cho ngươi làm cái lặn xuống nước hảo, ngươi có thể đi cái kia thần khí diễn đàn nhìn xem, phát bài bột đều là 30000 chữ cất bước, cãi nhau một câu ít hơn so với 2000 chữ tương đương chưa ăn cơm. Một tay vác lên cần câu đại hòa thượng ở một bên nghe, đột nhiên mở miệng nói: đạo lý ta hiểu, nhưng vì sao hai vị này làm sao một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ? Nói xong, đại hòa thượng lập tức ý thức được chính mình phía sau này dế mèn người hành vi có chút không ổn, hắn tranh thủ thời gian vỗ xuống miệng của mình. Sai lầm, không nên, không nên. Trương Trạch cười cười xấu hổ, sau đó giải thích nói, cái kia hai vị hạch tâm là ta kiếm tông một đôi pháp khí, bởi vì một ít nguyên nhân, xác thực không chút thấy qua việc đời, bọn chúng. Nghe Trương Trạch giảng, cái này vàng bạc hai vị bản thể đều là binh khí, kim giác vị kia là một thanh ba cỗ kim xoa, ngân đầu vị kia bản thể là một mặt màu bạc chấn thiên viên thuẫn. Hai vị nguyên là một vị nào đó kiếm tông trưởng lão rèn thần binh pháp khí. Vị trưởng lão kia ý nghĩ là một tay ngự xiên, một tay cầm thuẫn, cái gọi là một công một thủ vô địch thiên hạ. Nhưng chưa từng nghĩ, thuẫn này xiên phòng được tà túy, lại không phòng được người phía sau dế mèn. Cũng không biết là cái nào tà đạo yêu nhân tới điểm con, cho hắn cái xiên phân kiếm tiên ngoại hiệu. Thậm chí về sau, liền liên đồng môn cũng gọi hắn xoa ca, đệ tử trong môn phái phía sau tôn xưng làm xoa ra, xiên giả. Vì phòng ngừa xoa ca thật trở thành tên của hắn, vị trưởng lão này chỉ có thể đem đôi này bản mệnh thần binh thu vào. Hắn vốn định dung trùng luyện, nhưng muốn ra tay lúc nhưng lại không nỡ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại hao tốn tầm 10 năm tâm huyết lại luyện chế ra một thanh phong cách thần kiếm, lại dùng cái này thần kiếm chém cái kia giải lời đồn yêu nhân, đem thanh danh vặn trở về. Mà cái này kim xoa khiên tròn hai huynh đệ, vị kia xoa ra vốn định tặng cùng môn hạ đệ tử sử dụng, nhưng lại ai cũng không cần, ai cũng không muốn làm cái kia xin đệ, xin tôn. Cho nên, tại đưa một vòng không có kết quả sau, bộ này thần binh liền bị xoa ra bày tại trong nhà. Không có việc gì dùng cái nĩa lật qua đất, trồng chút rau, trồng ra tới đồ ăn lại nấu một chút, cầm tấm chắn khi nắp nổi. Thẳng đến hồi trước, thiên cơ thành chiêu người điều khiển, thuẫn này xiên nhị tướng mới xem như tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Trương Trạch tay một đám đạo, đã hiểu đi, hai vị này là mới ra đến canh chừng cho nên nhìn vui vẻ, thuộc về là chuyện rất bình thường. Cho chuyện xong việc này đằng sau, Trương Trạch lại cùng tiểu hòa thượng hàn huyên chút gần nhất tình hình gần đây, cùng trên biển nghe phong thanh, chỉ nói là nói lấy, Trương Trạch ánh mắt liền không tự chủ bị đại hắc hòa thượng trong tay trụ tử hấp dẫn. Không có cách nào không bị hấp dẫn, tại Trương Trạch cùng tiểu hòa thượng lúc nói chuyện, đại hòa thượng một mực tại tiểu hòa thượng sau lưng, trước mắt của hắn khiêng món đồ kia lúc gần lúc hiện. Trương Trạch, đây là đang làm gì? Vớt thuyền đắm. Đại hòa thượng gặp Trương Trạch bị chính mình hấp dẫn tới, chặn lại nói, đây là sư phụ ta đang câu cá đâu. Trương Trạch, cá. Đại hòa thượng mãnh liệt gật đầu, ân, nói là thiên thời chưa tới, người nguyện mắc câu. Trương Trạch. Gặp Trương Trạch giống như bị khơi gợi lên hứng thú, đại hắc hòa thượng lập tức đem cần câu này đưa tới Trương Trạch trong tay, nói câu ngài thử một chút sau, liền xoa cánh tay, cũng không kịp chạy mất tung ảnh. Cầm cái này vạn cân nặng cần câu, Trương Trạch nhìn về phía tiểu hòa thượng, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, cần câu này chợt chìm xuống, giống như có cái gì vật nặng treo ở lưỡi câu kia phía trên. Chân trước cầm cán, chân sau bên trên cá. Trương Trạch, tiểu hòa thượng cũng không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể dáng vẻ trang nghiêm giả thành cao nhân. Thiên hai, ta chờ chính là Trương thi chủ ngươi a. Nhưng sau khi nói xong, gặp Trương Trạch bất động, hắn vừa lo lắng thúc giục nói, chờ ta, kêu a, một hồi cá chạy. Trương Trạch ánh mắt vượt qua tiểu hòa thượng bà bay, nhìn về phía mạn thuyền bằng đạo, kỳ thật không cần, bởi vì chính nó bò lên. Cũng không khí tức chuyển đến, không chỉ là tiểu hòa thượng, liền ngay cả ngự thú thần chu bên trên pháp trận, cùng thuyền một bên khác cái kia hai ngay tại bơi lội thiên cơ cự nhân đều không có phản ứng. Tiểu hòa thượng quay đầu, nhìn thấy cái cự đại pho tượng bằng đá, chính một tay vịn dây câu, tại mép thuyền lộ ra cái ướt nhẹp đầu to, nhìn xem Trương Trạch cùng tiểu hòa thượng hai người. Chủ yếu là đang nhìn Trương Trạch. Mặt mũi này tiểu hòa thượng cũng không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng dễ quên Trương Trạch cũng rất quen thuộc. Chính là năm đó Lăng Châu chi hành, tặng cùng Trương Trạch tiên thiên đạo đan bị kia, tên là Đại Mẫu Thần Tiên Tiên Thần Linh. Tại đem tiên thiên đạo đan tặng cùng Trương Trạch, cũng phong ấn tiểu điệu tiên nhi sau, nó liền không biết tung tích. Việc này Trương Trạch trước đó vốn không có để ý, chỉ coi cơ duyên chính là như vậy, đều là không đầu không đuôi. Nhưng ở thu hồi năm đó ký ức sau, mỗi lần hồi tưởng lại lần kia kinh lịch, hắn nhưng dù sao cảm giác có chút cổ quái, tựa hồ thật từ nơi sâu xa tự có thiên ý lúc này gặp lại, rất là kỳ diệu. Mà đang lúc Trương Trạch muốn mở miệng ôn chuyện lúc, cái kia đại mẫu thần giơ lên một tay khác, đem một vật đưa đến Trương Trạch trước mặt. Không phải tiên tiên đạo đan số 2, cũng không phải tiểu địa tiên nhị hảo, mà là một con cá, một đầu to mọng cá chép, một đầu sinh hoạt tại trong biển to mọng cá chép. Cá chép lớn thân thể chắp tay liền nhảy tới phía trên bong thuyền, nó nghiêng người ngước nhìn Trương Trạch, đang nhìn một lát sau, đột nhiên lần nữa chắp tay, nhảy bắn lên. Nó nhảy không cao, nhưng vẫn là làm được ngắn ngủi lơ lửng, tung bay ở không trung nó một cái hoa lệ xoay người, dùng cái đuôi hung hăng rút Trương Trạch ngược 3 lần. Nhìn khí thế kia tựa như là muốn đánh mặt, nhưng nhảy thực sự không đủ cao. Đồng thời lực đạo kia cũng một chút không đau, chỉ quăng Trương Trạch một mặt nước. Hút xong sau, giải hận mập cá chép trở xuống bong thuyền, không tiếp tục để ý Trương Trạch, nó cũng không quay đầu lại trái ủi phải ủi trở về mép thuyền, sau đó dụng lực nhảy lên nhảy trở về trong biển. Trương Trạch lao trên mặt nước, có chút không nghĩ ra. Hắn không biết được mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội đầu này mập cá chép, mà lại chờ chút, vì cái gì trong biển sẽ có cá chép. Theo cái nghi vấn này sinh ra, tựa như đè xuống cái nút nào đó bình thường, mép thuyền rầm rầm một trận tiếng nước, một cái lại một cái mập cá chép từ trong biển nhảy ra. Chương 550, lớn lý cá bột báo ân chương 550, lớn lý cá bột báo ân giống như là con cá tại ngươi hải dương. Trương Trạch lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, mới xác định những vật này thật là cá chép. Bất quá hẳn không phải là phổ thông cá chép, bởi vì muốn đem lực chú ý tập trung ở bọn chúng trên thân, là kiện rất khó khăn sự tình. Cũng không phải là Trương Trạch lão niên si ngốc, mà là những này mập cá chép đều trơn trượt có chút quá phận. Nó thân như là bao trùm một tầng nhìn không thấy dịch nhẫn tầng này, dịch nhẫn bặm bẹo lên người khác đối với mấy cái này cá chép nhận biết. Không cách nào thời gian dài nhìn chăm chú, không cách nào thời gian dài chú ý, bặm bẹo nhận biết bị biến thành phổ thông thường ngày. Mà phản phất những cá chép này liền nên tại sinh hoạt tại trong biển, liền nên bay nhảy nước tung tóe mà đến, nước tung tóe nhảy tới. Như loại này tà môn đồ vật, thiên cơ các kỳ thật không ít, tỉ như hắn và tôi miên áp một dạng hắc thạch, tỉ như Trương Trạch bản nhân, hoặc là mau mau chuyên môn tuyệt kỹ, cầu đích hướng nguyện thuật. Nhưng vô luận như thế nào, những này hiếm thấy đồ chơi đều có một cái cộng đồng đầu nguồn, đó chính là từ châu, hoặc là chuẩn xác mà nói là địa hải. Cho nên, người một nhà, Trương Trạch bị bật lên. Nhưng mà những cái kia mập cá chép cũng không trả lời hắn vấn đề, bọn hắn vẫn cố chấp tại mép thuyền này. Mặc dù thuyền này mạn thuyền cao 20-30 mét là được. Giao lưu trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, Trương Trạch cùng Tiểu Hòa Thượng cũng đều không hiểu cá chép nên nói như thế nào. Trương Trạch nhìn về phía Đại Mẫu Thần, tảng đá bộ dáng Đại Mẫu Thần chỉ là không nói một lời tiếp tục treo ở nơi đó. Cũng may trên thuyền này còn có người thông minh, vừa mới chạy trốn Đại Hắc Hòa Thượng lúc này đi mà quay lại, hắn cả xa tay áo căng thồng, bên trong tựa hồ chứa cái gì đồ vật. Này, cái này đều xem không hiểu, bọn chúng là muốn lên thuyền a? Vừa nói, Đại Hòa Thượng tay phải tay áo bung lên, trong đó kim quang lỏng lánh, vô số nồi bát bầu bùn, đỏ thùng nước bạc bay ra, tràn đầy bảy dòng dã một giáp tấm. Sau đó hắn tay trái lại là vung lên, trên trời rơi xuống cam lâm, thùng thùng quá nửa. Những này nồi bát bầu buồn bản thân Tiểu Hòa Thượng giữ đựng cá chi dụng, nhưng cũng buồn chính là hắn không quân nửa tháng, cho tới hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Đừng quản có phải hay không câu đi lên có cá là được. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực tự an ủi mình đạo. Những cái kia mập cá chép cũng không biết Tiểu Hòa Thượng trong lòng suy nghĩ như thế nào, bọn chúng tại gặp có nơi đặt chân sau, liền lập tức nhảy lên bông thuyền, cũng riêng phần mình tìm một cái thấy thuận mắt vật chứa, tiến vào bên trong. Tại Trương Trạch trước mặt, cái kia lớn nhất thanh hoa trong chun nước bơi lên hai đôi mập lý. Một đôi chỉ có cánh tay dài ngắn, chính là mới vừa rồi quất hắn ngực đầu kia. Một cái khác đôi thì 1 mét có thừa, nhìn mùi bẩn, chẳng biết tại sao tổng cho người ta một loại người thành thật cảm giác. Hai đôi cá chép tại trong vạc bơi qua bơi lại, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Nửa ngày qua đi, cá lớn kia bỗng nhiên mẹ một chút, một máy hạch đào nhỏ bị nó phun ra. Nhìn cái kia hạch đào nhỏ bên trên vết chảy, đoán chừng là cái nào rơi xuống nước người chết khi còn sống tất cả đồ vật. Cá lớn đem máy này hạch đào nhỏ đội trên đỉnh đầu, đối với Trương Trạch bảy đầu ra hiệu. Trương Trạch, ngươi nói là cái này hạch đào nhỏ bên trong có tin tức trọng yếu. Cá lớn lắc đầu. Vậy là ngươi nghĩ là muốn nói chuyện với ta? Trương Trạch chợt nhớ tới cũng là câm niết huyền giám bảo kính, mà lần này cá lớn dùng sức nhẹ gật đầu. Trương Trạch cầm lấy hạch đào nhỏ thử một chút, phát hiện thứ này không mở được cơ là bởi vì trong đó trận pháp phá thoái, linh khí khô kiệt. Xác định chính mình tại chỗ không sửa được sau, Trương Trạch liền không còn lây hoay, hắn đem cái này hỏng hạch đào nhỏ để qua một bên, sau đó lại từ trong túi móc ra một máy mới, điều chỉnh thử hoàn tất, hạch đào nhỏ rời khỏi tay, lơ lửng tại cá lớn đỉnh đầu, dưới đó pháp trận khóa chặt cá lớn cái chán. Tại một trận tiếng tít tít sau, mục nát cơ thu êm thai thanh âm nhắc nhở từ nhỏ hạch đào bên trong truyền ra. Bluetooth đã kết nối, xin chờ một chút. Một lát sau, kết nối hoàn thành. Hạch đào nhỏ bắn ra một khối màn hình giả lập, trên đó văn tự hiện hiện. Ung ung cục lộc của cùng ung cục lỗ Trương Trạch. Cá lớn cũng sửng sốt một chút, bất quá nó rất nhanh liền bắt đầu điều chỉnh. Bang mang. Trương Trạch, hỗ trợ. Ngay từ đầu, cái này hạch đào nhỏ cá lớn sử dụng còn rất không lưu loát, nhưng theo kết nối ổn định, cùng đầu ngốc cũng có thể dùng pháp trận vận chuyển. Cá lớn suy nghĩ chuyển đổi thành văn tự xuất hiện tại Trương Trạch trước mặt. Thật có lỗi, ta không quen dùng thứ này, chúng ta là tới giúp các ngươi bận điệu. Nhưng mà cá chép lớn đằng sau cũng không có nói hỗ trợ cái gì, mà là trước giới thiệu một chút nhà mình gia đình tình huống. bọn chúng một nhà ba người, trong bạc một đầu khác là nó nữ nhi, mẹ của nó ơi ở nhà đập vỏ sò không đến, vỏ sò này hay là trong khe ngọn. Tuy nói là không đầu không đôi, cũng không trách cá chép lớn, hạch đào nhỏ hình thức này tư duy thẳng đạo, nghĩ đến cái gì liền sẽ biểu hiện cái gì. Bất quá cũng may, cá chép lớn rất nhanh liền kịp phản ứng, đem thoại để quấn về quỹ đạo. Nghe cá chép lớn giảng, bọn chúng bộ tộc đời đời ở trong biển, thỉnh thoảng sẽ đi trong sông nhìn xem. Trừ phi ngoài ý muốn, xưa nay không bên trên lục địa, cũng không ở bên ngoài mặt người trước biểu diễn bọn chúng cái kia nhảy lên hơn 10 mét cao nước tung tóe bọn. Bởi vì điệu thấp làm việc, bọn chúng tại cái kia vặn bèo nhận biết tiên thiên thần thông trợ giúp bên dưới, cho tới bây giờ đều không có bị người phát hiện qua bọn chúng dị dạng. Cứ như vậy một mực yên lặng sinh hoạt tại trong biển, không tranh quyền thế. Trương Trạch, thần thông này có thể có danh tự. Cá chép lớn không có, chúng ta lại không cần loại vật này. Trương Trạch nghe vậy đặt tên ung thư phát tác, gọi là ngư đích ký ức thuật thế nào? Cá chép lớn đô hành Trương Trạch hoài nghi cái này bị chính mình đặt tên là ngư đích ký ức thuật thần thông rất có thể cũng cùng cầu đích hướng nguyện thuật một dạng, cũng là tứ châu mụ mụ vô ý thức ở giữa thu hút. Xem ra vị này La Lị mụ mụ không chỉ ưa thích nuôi chó, còn ưa thích nuôi cá. Không biết Trương Trạch trong đầu đang suy nghĩ cái gì, cá chép lớn tiếp tục nói rông dài lấy. Tuy nói là dạng này, nhưng chúng ta kỳ thật cũng là nhục thể phàm thai, thể cốt cùng bình thường hải ngư so sánh chỉ là cường tráng thực một chút, tuyệt không phải đao thương bất nhập. Nếu là bị các ngươi tu sĩ nhân tộc cuốn vào trong đấu pháp, có thể là bị đi ngang qua nuốt biển cự tình tác động đến, vẫn là phải chết đương nhiên. Loại tình huống này kỳ thật rất ít, bởi vì chúng ta còn có một chiêu bản lĩnh giữ nhà, chính là cá chép lớn với đuôi, tựa hồ đang cân nhắc lấy tìm. Ừ, đúng rồi, các ngươi quản vật kia gọi đất biển đúng không? Cái chỗ kia chúng ta cũng có thể tùy ý đi đến, cho nên một khi gặp được nguy hiểm, chúng ta đều sẽ trực tiếp tránh đi nơi đó, các loại nguy hiểm qua đi trở ra. Trương Trạch nghe vậy, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng lúc này chính ngồi xổm ở một bên, cũng cầm một cái hạch đào nhỏ cùng một đầu cá chép nói chuyện, một bên cùng nó quán thâu chính mình nguy biện, một bên bộ nó, hỏi nơi nào có miệng, vung cán liền có cá. Cảm nhận được Trương Trạch ánh mắt, Tiểu Hòa Thượng ngẩng đầu hỏi, thế nào? Ta không phải tìm ngài, là đang tìm cái kia. Nói, Trương Trạch đưa tay một chỉ, Tiểu Hòa Thượng bả vai bên cạnh liền nhiều thêm một đôi tinh tế song đuôi ngựa, sau đó một cái phim hoạt hình hóa song đuôi ngựa từ nhỏ cùng còn sau lưng bò lên đi ra. Tiểu Hòa Thượng, cái này song đuôi ngựa địa hải trùng gặp lão đại triệu hoán, lập tức bịch cánh bay tới. Trương Trạch dùng ngón tay tiếp được này đôi đuôi ngựa sau, đối với nó nói ra, biểu diễn một chút cái kia. Địa hải trùng gỡ một chút sợi râu lập tức minh bạch Trương Trạch ý tứ, nó thân thể nhất chuyển liền trốn vào tầng cạn bên trong địa hải, biến thành một loại sen vào thực thể cùng hư ảo ở giữa trạng thái. Tiểu Hòa Thượng nhìn cặp kia đôi ngựa biểu diễn kinh nghi bất định, trên người của ta còn gì nữa không? Trương Trạch, có. Nói đi, hắn vỗ tay phát ra tiếng, càng nhiều địa hải trùng từ nhỏ cùng còn bên người từng cái địa phương chui ra, bọn chúng song đôi ngựa chập chờn, tràn đầy thanh xuân khí tức. Mà Tiểu Hòa Thượng thấy thế, mặt cũng đã nghẹn thành màu gan heo. Làm sao nhiều như vậy, bọn chúng khi nào tới? Trương Trạch trên ngón tay song đuôi ngựa nghe vậy, lập tức cùng Trương Trạch dế mèn hai câu, sau đó Trương Trạch ngược lại phiên dịch đạo, bọn chúng nói đã sớm tới, đã tại bên cạnh ngươi ngây người nửa tháng có thừa, đồ đệ của ngươi bên người cũng có. Trương Trạch nói, đại hòa thượng bả vai sau cũng nô ra mấy cây song đuôi ngựa, tại nhu hòa trong gió biển lắc lắc. Thấy vậy, Tiểu Hòa Thượng mặt lại trở nên trắng bệnh. Vì cái gì, bọn chúng tìm ta làm cái gì? Trương Trạch tiếp tục phiên dịch đạo, bọn chúng nói bởi vì các ngươi hòa thượng dương khí đủ, đợi tại các ngươi bên người rất dễ chịu, ủ ấm rất thân mật. Tiểu Hòa Thượng, hắn cảm thấy cái này dương khí là muốn đề bớm, đến tìm thời gian hảo hảo tiết một tiết. Nhưng hắn đồ đệ đại hòa thượng nhưng không có sư phụ hắn như vậy sợ hãi, hắn không chỉ có đối với bên người có chút côn trùng cũng không lắm để ý, ngược lại tương đương vui vẻ. Nếu như mình bên người thường xuyên đi theo mấy cái song đuôi ngựa, cái kia yếu trùng sư phụ chẳng phải là không có cách nào lại khi dễ chính mình. Nghĩ như vậy, đại hòa thượng quyết định nhất định phải giữ vững cái này dương khí, bởi vì cái này trùng thật làm cho hắn vui vẻ. Lại không chỉ là đại hòa thượng, cá chép lớn nhìn thấy địa hải trùng thủ đoạn cũng rất vui vẻ. Khó được gặp có những sinh linh khác cũng sẽ loại này giống như tiên thiên thần thông, cá chép lớn rất là cao hứng, toàn bộ cá đều sáng sủa không ít. Đối với, chính là cái này, chúng ta biết chính là chiêu này, nhìn xem trong chun nước đi lòng vòng bơi qua bơi lại cá lớn, Trương Trạch hiếu kỳ nói. Cho nên các ngươi rốt cuộc muốn giúp chúng ta cái gì? Cá chép lớn à, thật có lỗi, chủ đề kéo xa, chúng ta muốn giúp chính là bọn ngươi cái kia ở trong biển trồng cây kế hoạch Trương Trạch, ân. Ai nói với các ngươi? Cá chép lớn chính các ngươi nói ai Trương Trạch? Mặc dù nghi hoặc, nhưng chân tướng cũng không phức tạp, đúng là Trương Trạch chính bọn hắn nói. Bởi vì tiền kỳ thí nghiệm cũng không muốn lãng phí thời gian viên cớ, nho nhỏ thánh thụ đã tại đáy biển gieo xuống rất nhiều, trước mắt những này nho nhỏ thánh thụ chính do các tu sĩ vừa đi vừa về tuần tra trông coi. Hai người bọn họ một tổ, tương hỗ là chiếu ứng, riêng phần mình cầm một viên tị thủy châu, ở tại phụ trách phiến khu bên trong tuần tra, xua đuổi những cái kia cỡ lớn không thành thật dân tộc thủy. Bởi vì cá lớn cũng không phải là thường có nguyên nhân, khi nhàn hạ, những người này liền sẽ tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, cho chuyện chút gần nhất kiến thức, cùng chuyện công tác. Ở trong biển nói chuyện cũng không cần tránh người, cho nên trò chuyện giết thì giờ cũng buông lòng rất nhiều. Rất nhiều bí mật liền trong lúc lơ đãng từ bọn hắn trong miệng chảy ra, chạy đến những này rất dễ dàng bị người coi nhẹ cá chép lớn trong hai. Cá chép lớn cùng là tứ châu sinh linh, tự nhiên khi cùng nhau trông coi, chỉ là một mực không thấy ân công bản thân ngươi, chúng ta không dám hiện thân, cho nên mới một mực kéo đến hiện tại Trương Trạch nhất muốn cũng là, đời này hắn đã lên mở, lần này tựa như là lần thứ nhất xuống biển, khó gặp cũng là xác thực. Bất quá, những này cá chép lớn tìm hắn làm gì? Vì cái gì nhất định gặp ta? Trương Trạch vốn cho rằng cùng những cá chép này gặp nhau cũng là đời trước hoặc là đời trước nữa nát nợ, nhưng chưa từng nghĩ lại là đời này nghiệt duyên. Cá chép lớn đạo: bởi vì ngươi đã cứu tiểu nữ hai lần, là người tốt, cho nên ta cảm thấy ngươi càng đáng tin cậy một chút, không giống người khác thấy chúng ta kỳ quái liền giơ kiếm liền chặt, nhảy xuống biển liền đuổi lúc nào. Trương Trạch là không nhớ nổi một chút nào. Bất quá ngay tại Trương Trạch mê mang lúc, tiểu sư muội thanh âm tại sau lưng vang lên: Đần A Sư Minh, ngươi làm sao cái gì đều có thể quên, con cá này trước ngươi rõ ràng thấy qua. Tiểu sư muội chẳng biết lúc nào cũng từ không gian kia trong kẽ nước nhảy ra ngoài, nàng ôm Trương Trạch cánh tay, chỉ vào trong vạc đầu kia so với nó cha nhỏ một vòng mập cá chép nói ra. Gặp Trương Trạch hay là không nhớ ra được, tiểu sư muội liền từ trong ngực móc ra một bản sách dạy. Sách này do Ali các loại nhiều vị người thân cận cầu thuật, Lý Lì chấp bút, kỳ danh là Lao Đại Bí Sử, trên đó chỗ nhớ chính là Trương Trạch những năm gần đây làm việc cùng qua lại, mặc dù đại bộ phận làm thật, nhưng giả địa phương cũng giả không hợp thói thường. Tiểu sư muội đảo trang sách, nông, 135 bể, ngươi cùng Ali bị cha ta đuổi tới Nam Cương. Ali nói, ngươi ngày đó ngày đi một tốt, đem một đầu mắc cạn phì ngư đá nước đọng bên trong. Nhưng đằng sau cầm thiên cơ lôi nổ nước con khỉ thời điểm, lại đem đầu này phì ngư lại cho nổ đi lên. Mà ngươi vì lại đi một tốt, liền lại làm một cước, đem con cá này cho đưa trở về. Sau đó, tiểu sư muội chỉ vào cái kia ảnh nền nói ra, ngươi nhìn, con cá này có phải là giống nhau hay không? Trang sách bên cạnh còn có cái ảnh nền, là Ali vẽ, cái kia nước con khỉ cùng mập cá chép rất sống động, nhìn kỹ xuống, cái kia mập cá chép xác thực cùng trong vạc có 8 phần tương tự. Sau đó còn có, tiểu sư muội lại lật một tờ. Cái này 228 bể, hai ta trộm đạo đi Thanh Mã Trạch tìm thú vui. Câu cá lúc, ta cặp cặp bên trên cá, ngươi một mực không vân, về sau đống nhiên có một con cá chính mình treo ở ngươi trên móc, nhưng lại bị ngươi cho một cước đá nước đọng bên trong. Con cá kia bộ dáng ta nhớ được, chính là trong vạc đầu này. Chậc chậc chậc, con cá này khi đó nhìn ngươi mất mặt, chuyên tới để báo ân, giúp ngươi tìm xem chẳng diện, nhưng không nghĩ lại bị ngươi đá một cước. Vạc kia bên trong cá chép nghe tiểu sư muội nói xong, mãnh liệt gật đầu, sau đó một phát biển ạ ra nước, bắn Trương Trạch nhất mặt. Mặc dù đã chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng Trương Trạch vẫn còn muốn giảo biện. Cá chép lớn lại nói, ân công không cần chối từ, xác thực đều là ngài làm, ta mặc dù không bằng tiểu nữ như vậy thường xuyên đi nội hà đi lại, nhưng cũng đã gặp rất nhiều các người Đông Châu người, những người kia kém xa ân công ngài thiện tâm, liền nói ta cá chép lớn nói có một ngày, hắn đi bờ biển cho lão bà nhặt vỏ sò, cũng không chú ý mắc cạn tại trên bờ. Mặc dù đồng dạng có một người dùng chân đưa nó đạp nước đọng bên trong, nhưng này người cùng Trương Trạch bị thật sự là không được. Tại phản hồi hải trung hậu, cá chép lớn tiếp tục tìm châu, không có tìm bao lâu, nó chỉ thấy một tảng đá khe hở dưới có một kim quang lóng lánh hạt châu, bởi vì gặp chi tâm vui, liền một ngụm nuốt xuống. Nhưng chưa từng nghĩ, nó vừa cầm hạt châu kia, chỉ thấy cái kia vừa mới cứu mình người, đột nhiên biến thành một cái cầm kiếm áo đen sắt tải, rút kiếm liền chặt. Nếu không phải lúc đó trốn vào bên trong địa hải, sợ không phải một chút liền bị chém thành hai đoạn. Cái kia áo đen sắt tải chém một kiếm sau, cũng không hết hận, còn theo đuổi không bỏ. Lại nó thủ đoạn cao minh, cho dù cá chép lớn trốn vào tầng cạn địa hải cũng vô pháp triệt để đào thoát, từ đầu đến cuối theo sau đuôi, rơi vào đường cùng. Cá chép lớn cuối cùng đem cái kia hắc sát mới dẫn tới một chỗ đáy biển kỳ diệu. Chỗ kia trong rãnh biển có một đạo thông hướng vùng đất không biết không gian kỳ dị cường ẩm, đi người bên kia phần lớn đều không thể trở về, chính là trở về cũng là tại thật lâu sau, lại đánh mất ký ức. Cá chép lớn đem cái kia hắc sát mới dẫn vào trong đó, mới bỏ rơi đuổi bắt. Chỉ tiếc, khi dừng lại lúc, cá chép lớn mới phát hiện nó vừa mới ngậm lấy viên kia kim châu đa hóa. Cá chép lớn kể xong, là thở dài thở ngắn. Trương Trạch thuần túy chính là nghe cái vui cười, cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa, chỉ coi lại là cùng một chỗ lao đăng đoạt tiểu hài đồ vật sự kiện. Nhưng tiểu sư muội lại cho mày, nàng lần nữa lật lên trong tay lão đại bí sử cũng tại 300 trở về tìm đến một chút manh mối. Nàng bấm một cái Trương Trạch cánh tay, truyền âm nói: "Sư minh, ta biết chặt cá chép lớn người kia là ai." "Trương Trạch, ai?" "Tiểu sư muội, cha ta." "Trương Trạch, vì sao là lão nhân gia ông ta?" "Tiểu sư muội, ngươi quên cha ta hắn nói qua, hắn ngộ nhập thiên ngoại bách yêu tông tổng đà, cũng là bởi vì đuổi một đầu trong biển cá chép." "Trương Trạch, ngươi làm sao cái gì đều nhớ?" "Tiểu sư muội, ta lại không cùng sư minh ngươi một dạng, lão niên xí ngốc." "Trương Trạch." Hai người lại nói một trận nói, sau đó quyết định việc này tạm thời giữ bí mật, các loại ngày khác lại nói. Trương Trạch ho nhẹ một tiếng, đối với cái kia cá chép lớn nói ra, "Ân, rất tốt, điều này nói rõ chúng ta có duyên phận, vậy các ngươi dự định giúp thế nào chúng ta?" "Cá chép lớn tuần tra hộ vệ sự tình chúng ta giúp không được gì, nhưng ta nghe nói các ngươi cái kia đổ bỏ tăng phúc tháp cần sinh linh có trí tuệ tiếp nhập mới có thể có hiệu lực, điểm ấy chúng ta có thể giúp một tay các ngươi." Trương Trạch quay đầu nhìn một vòng, trên bong thuyền này cá chép tuy nhiều, nhưng cũng không nhiều đến không tầm thường tình trạng. Số lượng này 30 không 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 khối bao cái ngư đường đều không về được bản. Cá chép lớn gặp Trương Trạch biểu lộ lạnh nhạt nói: "Đương nhiên không chỉ những này, tấn công ngươi nhìn bên kia thuận cá chép lớn đuôi cá chỉ." Trương Trạch hướng mạn thuyền bên kia nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ biển cả đều sôi trào đứng lên, vô số cá chép nhảy ra mặt nước, thi triển nước tung tóe bọn. Cho nên, nhiều cá như vậy, tiểu hòa thượng là thế nào làm đến một ngụm không có. Nhìn xem trong biển này kỳ cảnh, Trương Trạch không khỏi vì đó nghĩ đến. Chương 551, vạn sự sẵn sàng. Chương 551, vạn sự sẵn sàng. Ngự thú tông. Thanh phong hơi phất qua sườn núi, ngự thú tông lại nên đón mới sáng sớm cùng quá khứ so sánh, nơi này trừ ngự thú trở nên càng quái hơn bên ngoài, ngược lại là cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lại bởi vì gần nhất bề bộn nhiều việc, các đệ tử đều ra ngoài phiên trực nguyên nhân, toàn bộ tông môn đều trống không rất nhiều, cũng vắng lạnh rất nhiều. Giống như là lạc đà cưỡi khỉ, khỉ cưỡi người thi chạy giải thi đấu, loại này làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ hoạt động đã ngừng làm việc hồi lâu, thực sự có chút đáng tiếc. đứng tại lúc đầu đường băng điểm xuất phát, Ngự Thú Tông Hàn trưởng lão nhìn xem cái này vắng ngắt tông môn, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Vừa mới từ Nam Cương trở về hắn, một hồi sẽ qua lại phải hướng Đông Hải mà đi, nghe nói bên kia công trình tựa hồ có chút đột phá tính tiến triển, nhưng cụ thể là tiến triển gì, hắn còn không biết. Cùng những cái kia thật vui vẻ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vì kỳ ngộ không ngừng mà vui vẻ đệ tử so sánh, bọn hắn những này biết càng nhiều trưởng lão, bao nhiêu đều bởi vì đối với tương lai không xác định mà lòng sinh sầu lo. Lại đang bên hồ đứng một hồi, Hàn trưởng lão thân hình lóe lên, quay trở về mình tại đáy hồ nơi ở trở lại chỗ ở, nhìn xem cái kia đã có chút bị long đong đài thí nghiệm cùng phía trên ngọc giản, hắn lại thở dài. Từ khi thánh tổ sự tình sau, hắn cái kia để cá lên bờ nghiên cứu liền bị ngừng lại, tài nguyên cũng làm cho mặt khác càng có ý định hơn nghĩa hàng ngũ. Mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng đối với Hàn trưởng lão bản nhân tới nói, hay là dù sao cũng hơi chú ý hy vọng nhanh lên kết thúc, hết thể trở lại quỹ đạo đi. Hắn vuốt ve trên bàn ngọc giản tự đủ. Mà đang lúc một mình hắn một mình giả một lúc, sau lưng một tràng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Lý Nguyệt Kỳ đẩy cửa đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Có việc. Hàn trưởng lão đem cái kia ghi lại như thế nào để cá lên bờ ngọc giản thu hồi trong tay áo, xoay người nói. Ân, thiên cơ các bên kia lại có chút tình huống mới, nhưng ngài hạch đảo nhỏ đánh không thông. Nói, Lý Nguyệt Kỳ từ trong nạp giới tay lấy ra tờ giấy đưa tới Hàn trưởng lão trong tay. Hàn trưởng lão tiếp nhận, mới đầu cũng không có quá mức để ý, dù sao vật tương tự hắn mấy năm này đã qua tay quá nhiều. Là một vị thành thục trưởng lão, hắn tự giác đã có thể làm được gặp không sợ hãi. Nhưng khi nhìn về phía tờ giấy lúc, hắn mở to hai mắt. Cái gì gọi là, hiện tại trong biển có mấy chục triệu đầu cá chép lớn, bước thiết cần linh xảo hai tay. Cái gì gọi là, tài nguyên vật liệu toàn bộ do những này cá chép lớn tự chuẩn bị, bọn chúng vô số năm ở trong biển tích lũy tài phú, căn bản xài không hết. Cái gì gọi là, hiện tại bước thiết cần một vị phương tiện tương quan chuyên gia, đến giúp đỡ đến tiếp sau chủ tính trung quy hoạch. Hàn trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía phòng ở nơi hẻo lánh bộ kia hình dạng cổ quái thiên cơ phụ trợ động lực xương cốt, một loại sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Vừa mới u buồn khí chất quét sạch sành sanh, Hàn trưởng lão vung tay lên, trong cả phòng trừ Lý Nguyệt Kỳ bên ngoài, hết thảy đều bị hắn thu nhập trong tay áo. Sau đó hắn như trên sân khấu lao sinh bình thường, lắc một cái tay áo, hát thì thầm, đằng trước dẫn đường. Nhưng nói đi, cũng không đợi Lý Nguyệt Kỳ nói tiếp, liền hóa thành một đạo hơi nước biến mất không còn tăm tích. Lý Nguyệt Kỳ, nửa năm sau đường phân cách, chỉ có thể nói hứng thú là loại thuốc tốt nhất, tại một lần nữa nhịp đập trở về, vinh quang tỏa sáng Hàn trưởng lão dẫn đầu xuống, dưới nước công trình tiến triển không gì sánh được thuận lợi. Những cái kia cá chép lớn vô số tuế nguyệt đến nay tích lũy tại phú bảo hàng, cùng những cái kia còn không có khai thác qua chân quý tài nguyên khoáng sản, là công trình tiết kiệm khá nhiều quý giá thời gian. Theo bộ môn tiến hành, đáy biển tiên cơ thành như là mục nát cơ thái tuế giống như bắt đầu cao tốc mọc thêm. Cùng kế hoạch đã định so sánh, chọn vẹn trước thời hạn nửa năm. Đông Hải hải nguyên dưới đáy, cùng một năm trước so sánh, nơi này đã hoàn toàn biến dạng. Hai bên đáy biển dãy núi đã sớm bị đục xuyên đào rỗng, một tòa màu bạc thành trì to lớn tọa lạc tại chính trung tâm chỗ, dọc theo những cái kia mở ra hẻm núi hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Nơi này bây giờ đã thành toàn bộ Đông Hải trung tâm, đáy biển hết thảy nhà, phụ trách kết nối quản lý Đông Hải tất cả thiên cơ thành, cùng tiểu tiểu thánh thụ. Vô số vĩnh minh pháp trận trôi nổi tại thành thị trên không, đem trọn phiến hải huyền đều chiếu lên sáng như ban ngày. Mà tại thành thị phía ngoài nhất, cái kia không bị quang minh chiếu sáng biển sâu, vô số to lớn bóng dáng lập lòe, là thành thị cung cấp lấy bảo an. Trong bóng dáng có đỉnh đầu xiên phân cự nhân, cũng có kình nê, thương long, bạo lý rồng bóng dáng. Cự kình màu lam kia là cái này Đông Hải bản địa hải tộc, tại bởi vì khiêu khích, bị Hàn trưởng lão đánh một trận sau, ngay tại chỗ chịu thua, trực tiếp đầu nhập, vượt qua bao ăn bao ở, có biên chế sinh hoạt. Cái kia thương long tự nhiên là đến từ Sơn Hải, trên thực tế tại đáy biển khai phát hạng mục mở ra sau, tất cả trong Sơn Hải hải sinh khủng long liền đều trở tới, một bộ dự định ở chỗ này vĩnh ở, ai tới nói đều vô dụng bộ dáng. Không có cách nào, chủ yếu là cái này biển thật quá biển Sơn Hải trong bí cảnh biển cùng nơi này so chính là một cái chậu rửa chân. Về phần cái kia bạo lý rồng, không phải cá chép lớn bọn họ tiến hóa mà là một vị yêu thích đặc biệt yêu tộc đại lao. Là một vị tiên cơ các điện thị đại bộ kệ mẩn chuyên mục trung thực fan hâm mộ, hắn nóng lòng đối với bên trong mỗi một loại tinh linh tiến hành cuộn tơ lại. Trương Trạch đứng ở cửa thành miệng, cất tay, bước lên bọn, ngửa đầu nhìn xem trên cửa thành Đông Hải Lý Ngư cung lệnh bài có chút đáng tiếc. Hắn lúc đầu muốn gọi Thủy Long tinh nhạc viên tới, đáng tiếc lại tại rút tham đặt tên trên giải thi đấu vô tình bị thua, không thể toàn nguyện. Lại nói, bọn chúng vì cái gì không làm cái tránh nước che đậy a? Trương Trạch sau lưng, Ali thanh âm truyền đến. Ở trong nước chưa đột mãnh tiến Ali, giống như một viên như đạn pháo đụng phải Trương Trạch trên thân, sau đó tiếp tục phản nản nói: "Thành này tốt thì tốt, có thể ăn thực sự quá kém, tạo ra không được lửa, không làm được thực phẩm chín, một ngày ba bữa không phải sinh nước, chính là loại kia hợp thành đồ ăn vặt đan đậu, muốn uống điểm nước trái cây cũng uống không được." Một bên oán trách, Ali một bên cầm đầu đuổi lấy Trương Trạch, để hắn nghĩ một chút biện pháp. Trương Trạch thán cả giận, có tránh nước che đậy trong biển thành thị cũng không phải không có. Người đi Tây Hải bên kia, nơi đó hiện tại là Sơn Hải khủng long địa bàn, bọn hắn thành thị đều là làm ở mức tách rời, phù hợp yêu cầu của ngươi. Về phần nơi này, mặc dù có xương vỏ ngoài phụ trợ, nhưng những cái kia cá chép lớn học không được hóa hình, khô giáo hoàn cảnh không có ý nghĩa, mà toàn ba hồ cá cơ giáp bọn chúng lại cảm thấy bị đè nén. Ngươi lại không ở nơi này thường ở, chịu đựng một chút được, dù sao đây là nhà khác. Ali lại nhảy một hồi, nhưng gặp Trương Trạch không để ý tới, liền yên tĩnh trở lại. Nhưng lại bơi một lát sau, nó leo đến Trương Trạch trên bờ bay, đột nhiên mở miệng nhắc lên một chuyện khác. Ta nói, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Đương nhiên, trước đó cũng không phải chưa từng làm, lại đến một lần mà thôi. Trương Trạch bình tĩnh nói. Bây giờ tứ châu từng cái công trình đã cơ bản tuyên cáo hoàn thành, liền chúng liền châu đều đã từ một mảnh hoang vu biến thành nhân gian cõi yên vui, chân nhân tạp giao bản tợ lặn VS zombie lấy cảnh. Cũng bởi vậy, thời gian ngược lại bỗng nhiên trở nên dư giả. Trước mắt kế hoạch còn thừa một bước cuối cùng, chính là phạm vi lớn khảo thí cùng diễn thử. Trương Trạch cần trở lại thánh thổ bên trong, tiến vào cái kia nguyên sơ điểm xuất phát, quen thuộc cái này đã trải rộng toàn bộ tứ châu thánh thụ mạng lưới. Từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, đây cũng là một loại bế quan, tại sao khi tiến vào, thẳng đến tận thế đi qua, Trương Trạch cũng sẽ không đi ra. Vậy bạn nhất đến lúc đó xảy ra vấn đề, ngươi nhưng không cho lại cảm tạ hy sinh chính mình nát cho xiếc, phiến tình cũng không có ý tứ. A Liên Hữu lấy Trương Trạch tóc nói ra. Trương Trạch, nào có cái gì hy sinh không hy sinh tổ chim bị phá không chứng lành, khiến cho ta có thể một người. Tốt ta, ta nói không chừng quả thật có thể một người sống tạo. Lại nói một nửa, Trương Trạch đột nhiên cảm giác được có chút không có gì hay, hắn méo méo A Li bụng, rời đi chủ đề. Ăn ngon uống ngon, chờ ta đi ra. Lúc ta không có ở đây, xem trọng Lily, căn này đánh lị côn cho ngươi, không nghe lời liền đánh nàng. Trương Trạch nói, đem một cây cốt thép đưa tới A Li trong tay. Hai người nói rông dài lấy, bên kia bọn hắn các loại người cũng từ trong thành bơi đi ra. Cá chép lớn vương cùng nó khuê nữ, cá chép nhỏ công chúa. Hai người lúc này đều mặc lấy một kiện toàn bao hồ cá thiên cơ giáp, không cần máy móc tay hãm. Chỉ cần đợi tại hồ cá trong khoang điều khiển, liền có thể dựa vào ý niệm khống chế thiên cơ giáp hành động, trừ có chút bị đè nén bên ngoài, không có cái gì khuyết điểm. Cha con hai người một đạo đến đây, là muốn theo Trương Trạch đi thiên cơ các một chuyến, mở cái kia sau cùng hội nghị. Trận này hội nghị, toàn bộ tứ châu tất cả thế lực đầu lĩnh đều sẽ trình diện. Về phần này sẽ mở chính là cái gì, Trương Trạch kỳ thật cũng không biết. Mặc dù hắn đối với một phòng cụ cải luyện tập một đêm phát biểu, nhưng cha vợ nói chuyện này không cần hắn quản, thậm chí họ không đến đều được. Cho nên, Trương Trạch tài cán lên cái này tiếp khách tiểu ca nghề nghiệp, bắt đầu khắp nơi mời người. Chúng ta không đi truyền tống trận sao? Một trận máy móc giọng nói tổng hợp từ nhỏ cá chép công chúa cơ giáp đỉnh đầu loa trung trung truyền ra. Cái kia đạo lao đang mở ra kẽ nước không gian còn tại, chiếc ngự thú tông thần chu cũng một mực đầu ở chỗ đó, tại xung làm Đông Hải cùng thiên cơ các trung truyền trạm đồng thời, cũng kiêm chức nhân hoàng xuống biển quẹt thẻ điểm. Muốn đi Đông Châu, phương pháp nhanh nhất chính là thông qua truyền tống trận tại đáy biển thiên cơ thành ở giữa nhảy chuyển, sau đó đi không gian kia kẽ nước đi qua. Hiện tại thời gian dư giả, không cần vội vã như vậy, ta mang các ngươi đi ngồi phi chu đi qua, thuận tiện từ trên trời nhìn xem tứ châu phong cảnh. Trương Trạch ôm Ali nói ra. Cá chép nhỏ công chúa, phi chu, chính là loại kia ở trên trời ốc vòi voi sao? Trương Trạch, mặc dù đều là dài mảnh, nhưng vẫn là có chút khác biệt, tóm lại, đi theo ta là được. Trương Trạch đưa tay hướng lên một chỉ, bốn bề nước biển ngưng tụ, lại chớp mắt lúc, một đóa thủy ngưng kết mà thành hoa sen tại mặt biển nở rộ. Trương Trạch ôm Ali, cùng cá chép lớn cha con đứng tại trên hoa sen. Trương Trạch sĩ đầu nhìn lên trời, nhưng trên bầu trời không có vật gì, không nhìn thấy một chút phi chu bóng dáng. Rõ ràng đã đến ước định thời gian, nhưng hắn đặt trước cái nào đều thông phi chu nhưng không có đến. Hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Cá chép lớn cha con hai người tỉnh tỉnh nhưng lại không dám hỏi. Thuyền đâu? Ngươi sẽ không quên dự định đi. A Lý hỏi. Trương Trạch không nói tiếng nào, chỉ là một lát sau, hắn chợt có nhận thấy, lập tức liền khu xử dưới chân đài sen hướng về sau lóe lên, lóe ra hơn trăm mét. Mà Trương Trạch cương lui, ngay bên kia lưu tinh lóe lên, ngay sau đó một trận trong tiếng oanh minh, một cái dài mảnh một dạng đồ chơi, rơi tại vừa mới Trương Trạch chỗ đứng vị trí. Các loại bọt nước lắng lại đằng sau, miêu nương bệ hạ mở ra cái nào đều thông phi chu từ trong biển nâng lên. Không kịp giải thích, lên xe. Phi chu hai bên huyền giáp triển khai. Pháp trận ngưng tụ thành tránh nước che đậy lúc này mới vừa mới thành hình, Miêu Nương ngẩng đầu nâng lên tới cá nóc, toàn thân ướt nhẹp đứng ở phi thuyền đầu thuyền bảy biển võ sở. Mặc dù ướt thân, nhưng bởi vì quá đồ đần, không có chút nào mỹ cảm. Cá chép lớn nhìn xem Miêu Nương bệ hạ cùng phi thuyền kia bộ dáng, nàng nhỏ giọng thầm thì đạo, cái này không phải liền là ốc vòi voi sao? Mặc dù có chút mất mặt, nhưng phi thuyền này bộ dáng quả thật có chút giống ốc vòi voi, cái kia niết lên mượt mà mũi tàu, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt. Trương Trạch thán cổ khí, đối với cha con hai người vẫy vẫy tay, lên xe. May mắn là vậy hạ người này tại mang người lúc hay là rất bình thường, cũng không có làm ra cực tốc bao táp loại hình tà môn sự tình. Phi chu bình ổn cất cánh, chạm thứ nhất chính là tọa lạc ở bờ biển phía đông bên cạnh Phật môn. Lúc này Phật môn sơn môn hay là như vậy bình thường bộ dáng, nhưng ở Phật môn đằng sau đã từng bi lâm địa phương lại nhiều một viên che trời của mục. Tiểu tiểu biến lớn lớn, cây này tiểu tiểu thánh thụ lớn nhỏ cùng trung châu cây kia mầm non cơ hồ tương đương. Mặc dù có linh thuyền kia thánh thủy tầm bổ, nhưng có thể mọc lớn như vậy cũng là thật kỳ, không thể không nói cái này Phật môn mảnh đất này quả thật có chút thuyết pháp. Cũng không biết mấy chục trên trăm năm đằng sau, Tần tiên sinh có thể hay không lại đến trồng cây, cho tiểu tuyết thêm một vị sư đệ hoặc là sư muội. Bất quá so sánh cái này tại đáy biển cũng có tiểu tiểu thánh thụ, cá chép nhỏ công chúa càng để ý hay là cái kia thánh thụ bên cạnh kiến trúc khổng lồ. Trầm mê linh ảnh kịch nàng nằm nhòi mép thuyền, duỗi ra buồn tắm lớn cơ giáp cánh tay chỉ vào cái kia giống như núi kiến trúc đạo, thật to tinh cầu động cơ. Chúng ta cũng muốn lang thang sao? Liên cùng lưu lãng đích cầu bên trong diễn một dạng. Trương Trạch Diêu lắc đầu, không, chúng ta chỗ nào cũng không đi. Mặc dù có chút giống, nhưng này không phải động cơ. Đó là Đông Bộ Ngũ Châu 36 quận tất cả tăng phúc tháp cùng thánh thụ hợp dòng hải tâm, là liên tiếp Đông Hải cùng đất liền đầu mối then chốt. Mà lại, nói đến Trương Trạch biểu lộ cổ quái, chỗ kia không phải cùng nhà ngươi Đông Hải Lý Ngư cùng một màn đồng dạng sao? Ngươi làm sao lại không biết? Cá chép lớn chúa công, ai? Thật sao? Thế nhưng là từ trong nước nhìn theo trên trời nhìn khác biệt thật lớn a. Tại Phật môn trên không ngắn ngủi xoay quanh vài vòng sau, Miêu Nương bệ hạ tay lại đánh, không có thẳng đến thiên cơ các, mà là dọc theo đường ven biển hướng Dương Châu bay đi. Trên đường đi, tương tự đầu mối then chốt cách mỗi vài trăm dặm sẽ xuất hiện một tòa, chỉ bất quá lớn nhỏ cùng Phật Môn cùng Đông Hải đáy biển so sánh, muốn nhỏ hơn rất nhiều. Theo mây mù dần dần tán, một đoàn người tiến nhập Dương Châu địa giới. Bây giờ Dương Châu cũng không vì sáu tông cải tạo mà trở nên bình thường, ngược lại là càng thêm tà môn. Trên bầu trời rực long cùng liếc mắt hùng ngưỡng bạn bay, đuổi theo dùng cái giám phi hành hiệu. Trên đại địa xa luân quần quận, màu bạc kim loại hiệu cao cổ vây quanh tăng phúc tháp vừa đi vừa về toàn bộ. Phù Không Sơn tại mẫu thân cây cùng thiên cơ các pháp trận điều khiển bên dưới lần nữa lên không, mà tại toàn bộ Dương Châu trung tâm nhất, được thánh thụ thần vận mẫu thân cây, ngay tại đang ngủ gà ngủ gật. Tiểu Sơn một dạng nàng lúc này hóa thành bản tướng, hạ thân thân rắn cùng thịt thịt một dạng cuộn thành một đống. Nàng chống đỡ cái cằm nằm nhòi cái này một đống bên trên, nhắm hai mắt, đầu một chút điểm, ngủ gật. Trong miệng thỉnh thoảng lầm bầm một tiếng, cũng nghe không rõ đang nói cái gì. Trương Trạch, trạm tiếp theo. Cảm thấy có chút mất mặt hắn thúc giục nói. Cũng may, đằng sau cảnh trí đều bình thường rất nhiều, không có cái gì tà môn đồ vật xuất hiện. Cá chép nhỏ công chúa đoạn đường này cũng là nhìn thấy như si như say, cái này từ trên trời nhìn xuống phía dưới cảnh sắc, xác thực cùng nó tại trong sông ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc khác biệt. Nhất là khi đi ngang qua thiếu cửa nam cùng cửa tây, nhưng vẫn là rất rộng lớn tráng lệ An Lan thành, cùng phụ cận cách đó không xa, cái kia ẩn vào sương mù cùng giữa dãy núi kiếm tông tông các lúc, Trương Trạch thật tốt dài quá đem mặt. Đằng sau lại đi nửa ngày, tại nhanh đến thiên cơ trấn lúc, trời chiều đã mất, đại địa lại là một cái khác giống như cảnh sắc. Cùng quá khứ tứ châu so sánh, bây giờ tứ châu trong đêm đã không còn hắc ám. Điểm điểm kim quang thắp sáng đại địa, như đảo ngược tinh khung. Trong đó sáng nhất một chỗ, chính là cái kia như trên mặt đất ngân hà thiên cơ trấn. Nhưng, nhìn xem thiên cơ các cảnh đêm, Trương Trạch đông nhiên sắc mặt ngưng tụ, một loại dự cảm không tốt đông nhiên xông lên đầu. Hắn không nói hai lời liền kéo nhìn ngây dại cá chép lớn cha con nhảy xuống phi chu. Đang ngồi ở trên ghế ngáp Ali mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nhảy xuống theo. Mà cũng liền tại Ali nhảy đi xuống đồng thời, Miêu Nương bệ hạ điều khiển phi chu bởi vì không có nói trước báo cáo chuẩn bị nguyên nhân, trực tiếp bị tại chỗ khóa chặt. Theo lý tới nói, lúc này chỉ cần cái gì cũng không làm liền tốt, thiên cơ các bên kia sẽ dẫn đạo phi chu tại ngoài trận hạ xuống. Nhưng đại khái là đứa nhỏ ngốc khí lực lớn nguyên nhân, Miêu Nương bệ hạ tưởng rằng phi chu thẻ liền một cước chân ga đánh xuống, đồng thời tay lái đánh chết, trực tiếp tới cái nguyên địa gia tốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thao tác đồng thời phát động thiên cơ các cùng phi chu cảnh báo thiên cơ chấn cửa ra vào. Trương Trạch sĩ đầu nhìn xem cái kia rơi vỡ phi chu, trong lòng tự đủ còn tốt chính mình phản ứng nhanh. Nàng không có sao chứ? Cá chép nhỏ công chúa chần chờ một lát sau hỏi. Trương Trạch, không có chuyện gì, nàng đều quen thuộc. Đứng tại thiên cơ chấn cửa ra vào, Trương Trạch đem hai viên lệnh bài giao cho cha con hai người, đằng sau có dặn dò một chút chú ý hạng mục, tỉ như đừng phản ứng những cái kia mặc đồ đen nhân viên chào hàng, đừng đụng con khỉ bán bánh rán chờ chút. Cuối cùng đại khái là không yên lòng, hắn lại đem Ali giao cho cá chép nhỏ công chúa trong ngực. Ali, ngươi dẫn bọn hắn tại trong chấn dạo chơi. Ali đầu tiên là ồ một tiếng, sau đó hồ nghi nhìn xem Trương Trạch, cho nên, ngươi đây, ngươi muốn đi đâu? Trương Trạch, chúng ta đi bộ một chút, đại nhân sự việc tiểu hài đừng hỏi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại ngoài trấn trong bóng đêm. Chương 552, Hoàng Mao thắng lợi lớn. Chương 552, Hoàng Mao thắng lợi lớn. Dưới ánh trăng phong thành, Trương Trạch đang chạy đường sau trực tiếp chạy tới Thanh Hà bên bờ, một chỗ không đáng chú ý tiểu hà loan chỗ. Nơi đây tự nhiên hình thành, tại Thanh Liên Sơn mạch đột xuất bình nguyên sau, nó thế núi dần dần đi thấp, cuối cùng ở chỗ này tản mát thành cái này đến cái khác nho nhỏ sườn núi. Theo Thanh Hà hưởng hiện, dòng nước nhập những này trong khe núi, lại ra đời cái này đến cái khác bốn lượn khúc sông. Mà Trương Trạch chọn đất này, chính là do phong ca mở hình dẫm ra. Theo phần kia Lâm Phong bí bảo đồ bên trong chỗ nhớ, nơi đây cũng không có cái gì kỳ chân dị bảo, duy nhất ưu điểm cũng chỉ có cá nhiều, lại sinh ra một loại kỳ dị hoa nhỏ, bốn mùa nở rộ, dù là tại mùa đông khắc nghiệt cũng mùi thơm tập kích người. Đẩy ra sương nhánh, Trương Trạch phát hiện tiểu sư muội cùng Hương Hương đã ngồi tại bên bờ, tơ lụa trải đất, án nhỏ bên trên trái cây rượu đầy đủ mọi thứ. Tiểu sư muội chính cầm một cây thúy ngọc cần câu độc điếu sương lạnh, mà Hương Hương thì bưng lấy một chậu con mồi, từng thanh ở trong nước đánh ổ, chỉ là mặc dù phối hợp ăn ý, nhưng tâm tư của hai người lại đều không tại cái kia thả câu phía trên. Hương Hương trong tay cái này đánh ổ buồn cũng là bà bối, bên trong con mồi tựa hồ vô cùng vô tận. Cái kia bên bờ nước đã bị Hương Hương đánh ổ đánh cho có cháo hóa xu thế, nhưng nàng vẫn còn một khắc không ngừng đi đến vung lấy. Trong nước cá bơi cũng là tầm lớn, Hương Hương vùng, bọn hắn liền từng miếng hướng trong nước chỗ sâu quê quán chuyển, một bộ tranh thủ đem năm sau khẩu phần lương thực đều đồn đi ra tư thế. Về phần câu cá tiểu sư muội, nàng cũng là như thế, lưới câu sớm đã bên trên cá, nhưng nàng lại bất vi sở động. Cái kia tham ăn cá đã chính mình đem chính mình chữa thoát lực, lúc này nửa lơ lửng ở cái kia cháo một dạng trên mặt nước. Cũng không biết là chưa ăn no hay là tại cùng đồng bạn bàn giao di nôn, nó miệng hơi mở hợp lại, chừng không ngừng. Trang diện kia dù sao cũng hơi quỷ dị, rất như là ngu xuẩn cá ướp muối bộ lạc lấy đồng tộc làm tế phẩm, tiến hành khẩn cầu thượng thiên ban ân trời hạn gặp mưa nghi thức. Ôi, đang nhìn cái gì đâu? Trương Trạch nói xong liền một bước đến bên bờ, thoải mái chen vào hai cái muội tử ở giữa, đưa tay một trái một phải đưa các nàng kéo vào trong ngực, sau đó bắt đầu không thành thật vớt ve. Hương Hương bị Trương Trạch đột nhiên tập kích giật nảy mình, tay nàng lắc một cái kia vô cùng vô tận đánh ổ buồn rời khỏi tay, tiến vào trong nước. Trong nước cá bơi thấy thế, mấy đầu lớn lập tức bay nhẹ tiến lên, cắn chậu kia liền hướng nước sâu trô bơi đi, trong chớp mắt ngay cả cá mang buồn mất tung ảnh. Tiểu sư muội cũng là trực tiếp cầm trong tay cần câu ném một cái, đầu kia bị tiểu sư muội câu được gần nửa ngày cá lớn như được đại xá, vội vàng hất lên đuôi cá, mang theo cần câu kia một đạo chìm vào trong nước. cũng không biết những cá lớn này trở về có thể hay không biết một tiên đào hoa nguyên ký đi ra. Phương Hương hờn dỗi trừng mắt nhìn Trương Trạch một chút, gọi lên một đoàn hơi nước trước rửa sạch sẽ tay sau, mới nhẹ nhàng đập hắn một chút. Sáng nay mới làm cho ta đau lưng, hiện tại lại tới, phá tay lấy ra nói, nàng lay lên Trương Trạch na không sạch sẽ tay nhỏ. Đương nhiên, cũng không có lay động. Tiểu sư muội ngược lại là không có Hương Hương như vậy nội liễm, nàng trở tay ôm lấy Trương Trạch, bắt đầu cọ lên bờ vai của hắn, cũng điều chỉnh tư thế, để Trương tiên sinh mò được thoải mái hơn một chút, đồng thời còn cười hì hì. Nàng không thích, vậy liền để chính nàng về nhà, ta thích, sư minh làm gì ta đều ưa thích. Gần nhất mấy tháng, bởi vì từng cái công trình đều chuẩn bị kết thúc nguyên nhân, Trương Trạch kỳ thật đã sớm nhàn rỗi, hắn lúc rảnh rỗi cơ hồ đều cùng hai cái muội tử ngâm chung một chỗ. Làm sao đợi cũng đợi không đủ, thật cái gì đều ưa thích. Vậy cái này đâu? Nói, Trương Trạch lưỡng thủ hướng lên một nắm. Nha. Hai cái muội tử đồng thời một tiếng kinh hô. Ba người vui đùa ầm ĩ làm một đoàn, Trương Trạch lại xoa nhẹ một hồi mặt trắng đằng sau, không nỡ đưa tay rút ra. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, mặt nước trở lại thanh tịnh, cái kia bị đứng im trên không trung tuyết cũng một lần nữa đồng bền tự nhiên chậm lại. Dưới ánh trăng phong tuyết, mùi hoa nước mũi, ba người lại tới gần chút, đằng sau ai cũng không nói gì thêm, chỉ là như vậy yên lặng dựa chung một chỗ. Sau một lúc lâu, tiểu sư muội ngẩng đầu cùng Hương Hương đúng rồi một chút ánh mắt, hai người ánh mắt trao đổi một phen, cuối cùng là tiểu sư muội đối với Hương Hương làm cái mặt quỷ. Nàng bấm một cái Trương Trạch lại bắt đầu không thành thật bàn tay heo ăn mặt, sau đó thân thể hết, tiến tới Trương Trạch bên thai nhẹ nói cái gì. Theo thì thầm tiến vào Trương Trạch lỗ tai, hắn mở to hai mắt, biểu lộ cũng biến thành càng phấn khích. Nàng quay đầu nhìn về phía Hương Hương, Hương Hương lại chỉ là một tay đặt ở trên bụng cười không nói. Tiểu sư muội cười hì hì cầm cái chán đỉnh Trương Trạch một chút, sau đó nàng liền cầm lấy Trương Trạch tay, bỏ vào bụng của mình phía trên. Vui vẻ đi. Thời gian tại thời khắc này cơ hồ đứng im, đông tuyết chậm rãi bay xuống, hóa tại ly rượu bên trong, cũng cùng hương hoa một đạo, hóa tại Trương Trạch tâm lý. Hoàng Mao đánh lén thành công đường phân cách, hôm sau, bởi vì cái gọi là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, có một số việc một chút lộ tẩy. Thiên cơ các đỉnh mây đen dày đặc, xích hồng thiểm điện tại một chỗ sân nhỏ trên không vẽ vài vòng. Mạc Kinh Xuân nữ sĩ dẫn theo kiếm đứng trong phòng, nhìn xem cùng Lưu Manh một dạng nữ nhi. Danh con kia đâu? Tiểu sư muội đào lấy quả quýt, dạ bộ ngu nói, không ngờ à, ta hôm qua không nhìn thấy hắn, nhưng nghe thám tử đến báo nói là đã đến thánh thổ bên kia. Mà lại à, nữ nhi cảm thấy, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, vì tứ châu chúng sinh, ngài hay là không nên quấy rầy sư minh thì tốt hơn. Mạc Kinh Xuân, ngươi. Vậy cái kia cũng không thể. Quá sớm. Tiểu sư muội, ai nha, cái gì không thể không thể, nữ nhi làm sao nghe không hiểu a, mà lại ta đều nghe ta thì nói, nhớ năm đó ngươi cùng ta cha. Nhưng mà cái này lão đang bí sử còn chưa lối ra, tiểu sư muội trong tay quả quýt liền vỡ thành 7749 cánh. Tiểu sư muội dọa đến rụt bên dưới cổ, bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ tới chính mình ỷ bảo, lần nữa lớn ngực, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng nhìn xem chính mình mẹ. Ngươi ai? Không quản được ngươi thích thế nào đi, các ngươi mau cút xéo. Nhìn xem đã không có cách nào quản nữ nhi, Mạc Kinh Xuân một chỉ ngoài cửa, để nàng nhanh đi ra ngoài, đừng tại đây trước mắt. Tiểu sư muội đối với mẫu thân làm cái mặt quỷ, sau đó tại Mạc Kinh Xuân cái kia đã lo lắng lại xảy ra khí phức tạp biểu lộ nhìn soi mói, đào lấy cửa sổ. Linh xảo lộn ra ngoài, bộ dáng kia rất có vài phần Trương Trạch thần vận. Bọn người sau khi đi, Mạc Kinh Xuân nhưng vẫn là bị đè nén, nàng nhìn xem cái nhà này cũng là tức giận, dứt khoát hất lên tay áo, hóa thành một đạo kiếm quang, mất tung ảnh. Theo Mạc Kinh Xuân nữ sĩ biến mất, cái kia bao phủ tại thiên cơ các trên không xích hồng thiểm điện cũng tiêu tán vô tung. Kiếm tông tổng các, mở xong hội Trần Thiên Hộ đang ngồi ở trên ghế loay hoay một cái đồ chơi. Đó là một cái hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành tiểu cầu, toàn bộ tứ châu tranh cảnh đều hơi co lại trong đó, mặc dù không nhìn thấy người. Nhưng núi non sông ngòi cùng những cái kia mới xây công trình đều có thể thấy rõ ràng. Chơi bóng Trần Thiên Hộ đống nhiên bị bố một cái. Hắn quay đầu không hiểu thấu mắt nhìn thở phì phò bạn già. Thế nào đây là? Ai chọc giận ngươi? Mạc Kinh Xuân bị hỏi đến trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ, tay nàng giơ lên lại buông xuống, cuối cùng thở dài, lại đập Trần Thiên Hộ một chút. Là danh con kia, còn có ngươi nữ nhi. Bọn hắn tại đếm kỹ xong cái nào đó hoàng bao tội nghiệp sau, nàng vốn còn muốn lại nói cái gì, nhưng gặp Trần Thiên Hộ biểu lộ lại là một cỗ lửa vô danh lên. Ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Trần Thiên Hộ quật lại tiểu cầu, vẫn vẻ mặt khó hiểu, nếu không muốn như nào? Đây không phải chuyện tốt sao? Mà lại sớm muộn không đều được có một ngày này, ngươi muốn ta thế nào? Mạc Kinh Xuân, ngươi! Trần Thiên Hộ, mà lại à, năm đó ngươi không phải cũng là tựa hồ là cái này, lão đang bí sử nhất định không cách nào công chư tại thế, Trần Thiên Hộ lại nói một nửa, miệng liền bị bạn già một tay bịt. Mạc Kinh Xuân sắc mặt từng đỏ, cũng không biết là nhớ tới chuyện cũ xấu hổ, hay là nhìn thấy người trước mắt khí. Tại đem những lời kia cho Trần Thiên Hộ nghẹn sau khi trở về, nàng vừa hung ác nện cho Trần Thiên Hộ hai lần, sau đó một chỉ ngoài cửa. Lan, ngươi cũng lăn, hôm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ân ân ân, tốt, tốt. Vô địch thiên hạ Trần Tông chủ lúc này tuân lệnh, cầm hắn tiểu cầu, cười đùa tí tưởng rời đi ra phòng, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phương đông trốn xa, tránh thanh tịnh đi. Đem thị giác kéo đến thánh thổ đường phân cách, cùng sơn hải so sánh, thánh thổ kỳ thật không có bao nhiêu biến hóa. Chủ yếu là nơi này thật sự là quá lớn, cơ hồ cùng tứ châu diện tích tương đương, bộ tộc tạo thành cũng càng thêm phức tạp, tạm thời không có dư lực đối với nơi này tiến hành quyết đoán cải cách. Chủ yếu cũng không có tất yếu, trước mắt thánh thổ sự tình đều do lão đường một tay xử lý, thủ pháp cũng lấy Hoài Nhu cùng Trần An làm chủ. Dùng hết đường lời nói giảng, thời gian chính là thuốc hay, hết thảy thuận theo tự nhiên là rất tốt. Thánh thổ, nửa bọn lộc nhân rừng cây nhỏ một vị người mặc áo xanh đạo sĩ, đang cùng non nửa lộc nương Tô Lạp chào hàng lấy hắn từ thiên cơ các làm tới tân pháp bảo. Đạo sĩ kia dáng người có chút cường tráng, một thân đạo bảo bị kéo căng rất căng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra bộ dáng, trên đầu đuôi tóc cũng cuộn rất không quý củ, có chút như lệ. Bất quá, nhất làm cho người cảm thấy hiếu kỳ vẫn là hắn trong ngực đồ chơi kia, không phải bụi bặm, mà là một thanh phong cách huyền thải hỏa kỳ lân. Tiểu muội muội ngươi nhìn, đây chính là thượng giai thiên cơ các pháp khí, năm nay mới nhất hạn lượng chậm rãi, hộp đạn bên trên còn có nhân hoàng ký tên. Đạo sĩ kia cây bút kỳ lân lật ra cái mặt, đem cái kia thác ấn ký tên biểu hiện ra cho Tô Lạp nhìn. Tô Lạp nhìn xem cái kia ký tên, bao nhiêu lên chút hứng thú, có thể cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không cần, loại pháp khí này ta gặp qua, uy lực quá lớn, ta không thích. Ta thích loại này. Nói, tay nàng khẽ đảo, cho đạo sĩ kia biểu hiện ra từ bản thân tiểu xảo tay áo kiếm, cái này tay áo trong kiếm bên trong có khắc một hàng chữ nhỏ vạn vật đều là hư. Vạn sự đều là đồng ý cũng tại chữ nhỏ này bên cạnh còn có một cơ quan phát trợ, ngón áp út nhẹ chủ, cái này tay háo kiếm liền có thể tại lưỡi đao cùng nọ tay ở giữa chuyển đổi. Cái kia chào hàng đạo sĩ thấy thế, vội vàng điều chỉnh phải thuật, ta cái này hạn lượng hỏa kỳ lân cũng là có thể điều chỉnh cường độ. Ngươi nhìn nói, hắn cũng tay vừa lộn, cái kia hỏa kỳ lân ngay tại một trận lưu quang bên trong, hóa thành một chút đom đóm, tái hiện hình lúc, liền biến thành một thanh tiểu xảo bỏ túi súng ngắn. Đạo sĩ giơ lên nhắm ngay cái kia vài trăm mét bên ngoài một viên lá cây, nhẹ chụp cò súng, một đạo quang hoa bắn ra. Viên kia lá cây gân lá trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt hầu như không còn, mà lá cây bản thân lại không hề động một chút nào. Thế nào? Tự cho là cầm xuống đơn buôn bán này, đạo sĩ đùa nghịch cái thương hoa tự tin nói. Nhưng không ngờ, chiêu này cũng không có cầm xuống Tô Lạp. Tô Lạp lắc đầu, thấy không rõ, thị lực ta không tốt, ngươi vừa rồi làm gì? Đạo sĩ. Hắn ho nhẹ một tiếng, quyết định chuyển đổi chiến thuật, đổi truyền thống đấu pháp. Đạo sĩ trực tiếp ngồi xuống xuống, đem lửa này kỳ lân để dưới đất, sau đó cùng ảo thuật mở dạng, bắt đầu ra bên ngoài móc lấy đồ vật. Ta hiện tại thiên cơ các làm hoạt động, mua một tặng tám, mua một cây thương, còn đưa một mặt tâm chắn, hai cái mục nát cơ thủ công, hai cái thái tuế gối ôm, một giường hạ lệnh bị, một phần bản số lượng có hạn tiền cơ chấn hơi co lại mô hình, 10 năm cái nào đều thông tùy ý thừa giao thông công cộng thẻ. Nếu như ngươi mua hai thanh hỏa kỳ lân lời nói, trừ kể trên tặng phẩm lại cho một lần bên ngoài, ta còn cho ngươi thêm một người hoàng nửa người các loại tỷ lệ pho tượng cực kỳ cuối cùng, tính cả những này, ta cho ngươi thêm giảm giá, bộ thứ hai nửa giá. Ngươi nhìn này làm sao dạng? Không thể không nói, hay là giảm giá động nhân tâm, lúc đầu không hứng lắm Tô Lạp, con mắt một lần nữa phát sáng lên. Mặc dù không biết những vật kia có làm được cái gì, nhưng nàng ưa thích giảm giá. Chỉ là, đang chờ nàng chuẩn bị trả tiền lúc, cái kia chào hàng đạo sĩ bỗng nhiên lộ hai bóng lúc đích. Sau đó nhỏ giọng nói câu ngày khác gặp lại sau, liền vung tay áo một cái, đem trên mặt đất những món kia mà thu hồi, sau đó cũng không kịp nhảy vào bên cạnh trong sông. Trong nước một trận cuộn cuộn, một cái to lớn sứa từ trong nước sung ra, nó tiếp được đạo sĩ, sau đó hóa thành một đạo sóng lớn, mang theo đạo sĩ chớp mắt chầm giảm. Đạo sĩ vừa chạy, Trương Trạch Hậu chân liền đến, hắn nhìn xem đạo sĩ biến mất phương hướng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là thần, thiên cơ chấn đám kia đồ lậu tử, vậy mà đều lan tràn tới bên này, hơn nữa còn là như vậy vô cùng chân trượng. Ngươi có hay không thấy rõ người kia dáng dấp ra sao sao? Trương Trạch hỏi. Tô Lạp nghĩ nghĩ, nhưng vô luận như thế nào muốn, vừa mới đạo sĩ kia mặt đều là mơ hồ nhìn không rõ ràng. Không thấy rõ. Tô Lạp đáp. Trương Trạch, tính toán, không thấy rõ liền không có thấy rõ đi. Không nghĩ thêm cái kia đồ lậu tử sự tình, Trương Trạch cùng Tô Lạp nói đến chính sự. Địa hải triều tịch lập tức liền muốn tới, ta sẽ lần nữa tiến vào Bạch Ngọc Kinh bên trong. Gần nhất thánh thủ có thể sẽ xuất hiện dị tượng, tóm lại đừng hốt hoảng, gặp được vấn đề liền đi Thiên Xu thành tìm lão đường. Nói xong, tại lại cùng Tô Lạp hàn huyên chút gần nhất thánh thủ tình huống sau, Trương Trạch tài quay người rời đi. Mà các loại Trương Trạch vừa đi, một vị chính hiệu Long Hổ Sơn tiểu đạo đồng mặc một bộ không vừa vặn quần áo, đáp lấy tiên hạc rơi xuống, hắn giơ một phong thư đạo. Tô Lạp tỉ tỉ, cho trưởng giáo tin. Trên thư chỗ nhớ, cùng Trương Trạch vừa mới nói tới, cơ bản một dạng. Ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy? Tô Lạp hiếu kỳ nói. Nàng hôm nay vốn là tới lấy tin, nhưng bởi vì cái này tiểu đạo đồng chậm chạp không đến, mới gặp cái kia chào hàng đạo sĩ giả. Tiểu đạo đồng nhắc lên việc này cũng là bị đè nén. Sáng nay đứng lên, ta phát hiện được ta quần áo không biết bị ai trộm, tìm rất lâu cũng không tìm được, lúc này mới làm trễ ngoài canh giờ. Tô Lạp. Đường phân cách, Bạch Ngọc Kinh. Mục Nát Cơ cùng Ngốc Ngốc Cơ sớm đã chuẩn bị hoàn tất, lúc này ngay tại Bạch Ngọc Kinh bên trong chơi lấy té ngã. Tối sầm một lam hai cái to lớn cây nấm mẹ tại trong hư vô lao vụt, riêng phần mình thi triển độc môn tuyệt kỹ, Thiết Sơn dựa bảo, 36 đường quân quyền, mộ bia đầu đinh, vợ rồ kẹp bạc, gây, núi, vô địch đát tập mét lớn gió lốc, mỗi một chiêu đều kỹ kinh tứ tọa. Trương Trạch nhìn một hồi, sau đó ho nhẹ một tiếng, đừng làm rộn. Nghe vậy, Ngốc Ngốc Cơ lập tức ngừng tay đến, thân hình của nàng thật nhanh thu nhỏ, hướng Trương Trạch phát đến. Chủ nhân nàng khi dễ ta, mà Mục Nát Cơ là một cái hợp cách chiến sĩ, thì tương đương lão luyện, tại thắng bại chưa phân trước đó, xưa nay sẽ không thư giãn. Nàng gặp Ngốc Ngốc Cơ cửa sau mở rộng, trực tiếp tiến lên một bước. Cơ hội tốt. Mục Nát Cơ duỗi ra xúc tu, đem Ngốc Ngốc Cơ trói lại, cũng thi triển ra cực vô địch đa cơ mét lớn gió lốc kết thúc cuộc nháo kịch này. Trương Trạch tính toán, các nàng vui vẻ là được rồi. Thở dài, hắn không còn xoắn xuýt hai cái cây nấm mẹ đánh nhau việc này, tại lượt thi thủ đoạn đem Ngốc Ngốc Cơ dỗ dành vui vẻ sau, Trương Trạch liền đưa tay gọi ra viên kia vạn pháp chi nguyên, sau đó đưa tay thả đi lên. Trong nháy mắt, Trương Trạch lần nữa cảm nhận được loại kia viên mãn, mà lần này cùng lúc trước khác biệt chính là, loại này viên mãn không chỉ cực hạn tại Bạch Ngọc Kinh nội bộ, mà là dọc theo sớm bố trí mạng lưới hướng toàn bộ tứ châu khuếch tán. Trương Trạch tư duy trong nháy mắt trở nên hỗn độn, nhưng rất nhanh lại lần nữa thanh tỉnh. Những cái kia đứng vững tại tứ châu các nơi thánh thụ cùng tăng phúc tháp chia sẻ áp lực của hắn, cũng đã trở thành hắn kéo dài. Tâm nghe vạn sự, mắt thấy chúng sinh. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi, trừ phi triệt để dung hợp, không phải vậy hắn có khả năng làm cũng liền chỉ là nghe cùng nhìn mà thôi. Lúc này thần thức của hắn quá khổng lồ, người tầm thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Trừ phi là cơ duyên xảo hợp, một ít người mới có thể tại trong lúc hoảng hốt, nghe được hắn đôi câu vài lời. Tỷ như Đông Châu nơi nào đó, một chỗ thiên cơ tiểu học bên trong, một cái ngốc nết đầu thiếu niên ngay tại vò đầu bức thai nhìn xem bài thi trước mặt. Phía trên này chữ, hắn mỗi cái đều biết, nhưng hợp lại cùng nhau nhưng lại không biết là có ý gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trái ngắm nhìn phải, chờ lấy tài liệu. Chính toàn thân khó chịu ở giữa, hắn bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, phản phất có một đạo vô thượng ý niệm hạ xuống. Mà khi hắn lại bình tĩnh lại lúc đến, hắn lại phát hiện cái này trống không bài thi, chẳng biết tại sao đã viết xong. Quy quy, lao thiên gia hiển linh. Nhưng không đợi hắn cao hứng bao lâu, hắn nhưng lại xoắn xuýt. Bởi vì ban hoa tài liệu đến. Thiếu niên mắt nhìn ban hoa đáp án, lại nhìn mắt lao thiên gia giúp mình viết thay, lông mày lại nhíu lại. Bởi vì chỉ vì ban hoa đáp án cùng lao thiên gia có một nửa cũng không giống nhau. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, khảo thí cũng đi vào hồi cuối. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn xem chỉ còn một khắc đồng hồ thời gian, hắn bỗng nhiên một phát hung ác, thầm nghĩ trong lòng: mệnh ta do ta, không do trời. Tiểu Mỹ giúp ta như vậy, ta nếu không tin nàng, sau khi tan học còn như thế nào có mặt mũi gặp nhau? Đổi. Suy nghĩ đến định, thiếu niên lần nữa múa bút thành văn, bắt đầu sửa chữa lấy đáp án. Tham thẳm trên 9 tầng trời. Ai hải tử không may, chờ lấy về nhà bị đánh đi. Trương Trạch thở dài, đem thị giác từ chỗ này tiểu học trên không rời đi. Mà khi hắn tiếp tục thần du tứ châu, tìm kiếm lấy kế tiếp có thể nghe hắn nói người lúc, hắn bỗng nhiên không có từ trước đến nay nghĩ đến. Đi qua những cái được gọi là thiên bẩm người, nói không chừng nghe được chính là La Lệ mụ mụ tứ châu nói mê. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của hắn bắt đầu thu liễm. Trương Trạch tâm nghĩ lấy, nhìn xem có thể hay không cùng vị này trò chuyện. Chương 553, tận thế phía trước là thần bí khôi phục. Chương 553, tận thế phía trước là thần bí khôi phục. Đáng tiếc Trương Trạch dụ dỗ La Lệ mụ mụ hành động cũng không có thành công, hắn mặc dù rõ ràng cảm nhận được một cái khổng lồ lại hỗn độn ý chí tồn tại, nhưng lại cũng không thể cùng hắn giao lưu. Dù là dựa vào mục nát cơ cùng ngơ ngác cơ phiên dịch cũng không được. Đạo ý chí kia không thể diễn tả, như là một cái hỗn độn vòng xoáy, thế gian chúng sinh các loại suy nghĩ cũng sẽ ở trong đó nổi lên tiếng vọng cùng gợn sóng. Cho dù là Trương Trạch muốn cưỡng ép chạm đến, sợ không phải cũng phải bị hút vào trong đó, trở thành ý chí đó một bộ phận. Bất quá, tặc tâm bất tử Trương Trạch vẫn là không có từ bỏ, hắn thu liễm cảm xúc, đem lực chú ý bỏ vào Trung Châu trung tâm thánh thụ mầm non phía trên, cũng lấy làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết tán, điều lấy một bộ phận tăng phúc tháp quyền hạn. Theo Trương Trạch thần đạo quyết tán, những cái kia tăng phúc tháp bị khởi động, thánh thụ chi lực bị nhen lửa, thân ở phụ cận tu sĩ toàn bộ bị kết nối tiến vào tâm linh mạng lưới. Buổi tối hôm nay ăn cái gì? Tùy tiện. Thịt gà hầm cái yếm thế nào? Đi chờ chút ngươi nói hầm cái gì, còn có ngươi đến cùng là ai? Ta là Hà Đông tiểu soái, Hạch Đào nhỏ Hào 77922, các huynh đệ có rảnh đến xem ta phát sóng trực tiếp à, anh em hô mạch nhất tuyệt. Loại này phạm vi nhỏ thí nghiệm trước đó cũng đã làm mấy lần, cho nên thân ở mạng lưới phạm vi bao trùm bên trong tu sĩ cũng không cảm thấy bối rối. Bọn hắn giống nhau thường ngày, đem lần này tâm linh mạng lưới mở ra xem như một trận nặc danh giao lưu trò chuyện nhóm ngân nằm sấp, hoặc là triển hiện chính mình xu hướng tình dục, hoặc là thiên nam địa bắc kéo con bê, hoặc là như Hà Đông tiểu soái bình thường, vì mình sự nghiệp đánh lấy quảng cáo. Chỉ tiếc, lần này có người tại xem gian bọn hắn. Tại cái này một mảnh nhỏ tư duy trong internet du long một lát sau, Trương Trạch bắt lấy một cái cộng minh nhiều nhất suy nghĩ. Tối nay ăn cái gì? Từ trình độ nào đó tới nói, đây cũng thuộc về là chúng sinh nguyện vọng. Đem phần này suy nghĩ đóng gói chỉnh lý tốt sau, Trương Trạch cắt đứt mạng lưới, chuẩn bị đem cái này nguyện vọng thay truyền đạt đi lên. Các loại lần nữa đối mặt tứ châu La Lệ mụ mụ cái kia như bùn đầm giống như hỗn độn ý chí, lần này Trương Trạch lựa chọn gậy nhẹ chậm vê ôn nhu thủ pháp. Rất nhanh cái kia vô tận gợn sóng liền bị vớt lên một cái chớp mắt, thừa cơ hội này, Trương Trạch đem cái này nguyện vọng đầu đi vào. Anh không biết có phải hay không ảo giác, Trương Trạch giống như nghe được một tiếng nhu nhược thở dài. Chẳng qua là khi Trương Trạch bình tức tĩnh khí, chuẩn bị chờ đợi một bước cao nhất chỉ thị lúc, cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên. Trương Trạch lại đợi nửa ngày, nhưng vẫn là không có trả lời, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Tính toán, không để ý liền không để ý đi. Trương Trạch tiểu thanh lầm bầm một câu sau, liền thu hồi thần thức, không còn trêu chọc nhàn, ngược lại tiếp tục thần du thiên địa đi. Thiên cơ trấn, phát tài rừng cối kia. Trương Trạch sư phụ lão Lý vì kỷ niệm bị trục động lộc, trông phát tài lâm như kim đã thành thiên cơ trấn một cảnh. Cũng không biết là ai truyền tin tức, nói nơi này linh rất, kiểm tra nơi này cây phát tài, những cái kia bị trục động lộc liền sẽ bị chuyển rời đến sở cây người mệnh số bên trong. Từ đó về sau, cái này cây phát tài trong rừng du khách liền nối liền không dứt. Hôm nay cũng là như thế. Chỉ là hôm nay không biết là nguyên nhân gì, trong rừng này lại kỳ quái gấp, đi ở trong rừng liền sẽ nghe được từ nơi sâu xa có một đạo ý chí đang hỏi ngươi đêm nay muốn ăn cái gì. Lại chỉ cần trong lòng suy nghĩ, thanh âm kia liền sẽ có chỗ đáp lại. Bất quá từ nơi sâu xa kia thanh âm mặc dù anh đứng mới, lại không phải là hữu cầu tất ứng. Ngươi muốn gan rồng gan phượng, không có. Ngươi muốn diên thọ trăm năm sâm núi, không có. Ngươi muốn xào lăn trúc cơ đan, không có. Ngươi phải thêm nổ trứng móng heo xúc xích nướng bún đúc, vẫn là không có. Dù sao là cái gì đều không có, những này người lòng tham đem các loại tốt tiên đồ ăn đều hỏi mấy lần, nhưng lại đều là không thu hoạch được gì. Thằng đến Lý Lý nắm mau mau, vây đuôi tiến nhập cái này phát tài trong rừng. Từ lời đồn kia bị truyền đi sau, Lý Lý mỗi ngày trước cơm tối đều muốn tới đây lão thái thái đụng cây, dính một chút cái kia hỉ khí. Nàng vừa mới vào rừng tự nhiên cũng nghe đến thanh âm kia, chỉ là còn không đợi nàng gọi món ăn, bên người Mao Mao đột nhiên vùng một tiếng. Theo cái này âm thanh chó sủa, cả tòa phát tài lâm vô phong từ lên, nhánh cây chập chờn ở giữa, từng khối cắt gọn khai vị củ cải từ trên cây dài đi ra. Ngay sau đó là sáng sớm thừa bánh quẩy, buổi trưa giò cơm trứng, trà chiều ướp lạnh băng hồng trà. Tất cả đều là Mao Mao thích ăn đồ vật. Lý Lý sửng sốt một chút, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lập tức phản ứng lại, ôm Mao Mao đầu chó cầu đứng lên. Đến tải, nhanh nhanh nhanh, nói ngươi muốn ăn vàng. Mao Mao ghét bỏ nhìn Lý Lý một chút, cuối cùng cố mà làm gồng một tiếng. Phúc, Lý Lý đỉnh đầu cây kia cây phát tài bỗng nhiên mở ra hoa, từng mai kim tệ từ trên tán cây rơi xuống, đem Lý Lý nện đến đầu góc choáng váng. Đến lúc cuối cùng một mai kim tệ rơi xuống sau, Lý Lý cũng bị hạnh phúc chôn sống trong đó. Đến tận đây, quái sự này cũng lấy Lý Lý một người thụ thường, tuyên bố kết thúc. Sau đó điều tra, lão Lý vốn cho rằng là thiên cơ các hoặc là hết thảy nhà tại cái kia làm luồng địch, nhưng tự mình đi hỏi sau, lại phát hiện bên kia cũng là sau đó mới biết việc này. Mà tại mấy lần liên hợp điều tra không có kết quả sau, việc này liền không giải quyết được gì. Trừ phát tài rừng mỗi ngày cơm tối trước đó, nhiều một đám nắm nhà mình chó, đến trong rừng gọi món ăn người rảnh rỗi bên ngoài, chuyện này cũng không đối với Tứ Châu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi đường phân cách, mấy tháng đằng sau, phát tài rừng quái sự lại không người để ý bởi vì địa hải triều tịch khúc nhạc dạo tới. Giống như trước đó mấy lần một dạng, đầu tiên đến chính là toàn Tứ Châu phạm vi địa chấn cùng khí hậu đổi biến. Mà lần này, Tứ Châu chúng sinh đã sớm chuẩn bị. Trần Thiên Hộ chính xác biết trước trận đầu này địa chấn thời gian, tại địa chấn cùng núi lở đến trước đó, sáu tông người liền đã dẫn đạo riêng phần mình phụ trách phạm vi bên trong người hoàn thành tị nạn. Mà Trần Thiên Hộ bản nhân thì đến cái kia chấn tâm nguyên điểm, bắc cảnh xương lạnh dãy núi. Hắn một người chắp tay đứng ở đỉnh núi, hai mắt khép hờ, cảm ứng đến cái kia nhìn không thấy gợn sóng. Đồng nhiên, trước mắt hắn trong hắc ám có sát thái. Trần Thiên Hộ nhìn thấy, bầu trời trên đỉnh đầu biến đổi, vạn mèo sát thái thoáng qua tức thì. Tới cùng nhau đến là dưới chân đại địa run rẩy. Hàn xương cốc dưới địa mạch trong nháy mắt phát sinh biến hóa, vật chất kết cấu cùng tính chất bị bóp méo dị hóa, cứng rắn nham thạch biến thành đậm đặc bùn não. Bộ phận bùn não lại đang trong chớp mắt biến thành màu đỏ kết tinh, sau đó bạo tạc. Bạo tạc sinh ra trong chỗ trống, lại bỗng nhiên sinh trưởng ra màu đen kết tinh cành cây sinh trưởng tốt, như địa long giống như lan tràn, xé rách bốn bề hết thảy. Lấy mảnh dãy núi này làm điểm xuất phát, bắc cảnh đại địa bị xé nứt, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu đổ sụp. Trần Tiên Hộ mở mắt, xua tán đi vừa mới thấy huyễn tượng. Hắn đưa tay đưa nắm, một thanh xương tuyết ngưng tụ thành trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, nắm thanh này mới tinh kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mấy chục đạo cái bóng hư ảo từ phía sau hắn đi ra, những cái bóng này cùng hắn bộ dáng không khác nhau chút nào, đều là cầm trong tay một thanh trường kiếm. Những cái bóng này rời đi Trần Thiên Hộ sau, liền xuất hiện ở Tứ Châu các nơi, dãy núi chi đỉnh, Bắc Hải chi giác, người trong sạch nóc phòng, đại mã lộ ở giữa. Tất cả bóng dáng đều cùng bản thể một dạng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Các loại triều tịch kia nổi lên gợn sóng, bầu trời cải biến màu sắc trong nháy mắt, tất cả hắn xuất kiếm. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kiếm kỹ, chỉ là đơn giản nhất trực chỉ thương cùng, chém vỡ cái kia dáng Lâm Tứ Châu đạo thứ nhất gợn sóng. Thiên thanh tản mát, một kiếm khai thiên. Hỗn độn sắc trời tiêu tán, địa hải quần quần ảnh hưởng bị hạ xuống nhỏ nhất. Toàn Tứ Châu phạm vi địa chấn kịch liệt, biến thành phạm vi nhỏ chấn động, mà loại trình độ này chấn động, chỉ dựa vào do thánh thụ gốc dễ tạo thành lưới liền có thể hộ đại địa chu toàn. Tại cái này đợt thứ nhất lớn nhất nguy cơ giải trừ sau, còn sót lại dị thường khí hậu, cùng cái kia phạm vi nhỏ hưởng hiện, núi lở liền không đáng để lo. Chỉ dựa vào đóng giữ cái các nơi tu sĩ liền có thể tùy tiện ngăn cản. Sớm đối với biển cả tiến hành bố trí cũng lên đại dụng, biển động cũng bị ngăn lại. Lần này triều tịch xác thực như dự đoán như thế so trước đó đều càng thêm mãnh liệt, chỉ là khúc nhạc dạo uy lực liền suýt nữa phá hủy hơn phân nửa Tứ Châu. Mà theo trước đó kinh nghiệm đến xem, sau đó sẽ là một đoạn nửa năm đến một năm lặng im kỳ, nhưng lần này lại không phải như vậy. Trên mặt đất há nguy cơ giải trừ sau, tiếp theo mà đến chính là đủ loại kỳ quỷ dị thường. Những này quỷ dị bởi vì do địa hải sinh ra, trên lý luận tới nói cực kỳ nguy hiểm, xuất hiện không có quy luật, cũng vô pháp bị bình thường thủ đoạn phản chế. Như muốn giải quyết, từ truyền thống phái thể nghiệm phương thức tới nói, đó chính là chỉ có thể từ quỷ dị bản thân vào tay. Nói cách khác chỉ có quỷ dị mới có thể giải quyết quỷ dị. Cần phải có người lấy thân thể của mình tạm thời phong ấn quỷ dị, trở thành ngự quỷ người, sau đó sử dụng quỷ dị chi lực, tại trong tuyệt cảnh tìm được một tia sinh cơ. Nhưng bây giờ không giống với, hiện tại Tứ Châu tu sĩ là cách tân phái. Bây giờ Tứ Châu tu sĩ thờ phụng sớm phát hiện, sớm trị liệu nguyên tắc. Mỗi loại hiện tượng đều có nó tồn tại đạo lý, chỉ cần là có thể nhìn thấy đồ vật, vậy liền có thể bị đánh chết. Ân, chính là bị đánh chết. Phượng Lai quận, cùng địa phương khác một dạng, toàn bộ Phượng Lai quận đều đã hoàn thành thiên cơ các cải tạo. Trong quận từng cái thôn xóm lấy Tăng Phúc Tháp cùng Thánh Thụ làm trung tâm bị một lần nữa phân chia, cũng cam đoan mỗi cái địa phương đều có số nhiều tu sĩ hoặc là pháp khí đóng giữ. Đồng thời nhân viên hoạt động cũng bị tạm thời hạn chế, không có tu vi tận lực không muốn ra khỏi cửa. Cảm thấy kìm nén đến hoảng, muốn khắp nơi tản bộ giải buồn, vậy liền đi mở ra tiểu động tiên bên trong đá bóng, có thể là đi cỡ nhỏ ngọc thư miễn cảnh chơi đùa nhân vật đóng vai. Tóm lại, gần nhất mọi người mặc dù đều đợi trong nhà, nhưng lại cũng không có người cảm thấy nhàm chán. Nhưng vấn đề là, người không thể nhạt, vậy liền đến phiên những cái kia địa hải bên trong đạn sinh quỷ nhàm chán. Quỷ Lai Tín cùng Quỷ Gõ Cửa hai vị gần nhất liền rất nhàm chán. Bọn hắn từ hỗn độn địa hải cùng người qua lại sợ hãi cùng trong suy nghĩ sinh ra, chỉ là vừa rơi xuống đất, còn không đợi bọn hắn bắt đầu đại khai sát giới, hai cái quỷ liền lâm vào có chút tay chân luôn cuống hoàn cảnh. Còn ra không đi sao? Quỷ Lai Tín ngồi xổm ở chân tường dưới đấy hỏi. Ra không được, nơi này không thích hợp, có thể là quỷ đả tường. Quỷ gõ cửa lắc đầu. Vốn nên là toàn tứ châu phạm vi thai họa hai cái giả quỷ, bây giờ lại không hiểu bị vây ở cái này Phượng Lai quận bên trong, vô luận thi triển bất luận cái gì pháp môn đều không cách nào rời đi, mà lại theo thời gian trôi qua, phạm vi hoạt động của bọn họ cũng tại từ từ nhỏ dần. Từ Phượng Lai quận biến thành Phượng Lai trấn, bây giờ đã biến thành tàu kê thôn. Không chỉ có như vậy, trừ phạm vi hoạt động thu nhỏ bên ngoài, bị giới hạn quy tắc giết người bọn hắn, năng lực giống như cũng đã mất đi hiệu dụng. Hai cái giả quỷ nhận hạn chế quy tắc, một cái chỉ có thể giết chết nghe được tiếng đập cửa người, một cái chỉ có thể giết chết hồi âm người. Nhưng Quỷ Lai Tín trận này mặc dù một mực tại viết thư, cũng không biết vì sao, nhưng căn bản không có người về. Thật giống như làm bằng giấy tin đã bị đào thải một dạng. Quỷ gõ cửa cũng là như thế, hai ngày này hắn vẫn tại tàu kê thôn vừa đi vừa về tản bộ, từng nhà gõ cửa. Nhưng vô luận làm sao gõ, những cái kia cửa đều gõ không ra tiếng vang, mà trên cửa cái kia mật mã hay là vân tay đồ vật, hắn lại nhìn không rõ. Hai cái cô đơn giả quỷ ngồi xổm ở chân tường dưới đáy than thở, cảm khái tối đời ngày sau. Chỉ là chính cảm khái, Quỷ Lai Tín đông nhiên chi lăng có. Cái gì có? Có người hồi âm. Nói, một bộ huyết hồng thư tín xuất hiện tại Quỷ Lai Tín trong tay, trong thư chỉ biết ngắn ngủi một câu. Có bản lĩnh ngươi qua đây a, thư này nhìn thấy quỷ gõ cửa cực kỳ hâm mộ, hắn xoa xoa tay nói, ngươi để cho ta theo tới nhìn xem, để cho ta qua xem qua nghiện. Đến, huynh đệ chúng ta ai cùng ai. Mặc dù đã từng có thể bao trùm vài dặm chi địa quỷ vực, bây giờ chỉ còn cái dám lớn một chút lớn nhỏ, nhưng hai cái quỷ hay là khí thế hung hăng chống lên quỷ vực, chuẩn bị bắt đầu cái này từ sinh ra đến nay trận đầu đi săn. Đi vào thôn đầu đông, bọn hắn thấy được một gian chưa thấy qua phòng, ở phòng này thấy bọn hắn là lệ nóng doanh trọng, quả thực là muốn bao nhiêu truyền thống liền có bấy nhiêu truyền thống. Liền ngay cả cửa đều là bình thường nhất cửa gỗ. Quỷ gõ cửa trong lòng tự đủ hôm nay không có buồn vì đến, hắn như là cấm dục 10 năm sắc ma giống như nhìn xem cái kia có thể gõ ra vang lên cửa gỗ nói ra, hôm nay ngươi nhất định phải để cho ta gõ một chút, không gõ không được. Nói, hắn cũng không đợi Quỷ Lai Tín đồng ý, liền một bước tiến lên, ba 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 đập ba lần cửa. Ai? Một cái ôn nhuận thanh âm từ trong môn vang lên. Nhưng còn không đợi quỷ gõ cửa trả lời, trong môn lại có tiếng âm vang lên, quản hắn là ai, cùng một chỗ bỏ vào đến là được. Nghe được thanh âm này, quỷ gõ cửa cùng Quỷ Lai Tín đầu tiên là sửng sợ, sau đó chính là vui mừng. Một người một cái. Một người một cái. Chia của hoàn tất lưỡng quỷ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp xuyên qua vách tường, đi vào trong phòng, chuẩn bị bắt đầu đại khai sát giới. Ân. Lưỡng quỷ mới vừa vào đi, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn cái kia cái dám lớn một chút quỷ bực khi tiến vào trong phòng sau liền ầm vang tiêu tán, sau đó vô luận lại thế nào ngưng tụ, cũng tụ không nổi. Đồng thời, trong phòng cũng không chỉ hai người, mà là bốn cái đầu chọc lớn chỉ lão. Bốn cái đầu chọc lớn, một cái tuổi trẻ, một cái thu kịch, hai cái râu ria hoa râm. Nhưng vô luận bọn hắn tướng mạo như thế nào, đều là cởi trần, cái kia một thân khối cơ thịt bóng loáng nước trượt, tự mang kim quang. Vậy mà hai cái đều tới. Thanh âm ôn nhuận tuổi trẻ đầu chọc thản nhiên nói, cái kia không rất tốt, tránh khỏi phiền phức. Thu kịch đầu chọc đứng dậy, đem dưới mông gậy băng ghế gấp lại. Râu ria hoa râm hai vị thì lại lấy ánh mắt dò xét đánh giá lưỡng quỷ, một bên dò xét, một bên nói chút, kỳ quái nói, cái gì? Đây là đơn giản nhất địa hải chui vào lý luận ứng dụng. Cái gì? Loại trình độ này án lệ, ta hôm qua mới tại trên lớp học cùng học sinh nói qua. Tóm lại, lưỡng quỷ nghe không hiểu một chút. Quỷ Lai Tín cảm thấy có chút không đúng, 10 phần có 9 phần không đúng, cho nên hắn nhẹ nhàng lui lại một bước, đem quỷ gõ cửa che ở trước người. Sau đó hắn bay lên một cước đá vào quỷ gõ cửa trên ông, sau đó liền mượn phản lực hướng ngoài phòng bỏ chạy. Chỉ tiếc, cũng không có cái gì chứng dụng. Hắn một đầu đụng phải một mặt kim quang hàng rào phía trên. Không phải phát trận, mà là cùng bọn hắn cái kia quỷ vực tương tự tồn tại, chỉ là lại càng thêm cường đại, càng kiên cố hơn. Chờ hắn đứng lên lúc, bên hai thanh âm sâu kín vang lên. Thiên hai, tới cũng đừng đi quy y ngã Phật, hộp cho cốt giảm 20. Chuyện sau đó bởi vì quá thảm liệt, không cách nào lắm lời. Chỉ có thể nói, nếu như lúc này có người đi ngang qua căn này phòng nhỏ lời nói, có thể mơ hồ nghe được một chút không đúng lúc thanh âm. Tỷ như ta sai rồi, ta không muốn khi tiêu bản, ta muốn về nhà loại hình tóm lại, thật đáng mừng. Mà sinh hoạt gian nan không chỉ là những ngày tiểu quỷ, đại quỷ cũng là như thế. Hồ Châu trên vùng bình nguyên, một cái từ địa hải bên trong sinh ra, như núi cao to lớn chính bắt diện thể nổi đồng bền giữa không trung, chính chậm rãi hướng trước mắt thành thị di động. Nhưng trong thành thị người nhưng lại chưa bối rối, tại ai về nhà nơi sau, toàn bộ thành thị bắt đầu biến hình, sau đó bắt đầu hướng dưới mặt đất chìm xuống. Loa phóng thanh cũng vang vọng thành thị trên không. Thứ ba mới biện kinh bắt đầu chìm xuống, phòng ngự tác chiến bắt đầu, địa hải bình chướng mở ra, tâm linh mạng lưới khởi động, gió đông trợ giúp dự tính sau 3 phút đến. Cương đạn không không năng thiên sứ tiểu điệu tiên nhi nửa tinh bản, xuất kích. Chương 554, chương cuối cả quyển sách cũng là bản cực lớn đảo ngược a. Chương 554, chương cuối cả quyển sách cũng là bản cực lớn đảo ngược a. Tiểu điệu tiên điều khiển cơ giáp tại đầu trở xuống bộ phận, phù hợp tất cả trường trạch đối với cơ giáp, hoặc không phải cơ giáp cứng nhắc ấn tượng. Cổ quái phải cùng đồ chơi một dạng, tràn đầy nổ cắm khe thẻ đai lưng. Đồ chơi cảm nhận, nhìn không có chút nào thực chiến tính to lớn màu sắc rực rỡ vũ khí. Trước ngực ý nghĩa không rõ đèn chỉ thị, phía sau tản ra màu lam hạt bếp sử dụng năng lượng mặt trời. To lớn đến ảnh hưởng di động thao tác máy móc cánh. Toàn thân có thể triển khai, bên trong còn bố linh đèn sáng bọc thép. Cùng vòng eo mảnh khảnh, cùng vậy cùng toàn bộ cơ giáp so sánh cái giám lớn một chút lớn nhỏ chấn động chủy thủ. Về phần đầu, Cơ giáp này không phù hợp cứng nhắc ấn tượng chủ yếu đặc điểm, ở chỗ nó có hai cái đầu. Hai cái đầu một lớn một nhỏ, phong cách khác lạ. Bên trái đi là hắc ám bối lợi á phong cách, bên phải thì là thanh lãnh cao quý nương pháo phong cách. Hai cái đầu khác biệt sở thuộc, một cái thuộc về tiểu địa tiên nhi, một cái thuộc về nửa tinh bản. Chuyện đương nhiên, hai cái đầu bọn hắn cũng tuần hoàn theo hai đầu thực nhân ma truyền thống, tại đi ra ngoài trước tiên liền sinh ra khác nhau. Tiểu địa tiên nhi cho là, hẳn là trước vọt tới cẩn thân, đến một bộ hoa lệ thiết sơn dựa vào, suy yếu địch nhân, sau đó thông qua dạng này như thế thuật cận chiến, tiếp tục tiêu hao. Các loại trước ngực đèn chỉ thị lấp lóe sau, dùng lại ra vô địch chung kết kỹ năng. Nhưng nửa tinh bản lại cảm thấy tiểu địa tiên nhi là nhược trí. Ngươi là nhược trí sao? Chúng ta đây là pháp thuật đặc hóa cơ thể, ngươi xông đi lên cùng người khác vật lộn ngươi là nhược trí sao? Cái kia khối lập phương lớn cũng sẽ không động, ngươi trực tiếp phát được a. Nhiệm vụ của chúng ta chính là kiên trì 3 phút. Ngươi cái nhược trí. Làm cương điệu, tiểu điệu tiên nhi nhược trí chuyện này, hắn nói 3 lần. Nhưng là chủ không tay, tiểu điệu tiên nhi trực tiếp đem nửa tinh bản bế mạch, sau đó khởi động pháp trận, triển khai toàn thân độc giác thú bọc ép, tiến nhập màu đỏ cự sơn siêu lực bá hình thái. Tại bày một chiêu thiên cương 36 tay thức mở đầu sau, tiểu điệu tiên nhi này nha một chút xông tới. Sau đó hắn liền bị cầm xuống. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng ở vật lộn khối này, hắn đúng là bị một cái cả tay đều không có bắt diện thể bắt lại. Đại khái là căn cứ bên kia cũng nhìn không được nguyên nhân, căn cứ bên kia trực tiếp đem chủ điều khiển bị cho cắt tới nửa tinh bản trong tay. Tại cầm xuống quyền không chế sau, hắn lập tức giải trừ màu đỏ cự sơn siêu lực bá tâm tính, cũng trực tiếp phóng xuất ra trước ngực thiên cơ phản bạo phá bọc thép. Tại một trận xé rách không gian chấn động trong dư âm, hắn khống chế cơ giáp thoát ra công kích của địch nhân phạm vi. Sau đó, cơ giáp sau lưng cánh chim triển khai, phân liệt, gây dựng lại, một thanh trọng pháo xuất hiện trong tay hắn. Pháp trận luân chuyển, máy này to lớn thiên cơ pháo bắt đầu hấp thu bốn bề thánh thụ lực lượng, trong chớp mắt năng lượng tràn đầy, hắn một pháo đánh ra. Đại khái là đã nhận ra nguy hiểm, bắt diện thể trong nháy mắt biến mất, tiềm nhập bên trong địa hải. Bất quá cái kia màu xích kim quang lưu nhưng không có mất đi mục tiêu, mà là một phát nhập hồn, trực tiếp đem cái kia bắt diện thể từ chui vào trong trạng thái đánh ra. Mặc dù khống chế phạm vi, nhưng bắt diện thể hết thảy trung quanh vẫn là bị toàn bộ phá hủy. Hôn đàn a, ngươi xem một chút ngươi cũng bảo vệ thứ gì? Tiểu điệu tiên nhi hô lớn. Nửa tinh bản, im miệng, trung quanh nơi này lại không có người. Ngay cả phòng ở đều không có, ngươi tại chó sủa cái gì? Có mở rộng lớn, có kỹ năng liền thả, đây mới là thành công ai uống ngọa tạo, làm sao hết năng lượng? Như cùng người đến trung niên bình thường, bút kia thẳng dòng lũ màu vàng bắt đầu trở nên không gượng dậy nổi, thưa thất còn mang một ít phần nhánh. Cuối cùng run lên mấy lần sau, họng tháo róc rách kéo kéo, một giọt cũng không. Hai đầu cơ giáp cũng từ trên bầu trời rơi rụng xuống, trong đó địa hải trùng toàn bộ tiến nhập nghỉ cơm trạng thái. Nửa tinh bản tiểu địa tiên nhi, nhắc tới cũng là đáng tiếc, chiêu này đường kính lớn phun ra cũng không có triệt để xử lý khối kia bắt diệt thể. Mặc dù trên người hắn đã bị bắn ra hiện đầy vết rạn, nhưng trọng yếu nhất lại vẫn hoàn hảo. Bị đánh vào đại địa bắt diện thể bay lên, nhưng hắn nhưng lại chưa chữa trị những vết rách kia, mà là tại một trận vỏ trứng tiếng vỡ vụn sau, tiến nhập giai đoạn 2. Bắt diện thể phá thoái, một cái cự đại sinh vật hình người từ bên trong bò lên đi ra, hình dạng của nó, trừ toàn thân màu bạc bên ngoài, cơ hồ cùng tiểu địa tiên nhi cùng nửa tinh bản lái cơ giáp giống nhau như lúc. Tự bạo đi. Nhìn xem tiến vào giai đoạn 2 địch nhân, kéo mạnh cần điều khiển tiểu địa tiên nhi đề nghị. Xéo đi, thứ này từ nổ tung không chết ngươi, ta làm sao bây giờ? Ta là pháp khí cũng không phải tảng đá. Nửa tinh bản cũng đang tiến hành thao tác, nếm thử để cơ giáp một lần nữa đứng lên. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi liền anh dũng hy sinh thân mình thôi, yên tâm chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói, đã tìm tới tự bạo cái nút tiểu điệu tiên nhi, mân mê cái mông, đem bàn tay tới. Chỉ là đáng tiếc, cái này tự bạo cái nút cần hai người cộng đồng đè xuống mới có thể có hiệu lực, tiểu điệu tiên nhi tà ác kế hoạch cũng không có đạt được. Nhưng may mắn là, bọn hắn đã kéo đủ 3 phút thời gian. Một đóa kim liên từ trên trời giáng xuống, kim liên bên trong kiếm trận ngàn vạn, đem cái kia từ bắt diện thể bên trong đạn sinh quái vật chém thành một mịn. Chỉ là tại nó bị xử lý sau, chân chính tai họa mới chính thức bắt đầu. Một đạo địa hải gợn sóng theo nó tử vong vị trí bộc phát mà ra, hướng thành thị cuốn tới. Nhưng ở gợn sóng sắp nuốt hết thành thị lúc, nhưng lại có một đạo ý chí hạ xuống. Thánh thụ lung lay cành lá, tăng phúc tháp lượng lên qua mang. Nơi đây chúng sinh ý chí bị nối liền với nhau, trở thành một đạo chống cự tiêu giảm triều tịch đê đập. Các loại tăng phúc tháp quang mang sau khi lửa tắt, địa hải chấn động dư ba cũng dần dần bình phục. Sở dĩ muốn chờ 3 phút, không phải muốn chờ lao đăng xuất thủ, mà là muốn chờ Trương Trạch đi chợ. Muốn giải quyết những này từ địa hải bên trong đạn sinh quái vật cũng không khó khăn, chân chính tiền phức chính là bọn hắn sau khi chết bộc phát cơn sóng. Mặc dù phạm vi cũng không tính là quá lớn, nhưng là số lượng của bọn họ lại nhiều có chút quá phận. Loại kia nhỏ một chút, Lục Tông trưởng lão liền có thể xử lý, nhưng là loại này cỡ lớn thi bạo cũng chỉ có Trương Trạch bản nhân ý chí giáng lâm, tại bộc phát phạm vi bên trong cùng chúng sinh ý chí tương liên, hình thành đê đập đem gợn sóng trừ khử ở vô hình. Vì bạn vô nhất thất, hắn chỉ có thể từng bước xếp hàng xử lý, đây cũng là để tiểu địa tiên nhi bọn hắn kiên trì 3 phút lý do. Chỉ là, mặc dù nguy hại bị khống chế tại nhỏ nhất, nhưng ở những cái kia sơ hở khu vực, vật chất tính chất vẫn là bị địa hải cải biến. Thực vật hóa rắn, nham thạch biến thành chất lỏng, bùn đất biến thành sôi trào khối không khí, không hiểu thấu sinh vật xuất hiện tại do nham tương tạo thành trong vũ bùn. Tại quét hình xong dị biến phạm vi sau, chìm vào trong đất thứ 3 mới biện kinh một lần nữa thăng về mặt đất, một đội lại một đội tu sĩ tại mấy vị trưởng lao dẫn đầu xuống bay ra. Bọn hắn bắt đầu thu về tiểu địa tiên nhi cùng nửa tinh bản, cùng xử lý những cái kia đến tiếp sau thai hại dư ba. Không có ích lợi gì vô hại hóa, hữu dụng liền nuôi đứng lên. Mỗi lần đến tiếp sau thanh lý làm việc đều thuộc về là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, trong đó có chút khoáng thạch kim loại đều đối với Lục Tông cùng Thiên Cơ Các có tác dụng lớn. Hô Trương Trạch tùng khẩu khí. Căn cứ cha vợ dự đoán, vấn đề này kết thúc, ít nhất có một tháng thời gian nghỉ ngơi, tại một tháng này, địa hải sẽ tiến vào ngắn ngủi lặng im. Nhưng ở lần này lặng im đằng sau, chân chính triều tịch cũng sẽ đến. Đến lúc đó mới thật sự là khảo nghiệm. Lại nói, hôm nay Trương Trạch lại bắt đầu dế mèn đứng lên, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị người đánh gãy. Y miệng, ngươi yêu làm gì liền đi làm gì, ta sẽ không lại cho ngươi truyền lời. Mới thành biện kinh bên trong Lý Nguyệt Kỳ bịt lấy lỗ tai, biểu thị không nghe con rùa niệm kinh. Nhưng Trương Trạch ma âm vẫn còn nói rông dài không ngừng, một chút không có đình chỉ ý tứ. Giúp một chút lạc, tại cứu vớt thế giới trong chuyện này, tâm lý của ta khỏe mạnh tiến thiết cũng là quan trọng nhất của ta, là một đóa kiếm tông ngôi sao của ngày mai, tứ châu đóa hoa, ta cần. Y miệng, ngươi bây giờ làm sao như thế nói rông dài, so tiểu điệu tiên nhi còn nói rông dài. Lý Nguyệt Kỳ bông ra bịt lấy lỗ tai tay đầu hàng nói. Trương Trạch, ngươi đến ngươi cũng nói rông dài, ở chỗ này thật rất nhàm chán tốt ta, trừ phi ta đem các ngươi đều cho luyện. Không phải vậy đại bộ phận sự tình, ta đều chỉ tài giỏi nhìn xem, không tìm người nói chuyện, ta sẽ nghẹn bị điên. Mà lại ngươi cũng không lỗ tốt ta, ta thân phận bây giờ cùng cái này giả vị, cùng Tứ Châu không sai biệt lắm, bốn bỏ năm lên cũng coi là thiên đạo ý chí, ngươi bây giờ là tại cùng thiên đạo nói chuyện, cho chút mặt mũi. Nếu là thay cái cố sự bối cảnh, ngươi cái này cao thấp cũng là thánh nữ hay là thứ đồ chơi gì mà thay mặt chuyển thiên đạo ý chỉ có nhiều mặt. Lý Nguyệt Kỳ, có cái giám mặt, mà lại nói rông dài chỉ có ngươi tốt đi, người khác bế quan cái nào không phải 5 năm cất bước, bên trên không giới hạn. Vì cái gì người khác không có vấn đề, liền ngươi có vấn đề. Trương Trạch, bởi vì bọn hắn không có ta sáng sủa. Mà lại nói lời nói thật, ta vẫn cảm thấy bế quan việc này rất biến thái 800 thọ nguyên, bế quan 700, cuối cùng liền thừa 100 năm cho mình chơi, ngươi cũng không biết hắn tu cái này tiền có ý gì. Muốn ta, liền làm cái 500 năm thọ nguyên dẹp đi, sau đó bắt đầu thoải mái chơi, khắp nơi tản bộ, nói không chừng còn có thể nhặt điểm để lọt cái gì ngươi nhìn phong ca, vậy liền cứ gọi đi vạn dặm đường, nhặt vạn dặm để lọt. Lý Nguyệt Kỳ. Các loại Trương Trạch lão thái thái vài cuốn chân giống như nói rông dài tạm nghỉ, Lý Nguyệt Kỳ lập tức nắm lấy cơ hội nhìn trời giơ ngón giữa. Có dám mau thả xong tranh thủ thời gian bỏ, ta còn có chuyện phải bận rộn. Lý nữ hiệp đại khí, ta cái này thả. Được đáp ứng, Trương Trạch hỉ nét mặt tươi cười mở, hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Khục, đến chúng ta thích cùng chúng ta thích." Lý Nguyệt Kỳ sợ run cả người, chịu đựng buồn nôn đem nghe được viết đến trên giấy. Đương nhiên, cái này cái thứ nhất chúng ta thích không phải là đang nói nàng, cái thứ hai chúng ta thích cũng không phải đang nói nàng. Trương Trạch nói chính là tiểu sư muội cùng Hương Hương. Nàng chỉ là thay truyền lời mà thôi. Mặc dù nàng rất không muốn truyền, nhưng cũng tiếc chính là việc này chỉ có nàng tài giỏi, bởi vì hiện tại toàn bộ Tứ Châu có thể ổn định nghe được Trương Trạch tất tất âm thanh chỉ có một mình nàng. Trương Trạch bây giờ tạm thời thành cùng loại thiên đạo loại hình đồ chơi tồn tại, muốn cùng người nói chuyện là muôn vàn khó khăn, nhưng rất nhiều chuyện lại phải hắn cùng cha vợ bọn hắn cân đối. Cho nên, Trương Trạch tại Tứ Châu du long một vòng sau, liền bắt đầu lựa chọn có thể nghe được thanh âm hắn thiên chi tới cho. Chỉ tiếc, đại bộ phận đều chỉ có thể nghe được chút mơ hồ nói mớ, cùng khiêu đại thần so mạnh hơn một chút có hạn, coi như ngẫu nhiên có người có thể nghe rõ, cũng vô pháp thành lập ổn định kết nối. Liền ngay cả Ali Mao Mao bọn hắn cũng là như thế. Nhất là Mao Mao, nói đến cũng có chút biến thái, tựa như Tứ Châu sợ sệt Trương Trạch cùng hắn đoạt chó một dạng, mỗi lần Trương Trạch muốn theo Mao Mao nói chuyện đều sẽ nhận một loại nào đó quấy nhiễu. Không có cách nào, tiểu đệ đệ không lay chuyển được La Lệ mụ mụ, Trương Trạch cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tại động vật khối này nếm thử, đem ánh mắt lần nữa quay lại người. Hắn trước từ bên cạnh mình người thân cận ra tay, cũng không biết vì sao tiểu sư muội cùng Hương Hương bọn hắn cũng không lớn đi, liền ngay cả vô địch cha vợ cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể nghe được một trận con rồi một dạng tiếng ông ông. Cuối cùng làm cho người không tưởng tượng được là duy nhất có thể ổn định nghe hắn nói, thậm chí cùng hắn giao lưu người lại là Lý Nguyệt Kỳ. Phát hiện nàng có thể nghe được chính mình nói chuyện cũng là cơ duyên xảo hợp. Hôm đó Trương Trạch bởi vì nhàm chán, lại bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu biên cố sự, biên ngôn tình sắc tiểu thuyết. Mà đang lúc hắn biên đến chỗ mấu chốt, còn chưa nghĩ ra phía sau làm sao biên lúc, hắn nghe được một cái rất rõ ràng thanh âm. Sau đó thì sao? Khi hắn hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại lúc, mới phát hiện chính một mặt ảo não che miệng Lý Nguyệt Kỳ. Nàng một bộ xong đời, cùng người ngoài hành tinh dính líu quan hệ, phiền toái biểu lộ. Đối với cái này, Trương Trạch cá nhân giải thích là, có thể là bởi vì Lý Nguyệt Kỳ rất ưa thích Thái Tuế nguyên nhân, nàng cùng Thái Tuế hữu duyên, Thái Tuế cùng Mục Nát Cơ hữu duyên, Mục Nát Cơ lại cùng hắn Trương Trạch hữu duyên. Duyên duyên đường quanh co. Chuyện sau đó liền thuận lý thành trương, Lý nữ hiệp bị gắn thiên đạo đại hành giả cái này bức cách rất bài toàn, nhưng lại không có gì chứng dụng, mà lại thần phiền cái mũ. Mới đầu hay là tốt, tại miệng của nàng thế cho, rất nhiều chuyện đều được dẹp an sắp xếp thỏa đáng, trở nên càng có quy hoạch. Nhưng theo có thể an bài xong, chính sự nói rõ ràng, Trương Trạch thần phiền bản chất cũng theo đó bại lộ. Hắn bắt đầu lẩm bẩm, liền cùng khi đi học cho nữ đồng học đưa tờ giấy nhỏ ngây thơ tiểu sử nam một dạng, bắt đầu năn nỉ Lý Nguyệt Kỳ thay truyền đạt chút buồn nôn câu buồn nôn. Mà xem như đưa tờ giấy nhỏ người trung gian, Lý Nguyệt Kỳ mặc dù biết không phải là đang nói chính mình, nhưng vẫn là không tránh khỏi nghe được mặt đỏ tới mang tai, ý nghĩ kỳ quái. Cũng may trải qua thời gian tẩy lễ sau, nàng bây giờ đã luyện thành bất bại thần công. Đối mặt Trương Trạch thì thầm, trong lòng chỉ còn lại có thần thiện. Đại khái, tờ giấy nhỏ truyền lại bên trong đường phân cách, sau một tháng, chính vào giữa hè. Thiên Cơ Chấn Thuyết Thư Tô Tiên Sinh dậy thật sớm, hắn theo thường lệ một tay cầm bút, một tay cầm giấy, ngồi tại trên bàn nhỏ. Chỉ là lần này hắn không có hạ bút, mà là giống như những người khác trực câu câu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Theo lý tới nói, hôm nay hẳn là một cái ngày rất trọng yếu, nhưng chẳng biết tại sao, Tô Tiên Sinh luôn luôn để không nổi khuấy động tâm tình. Hắn càng nghĩ, cảm thấy có thể là Lục Tông, Thiên Cơ Các cùng những cái kia đại tiểu tông môn đem chính mình bảo vệ quá tốt rồi nguyên nhân. Chơi sập xuống, cái cao đỉnh lấy, hắn vô luận như thế nào bệnh lên chân, có thể nhìn thấy cũng chỉ là nhẹ nhàng. Cầm lấy giấy bút, Tô Tiên Sinh chắp tay sau lưng đi ra đường nhỏ, chuyển qua phố nhỏ, đi tới rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Phố dài cuối Tăng Phúc Tháp đã sáng lên, lấp lóe đếm ngược chiếu vào trong mắt mọi người. Tại Tô Tiên Sinh bên người, là một vị xúc lấy râu ngắn tu sĩ trung niên, hắn chính mang theo thê tử của mình, ôm con của mình nhỏ giọng nói gì đó. Bởi vì không có cố ý nghe lén, cho nên Tô Tiên Sinh nghe được cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng tựa như là đang nói, cái kia Tăng Phúc Tháp là ba ba đóng hay là cái gì? Nhỏ. Rõ ràng, nhưng không bén nhọn thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai, Tô Tiên Sinh lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Tăng Phúc Tháp, hắn phát hiện tháp kia tản ra quang mang, chẳng biết lúc nào đã chuyển thành màu lam. Ngay tại lúc đó, hắn mỗi ngày đi ngang qua Thiên Cơ Các cũng đứng lên. Tại Thiên Cơ Các tại Huyền Giám Bảo Kính khống chế bên dưới tiến vào hình thái chiến đấu sau, các nơi đầu mối then chốt hoạch tâm cũng trong cùng một lúc khởi động. Thiên Cơ Các đầu mối then chốt, vận chuyển bình thường, pháp trận, địa hải tham số chính xác. Đông Hải đầu mối then chốt, vận chuyển bình thường, hạch tâm không có nước vào. Long Hồ Sơn đầu mối then chốt, vận chuyển bình thường, trưởng giáo vụng trộm dán lá bùa ta đã kéo xuống tới. Trung Châu hạch tâm, vận chuyển bình thường, thánh thụ mầm non nói nó vô địch thiên hạ. Tây Châu đầu mối then chốt, vận chuyển bình thường, thánh thụ nói nó cũng vô địch. Ui ui ui, bên này là Bắc Cảnh đầu mối then chốt, chúng ta bên này cây không nói chuyện, nhưng ta cũng giống vậy. Theo các nơi đứng đắn không đứng đắn tiếng báo cáo, tất cả cự hình đầu mối then chốt toàn bộ khởi động, màu lam chỉ lấy từng cái đầu mối then chốt làm trung tâm hướng trung quanh lan tràn, tại tứ châu mặt ngoài tạo thành một cái lưới lớn. Thánh thụ mạng lưới toàn bộ khởi động. Một loại thiên nhân một thể, suy nghĩ thông suốt cảm giác xuất hiện tại trong lòng mỗi người, cho dù là không có chút nào thiên phú tu luyện Tô Tiên Sinh cũng không ngoại lệ. Loại cảm giác này tương đương kỳ diệu, hắn có thể cảm giác được trung quanh, thậm chí tứ châu hết thảy. Trung quanh cho bụi, ngoài trăm dặm phong cảnh đều bị hắn đặt vào trong mắt. Nhưng loại này siêu thoát tầm mắt cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt, bởi vì những cái kia phức tạp tin tức mang đến ô nhiễm đều bị người cản lại. Bị Lục Tông trưởng lão, tán tu ẩn sĩ, cái kia cao ở ngày khổng lồ ý chí, cùng chính hắn. Mỗi người vô luận cường đại cùng nhỏ yếu, đều biến thành lẫn nhau dựa vào. Tô Tiên Sinh lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lần này, hắn thấy rõ ràng cái kia đạo một mực nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hư vô triều tịch. Mãnh liệt, bành trướng, trô đến, tinh thần vẫn diệt. Nhưng hắn chẳng biết tại sao, lại cũng không sợ sệt. Nhìn xem cái kia đạo triều tịch, Tô Tiên Sinh buông lỏng tay ra bên trong giấy bút, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được cố sự này đã không có lại ghi chép tất yếu. Bởi vì đây là chúng sinh truyền kỳ, đây là tất cả mọi người thiên mệnh, hắn nhớ không xuống, cũng biết không hết. Trên bầu trời, Trương Trạch ý chí tại chúng sinh cầu nguyện bên dưới vô hạn kéo dài, cùng tứ châu ý chí kết nối ở cùng nhau. Lần này, hắn nghe được không còn là mơ hồ nói mớ, mà là một đạo rõ ràng thanh âm. Chúng ta muốn sống sót. Sau một khắc, địa hải triều tịch quét qua tứ châu. Chỉ là lần này cùng dĩ vãng khác biệt, lần này tứ châu không hề động một chút nào. Trương Trạch đứng tại đằng trước nhất, đứng núi chịu sào trực diện triều tịch. Mà tại triều tịch kia trong dòng lũ, trừ hủy diệt bên ngoài, hắn còn chứng kiến vũ trụ sinh ra mới bắt đầu luồng thứ nhất ánh chiều tà. Trong quang mang kia, tựa hồ ẩn chứa hết thảy đáp án. Theo bản năng, Trương Trạch đưa tay ra, đem điểm này chớp lóe nắm trong tay. Trương Trạch mở mắt, hắn phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã rời đi thánh thổ, lúc này đang đứng tại thiên cơ các trên không. Cả người đều tràn đầy siêu thoát cảm giác, như là giữa thiên địa duy nhất chân tiên. Hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi người, cũng có thể cảm giác được tất cả mọi người đang nhìn hắn. Đại biểu trung cực chớp lóe còn bị hắn nắm trong tay, chúng sinh nguyện lực cũng không có rút đi. Nếu như Trương Trạch muốn, hắn lúc này liền có thể một bước đến bờ bên kia, luyện hóa toàn bộ tứ châu cũng tại hắn một ý niệm. Không ai có thể ngăn được hắn. Nhưng tại sao phải làm như vậy đâu? Trương Trạch đối với ngựa đầu nhìn xem hắn, dáng người thùy mị chút tiểu sư muội cùng Hương Hương làm cái mặt ủy, sau đó mở ra bàn tay. Tại chói mắt quang mang bên trong, mọi người nghe được Trương Trạch thanh âm. Chư quân, xin mời cùng ta một đạo, cùng một chỗ trực diện tiên mệnh. Được rồi, cố sự kể xong chúng ta bây giờ tan học. Lý Lì từ nàng chuyên dụng đồ lót chuồng trên ghế nhảy xuống dưới, nhưng rất nhanh lại vỗ đầu một cái, một lần nữa bỏ lên, đem quyển kia đặt ở trên bục giảng sách lớn hợp đứng lên. Cất kỹ sau, mới lần nữa bỏ lên xuống tới. Hôm nay tiết lịch sử đã bên trên xong, sau đó nên đến nàng Lý Lì đại ma vương cá nhân giải trí thời gian. Làm chút gì tốt đâu. Ân nếu không lại lắp ráp một cái cấu trang vũ trụ đi. Chính đẹp nước nước nghĩ đến, một cái thanh âm không hài hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lão sư, ngươi cố sự này cùng cha ta giảng không giống mới. Cha ta cùng ta giảng chính là, cuối cùng là hắn biến thân siêu phẩm vô địch thông thiên hồng hoang thần uy thái thượng khai thiên chấp phù ngự lịch ngậm chân thể chân tiên, đại chiến trung cực vô địch cổ bị người. Ngồi tại bục giảng bên cạnh, mũm mĩm hồng hồng tiểu La Lệ nhấc tay phát ra chất vấn. Trương Hiểu Hiểu, cha ngươi lời nói cái kia có thể giữ lời sao? Ngươi bây giờ đi về hỏi hắn, nhìn hắn có thể hay không lại đem danh hào kia nói một lần. Còn có, ta là lão sư, ngươi là lão sư. Khi đi học bằng vào ta làm chuẩn, biết hay không? Gặp Lý Lý lão sư chửi bới chính mình vô địch cha ruột, Trương Hiểu Hiểu cong lên miệng, sau đó phản bác. Nhưng vấn đề là hiện tại đã tan lớp à, lên lớp lấy ngài làm chuẩn, cái kia tan lớp không nên theo ta cha nói làm chuẩn sao? Lý Lý đầu một trận nhảy đau nhức, nàng đùng đùng vỗ bục giảng mặt bên, phiền chết, uy cụ sửa lại, hiện tại chỉ cần trong phòng học, liền bằng vào ta nói làm chuẩn. Còn có, Hiểu Hiểu ngươi có thể hay không học một ít tỉ ngươi, có thể hay không giống như nàng an tĩnh một chút, ổn trọng một chút, đối với lão sư, đối với ngươi trưởng bối tôn trọng một chút. Nghe Lý Lý nâng lên tỉ tỉ của mình, Trương Hiểu Hiểu trở nên càng thêm không vui. À, học nàng làm gì? Học nàng mang đồng học trốn học sao?
Lý Lý, ân.
Trốn học. Lý Lý ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng học, ở nơi đó ngồi cái trải lấy cao đuôi ngựa tiểu La Lị, bộ dáng mặt mày cùng Hiểu Hiểu không lệch mấy, nhưng lại càng thêm một trọng. Ý thức được không thích hợp, Lý Lý đừng đánh một cái búng tay, trong chớp mắt huyễn tưởng đều là tán, ngồi đầy người phòng học trở nên trống rỗng, trừ Trương Hiểu Hiểu bên ngoài lại không một học sinh. Ta sát, đám danh con muốn lật trời, bọn hắn đều chạy đi đâu rồi? Trương Hiểu Hiểu lẩm bẩm một tiếng, một bộ hiện tại biết ai mới là học sinh tốt đi biểu lộ, sau đó mở miệng nói: "Tỷ ta à, nàng nói tiết lịch sử quá nhàm chán, làm lớp trưởng nàng liền quyết định lịch sử đổi thực tiễn. Nàng nhìn lao sư ngài những cái kia cấu trang vũ trụ thật có ý tứ, liền muốn mang đồng học mở ra một cái chơi đùa, nhìn xem có thể hay không giả bộ trở về." Lý Lý nghe vậy huyệt thái dương thình thịch chực nhảy, nhưng nhìn xem thủ đô cương vị Trương Hiểu Hiểu, nàng lại là có chút vui mừng. "Vậy sao ngươi không đi, ngươi ưa thích nghe ta lên lớp?" Trương Hiểu Hiểu thành thật lắc đầu: "Không thích, ta không đi là bởi vì ta lười, lười nhác động đậy. Tiếp sau là ta thích nhất Lý Gia Gia kiếm đạo khóa. Ta yêu kiếm đạo. Ta yêu kiếm tông. Lì lì. Hết chọn bộ, a. Chọn bộ rồi, một chút sau này an bài chọn bộ rồi, một chút đến tiếp sau an bài viết thời gian một năm, mặc dù càng thiếu, nhưng ta cũng một ngày nghỉ không có xin mời. Mặc dù thành tích bình thường, nhưng ít ra không có làm thái giám. Cố sự, đại khái cũng có thể được xưng tụng là một cái có thể tự viên kỳ thuyết cố sự. Về phần càng chậm như vậy nguyên nhân, một cái là loại này lệch thông thường việc vui văn thật không tốt biết, còn có chính là ta cũng thật không có đại cương. Phần lớn người viết sách, mặc kệ tốt xấu, hắn đại hạ bút trước đó cũng sẽ ở trong lòng có một cái cố sự. Ta lời nói thật thực giảng, tại mở sách thời điểm cũng không có loại tín niệm này cùng ý nghĩ. Trước đó có độc giả tại trong nhóm hỏi ta có hay không đại cương, ta nói có, nhưng kỳ thật căn bản không có, ngay cả ngày mai viết cái gì ta cũng không biết. Bởi vì viết quyển sách này trước đó, ta có chừng 7-8 năm không có nhìn qua văn học mạng. Ta không biết hiện tại độc giả thích gì, cũng không biết như thế nào trở thành một cái kiếm tiền tác giả, hết thảy đều cơ hội là bản năng làm việc. Viết sách này mở đầu lúc, liền cùng lên giá nói một dạng, ta chính là tùy tiện viết ba trường, ném đi lên, sau đó liền ký hợp đồng. Đối với phía sau quy hoạch cùng phân cuối, ta không có bất kỳ ý nghĩ gì. Tất cả mọi thứ đều là mỗi ngày hiện biên. Về phần phục bút, kỳ thật cũng không thể tính phục bút. Nghiêm ngặt tới nói ứng, ta chính là đem trước mặt đồ vật, nghĩ biện pháp dùng mới thiết lập cho xuyên. Mặc dù có một ít không có ý nghĩa trưởng thành, nhưng vẫn là phạm vào rất nhiều sai lầm. Cho nên, có thể đứng đắn bản hoàn tất, kỳ thật vẫn rất thần kỳ. Đối với cái này tạo thành bộ phận độc giả đọc không nhiều, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Về phần đến tiếp sau an bài, ta khả năng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, quyển sách này tiêu hao ta quá nhiều tinh lực, ta hiện tại đang đứng ở một loại tương đương trì độn trạng thái, đối với sáng tác cũng không có bao nhiêu kích tỉnh. Trong đầu sẽ thêm ý tưởng cũng giống như vậy, vừa xuất hiện, liền lại suy sụp xuống dưới, liền cùng người đã trung niên một dạng. Ta đại khái sẽ nghỉ ngơi một tháng đến hai tháng, thuận tiện nhìn nhìn lại những tác giả khác sách, trộn một chút mới ngạnh. Trong khoảng thời gian này, quyển sách này sẽ không định giờ đổi mới một chút miễn phí phiên ngoại. Mở sách mới, cũng sẽ ở nơi này sớm nói. Nhưng sách mới đề tài ta còn không có nghĩ kỹ, trước mắt có ba cái ý nghĩ. Một quyển là tiếp tục viết tiên hiệp, một quyển là dị thường sinh vật kiến thức ghi chép loại kia lì tật nổ và hẳn là nhẹ tiểu thuyết đi, cái thứ ba ý nghĩ chính là bản sao kỳ huyễn đề tài phía sau màn văn sẽ không như thế nhiều ngạnh, bình thường một chút loại kia. Có đôi khi cũng rất mê mang nhìn người khác song khai, ba mở rót nước, thiên ngoại địch đến, mỗi ngày thoải mái giết, viết thời điểm không cần động não tiền thủ lao là ta mấy lần. Đánh lấy việc vui văn cơ hiệu, nhưng biết viết liền biến thành bình thường thăng cấp văn, phát đao, sẽ không chỉ có không có nhảy, tiền thủ lao vẫn còn so sánh ta tốt bao nhiêu nhiều hoặc là triệt để thả bản thân, không biết thiên địa là bẩn gì. Có thể hay không bản hoàn tất không trọng yếu, hôm nay trước sướng rồi lại nói. Ta hiện tại có chút không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Viết như thế nào mới là đối với độc giả phụ trách, đối với mình phụ trách. Liên chỉ từ quyển sách này tới nói, ta kỳ thật có thể tiếp tục khắp lạn tiền dù sao phía sau còn có nhiều như vậy cảnh giới, khoanh tròn chồng chính là, nhưng ta tự giác cá nhân không có năng lực kia, dưới loại tình huống này hảo hảo phân cuối. Cũng thực sự nghĩ không ra viết như thế nào, có thể đem phía sau cảnh giới viết có ý tứ. Dù sao cho dù là bình thường sách, đến tiếp sau đại cảnh giới đại bộ phận cơ bản đều là tác giả hầu ngôn loạn ngữ, tạo ra một cái danh tử, đi giải thích một cái khác danh tử. Ta như vậy viết cảm thấy rất nhàm chán, mà lại Trương Trạch cố sự kỳ thật cũng kể xong. Cho nên liền chọn bộ rồi. Tóm lại, ta bởi vì ta rất ngu dốt, cho nên ta cần bỏ chút thời gian ngẫm lại. Muốn nói đối với tương lai dự báo lời nói, đó chính là quyển sau thiếu điểm lỗi chính ta đi.